Đối phương hiển nhiên là đáp ứng Lâm Du Du có thể vì nàng báo thù cho nên mới để Lâm Du Du bí quá hóa liều. Chỉ có thể nói Lâm Du Du quá ngu. Đám người này căn bản chính là lừa nàng, Hoa Quốc là địa phương nào, sao có thể để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy Lâm Du Du có chút đáng thương. Đúng rồi Diệp Thần, ngươi để cho ta tra người kia có vấn đề gì không? Lưu Vi Vi đột nhiên hỏi. Ừm, cho ta 2 ngày thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Diệp Thần hít sâu một hơi nói ra. Nguyên bản Diệp Thần muốn trực tiếp đem Lâm Du Du giao cho Lưu Vi Vi, nhưng lại như thế kết quả của nàng sẽ rất thảm. Nhưng là hiện tại Diệp Thần cải biến chủ ý, hắn muốn cứu vãn Lâm Du Du, để cho nàng cải tà quy chính. Đinh, chương mục của ngài 1168 thu đến 1 triệu tiền tiết kiệm. Nhìn đến cái tin này, Lâm Du Du ngây ngẩn cả người. Diệp Thần, ngươi, cầm đi cho phụ thân ngươi chữa bệnh đi. Lâm Du Du nhẹ gật đầu. Tan ca về sau, Lâm Du Du theo Diệp Thần, lên xe. Ngươi đi đâu? Diệp Thần hỏi. Không phải đi nhà ngươi sao? Lâm Du Du thản nhiên nói. Đi nhà ta. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đều đã trả tiền ta cũng nên chơi ta cái kia làm sự tình đi. Lâm Du Du nói ra. Ta không thích người khác miễn cưỡng. Diệp Thần nói ra. Không, ta rất nguyện ý, có thể cùng động tâm người cùng một chỗ. Ta cũng coi như ta không uổng công đời này đi. Diệp Thần đã nghe ra Lâm Du Du trong lời nói quyết tuyệt. Được rồi, liền thành toàn nàng đi. Buổi tối, Diệp Thần nhìn lấy đi tả mở duyên dáng yêu kiểu Lâm Du Du. Không thể không nói, nàng thật vô cùng mỹ. Đặc biệt là hiện tại Lâm Du Du. Ai? Đáng tiếc. Ngày thứ hai, sáng sớm. Diệp Thần nhìn lấy bên cạnh Lâm Du Du có chút im lặng. Mẹ nó vô gian đạo không phải đều đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sao? Làm sao tố chất thấp như vậy? Hôm qua, Diệp Thần thể nghiệm cảm giác rất kém cỏi. Rời giường phía trên, Diệp Thần trực tiếp cho Lâm Du Du quăng cái địa chỉ Internet. Hôm nay không cần đi làm, thật tốt học. Sau đó Diệp Thần tiến vào nhà bếp nấu cơm. Lúc ăn cơm, Diệp Thần hỏi, thế nào học được cái gì? Lâm Du Du khuôn mặt đỏ bừng, cái này hỗn đản, vậy mà cho nàng nhìn loại đồ vật này. Có điều nàng vẫn gật đầu. Ăn cơm xong, Diệp Thần nói, muốn không thực tiễn một chút. Lâm Du Du. Quả nhiên, người nhất định phải học tập, đặc biệt là Lâm Du Du học tập năng lực mạnh phi thường. Lần này, Diệp Thần thể nghiệm phi thường hoàn mỹ. Bất quá Lâm Du Du lại sắp hư thoát. Hai người ngủ một giấc đến buổi tối. Cơm tối, vẫn là Diệp Thần làm. Bò bít tết, hương cay cua vô cùng phong phú. Thậm chí Diệp Thần còn chuẩn bị rượu vang đỏ. Thịnh soạn như vậy. Lâm Du Du sửng sốt một chút. Đúng vậy a, cho ngươi bồi bổ. Diệp Thần nhìn lấy Lâm Du Du chén rượu kia có chút tiếc hận nói ra. A, Du Du, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Chương 89, Ly Càn. Lâm Du Du nghe được Diệp Thần muốn cho nàng kể chuyện xưa sửng sốt một chút, tốt. Diệp Thần bắt đầu kể chuyện xưa. Có một vị dưỡng gà nông phu, có một ngày hắn nhìn đến bằng hữu vậy mà trộm hoa màu bên trong cây ngô, cho là hắn là tên trộm, không đáng tin, thì không tại cùng hắn lui tới. Về sau hắn bằng hữu hỏi nguyên nhân. Nông phu nói ngươi là ăn trộm. Bằng hữu nói, ta mua ngươi một con gà có thể chứ? Nông phu nói có thể. Bằng hữu thì chọn lấy một cái có rụng lông lại bệnh đến sắp chết rơi ôn gà. Nông phu một mặt hoang mang nói, ta trong nông trại nhiều như vậy gà từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngươi tại sao muốn chọn lựa cái này sắp chết gà? Bằng hữu liền nói, ta muốn đem cái này gà dưỡng trước cửa nhà, đối hết tha y mo y người nói là đây là theo ngươi nơi này mua được. Nông phu vô cùng gấp gáp nói, ta con nào gà không tốt, duy nhất cũng là cái này gà ngoại lệ, ngươi cầm cái này gà có thể đại biểu ta tất cả gà chất lượng sao? Bằng hữu nói, ngươi chẳng lẽ bởi vì ta lúc đó hái được một cái ngọc mễ đã cảm thấy ta nhân phẩm bất hảo sao? Ta đích xác hái được ngọc mễ, bất quá ta sớm cùng ngọc mễ chủ nhân đánh qua chào hỏi, ngươi thì bởi vì chủy hệ nờ này thì phủ định ta cả người sao? Lâm Du Du một bên nghe cố sự vừa uống rượu. Đúng lúc này, Diệp Thần mở ra tivi. Bên trong vừa vặn phát hình lợi hại ta hoa hạ. Lâm Du Du ngây ngẩn cả người, đây là mấy cái ý tứ, như thế lãng mạn không khí thả cái này điện ảnh thích hợp sao? Bất quá Lâm Du Du rất nhanh liền bị điện ảnh nội dung hấp dẫn. Nhìn lấy Hoa Quốc theo lúc đầu nhỏ yếu từng bước một cường đại lên, trong mắt của nàng chảy ra sám hối nước mắt. Hoàn toàn chính xác cái kia phú nhị đại rất đáng giận, thế nhưng là nàng cũng bởi vì một cái cất chó, lại bán rẻ linh hồn của mình, phản bội Hoa Quốc, ta làm sao lại ngốc như vậy đâu. Ta đến rô tờ cụ ổ cờ đa làm gì cái gì. Vậy mà làm một cái vô gian đạo. Giờ khắc này, Lâm Du Du chảy xuống hối hận nước mắt. Diệp Thần vừa mới tại Lâm Du Du trong rượu gia nhập sám hối dược thủy. Lâm Du Du đột nhiên khóc, khóc rất thương tâm. Nàng đột nhiên ôm lấy Diệp Thần, "Diệp Thần, thật xin lỗi, ta là vô gian đạo, ta để tới gần mục đích của ngươi chính là vì thu hoạch thân phận chân thật của ngươi." Diệp Thần cố sự giảng rất đúng, nàng không cần phải bởi vì làm một cái hỗn đản, phản bội mình tổ quốc. Dù sao nơi này còn có rất nhiều thích nàng người, đã cho nàng quan tâm, đã cho nàng trợ giúp. "Thật xin lỗi, Du Du, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi cũng là vô gian đạo, ta cố ý để ngươi bên trong cái bẫy." Diệp Thần cũng trúng chiêu. Đặc biệt Diệp Thần rất phiền muộn, hắn không nghĩ tới thuốc này đã vậy còn quá ngu bức, người vị cũng sẽ trúng chiêu. Bầu không khí nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Trang diện cực kỳ xấu hổ. Lúc này, Lưu Vi Vi từ bên ngoài đi vào, cho Lâm Du Du còn lại tay con ở dê tay. "Vi Vi, ngươi kỳ thật rất xinh đẹp, chính là chỗ đó hơi nhỏ." Diệp Thần nhịn không được nói ra. Lưu Vi Vi sắc mặt lạnh lẽo, trừng lấy Diệp Thần, "Ngươi nói cái gì?" "Diệp Thần, ai u, ta tiêu chảy, đi chuyến nhà vệ sinh." Nhìn một chút hệ thống, sau 10 phút, dược hiệu mới có thể kết thúc. Diệp Thần ngồi xổm 10 phút đồng hồ mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Sơ suất. Lâm Du Du bị bắt đi, Diệp Thần hỏi qua Lưu Vi Vi, nàng sẽ như thế nào? Dù sao, hai người trải qua giường, tình nghĩa vẫn còn ở đó. Lưu Vi Vi trả lời chắc chắn, cần nhìn Lâm Du Du pha y chăng làm qua không việc, còn có nhận tội thái độ. Vốn là kế hoạch rất hoàn mỹ, duy nhất tỉ vết chính là mình cũng trúng chiêu. Duy nhất thư ký bị giam lại, Diệp Thần mở công ty kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tiếp tục chạy đi đi. Diệp Thần nhận được Tô Tiểu Nhã điện thoại, muốn đánh đi 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 nhà ga. Hắn hôm nay không có lái xe sang trọng, chủ yếu ngại phiền phức, mở ra xe sang trọng luôn có muội tử cùng hắn muốn VS tin. Hiện tại hắn VS tin đã tăng thêm không biết bao nhiêu nữ nhân. Kỳ thật Diệp Thần rất đơn thuần, chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh chạy đi đi, sau đó thu hoạch được tốt bình luận tinh, kích hoạt mới nghề nghiệp đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Diệp Thần hôm nay tiếp tờ danh sách là Tô Tiểu Nhã. "Thần ca, khổ cực." Tô Tiểu Nhã cười nói. "Không có việc gì, hôm nay là ngoài trời trực tiếp." Từ lần trước Diệp Thần soát bảo đồ về sau, Tô Tiểu Nhã nhân khí cũng cấp tốc tăng vọt. Hiện tại đã thành Miêu Nha nhân khí dẫn chương trình. "Ừm, giới thiệu một chút, vị này Hào ca, cũng là một vị dẫn chương trình, chúng ta lần này liền mạch chuyển động cùng nhau." "Hào ca, cũng là Miêu Nha một vị nhân khí dẫn chương trình." Hắn dẫn chương trình hạng mục cũng là thổ hào sinh hoạt. Bất quá kỳ thật hắn cũng không có như thế hảo. Xe là một chiếc thất hệ BMW, biệt thự thì là hắn mướn. Hắn định cho mình người thiết lập cũng là thổ hào. Đương nhiên, rất nhiều thông minh fan đã sớm nhìn ra hắn là giả thổ hào, bất quá mọi người cũng chính là nhìn cái việc vui. Hào ca là lão hoạt náo viên, fan ổn định, hắn muốn cho mỹ nữ dẫn chương trình làm mánh lưới hấp dẫn lưu lượng, cho nên hướng Tô Tiểu Nhã phát ra mời. Mà Tô Tiểu Nhã đâu, mặc dù bây giờ có ít người khí, nhưng là cũng hy vọng có thể gia tăng nhân khí, cho nên mới có lần này hợp tác. Hai người còn mang theo một số chụp ảnh thiết bị. Thông qua nói chuyện phiếm, Diệp Thần mới biết được. Bọn họ mục đích lần này chính là Ma Đô triển lãm xe hơi, chuẩn bị làm một trận triển lãm xe hơi chủ đề trực tiếp. Lần này triển lãm xe hơi mánh lưới là một chiếc lì cạn, toàn cầu chỉ sản xuất 3 chiếc, còn lại 2 chiếc đều bán đi, chiếc này là sau cùng một chiếc. Lì cạn, cũng là quá nhanh quá nguy hiểm bên trong, nam chính mở ra hắn vượt qua 3 tòa Abu Dạ bị cao ốc chọc trời xe kia sao? Diệp Thân hỏi. Đúng, bất quá chiếc này là kiểu mới nhất, nghe nói giá bán gần 100 triệu đây. A Hào hưng phấn nói ra. Diệp Thần xem phim thời điểm nhìn lấy chiếc kia lì cạn vượt qua 3 tòa vòng quay cao ốc cũng cảm giác gạ rện lìn tăng vọt, lần này tới Ma Đô phát triển Diệp Thần lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Yêu xe là nam thiên tính của con người. Tuy nhiên Diệp Thần đã có gậy gạn y, họ si ẩn, cũ lý nản 3 chiếc xe, nhưng là bình thường đi nhờ cấp phú hào đều là có 7-8 chiếc xe sang trọng đổi lấy mở đi. Xe hơi đã tới chỗ cần đến. Tô Tiểu Nhã cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh, 1 năm, khen thưởng Ma A99999 biển số xe. Ta dựa vào, cựu ngũ trí tôn biển số xe. Diệp Thần minh bạch biển số xe đại biểu cho thân phận, cái xe này bài quá ngưu bức, cựu ngũ trí tôn tôn, ngươi chính là có tiền cũng không nhất định mua lại. Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe, theo hai người tiến nhập triển lãm xe hơi. Nhìn đến Diệp Thần cũng đi theo vào, A Hảo cười nói, đi đi tiểu ca. Ngươi cũng tới trông xe phát triển. Ừm, ta cũng nhìn xem chiếc kia lì cạn. Ha ha, nam nhân đều yêu xe, đáng tiếc loại xe này chúng ta cũng liền nhìn xem mà thôi. Đi vào triển lãm xe hơi đài, Tô Tiểu Nhã cùng Hào ca bắt đầu bận rộn chuẩn bị trực tiếp thiết bị. Diệp Thần thì là đứng tại gian hàng, nhìn lấy chiếc kia màu đỏ lì cạn. Không thể không nói, chiếc xe này nhan trị quá tuyệt vời. Điện ảnh bên trong nhìn là một loại cảm giác, nhìn đến vật thật thì là một loại cảm giác khác. Chiếc xe này chung quanh đã vây không ít mê xe kẻ yêu thích. Tô Tiểu Nhã cùng A Hảo cũng điều chỉnh thử tốt thiết bị. Lúc này khung bình luận phía trên đã xuất hiện không ít fan nhắn lại. Và, hôm nay Hảo ca trực tiếp mang theo bạn gái sao? Bạn gái gì, Tiểu Nhã A, hiện tại rất hỏa nữ dẫn chương trình đâu? A Hảo đưa di động khung bình luận cho Tiểu Nhã nhìn. Tiểu Nhã đối với màn hình vây vây tay, các vị mọi người tốt, ta là Tiểu Nhã, có rảnh hoan nghênh đến ta phòng trực tiếp làm khách. Hiện tại Tô Tiểu Nhã đã không giống lúc trước như thế ngây ngô, đã trở thành chính mình hấp dẫn lưu lượng. Lần này liền mạch vốn chính là lẫn nhau hút fan, cho nên A Hảo cũng sẽ không để ý Tiểu Nhã người. Tiểu Nhã thanh âm thật là dễ nghe, ta quay đầu nhất định đi làm khách. Hào xe mỹ nữ toàn đủ, phòng trực tiếp fan không ngừng tăng vọt. A Hảo phi thường hài lòng, xem ra cái này sóng thao tác rất không tệ. Đằng sau chiếc kia là lì càn đi, thật xinh đẹp a. Đây không phải tốc độ QNZ kích tình vượt qua ba đạo vòng quay cao ốc chiếc kia sao? Giấc mộng của ta chi xe. Mộng tưởng chi xe, cũng hãy nằm mơ mới có thể nắm giữ. Lúc này thời điểm, phòng trực tiếp fan chú ý lực rốt cục rơi ở phía sau chiếc kia huyễn khốc lì càn phía trên. Chương 90, hôm nay liền mua đi. Diệp Thần cũng không có chú ý Tô Tiểu Nhã cùng Hào ca trực tiếp, hắn chỉ là đứng trước đài thưởng thức chiếc kia lì càn. Tại trong mắt người khác chiếc này lì cản xa không thể chạm, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, chỉ cần hắn ưa thích trực tiếp liền có thể mua. Bởi vì hắn có hệ thống bậy bạ. Đứng trước đài một tên nhân viên bán hàng, nhìn lấy Diệp Thần sửng sốt một chút. Trước mắt tiểu ca quá đẹp rồi. Đặc biệt là trên mặt của hắn, anh Tuấn, lộ ra một cỗ thành công nam nhân khí chất. Tuy nhiên Diệp Thần mặc lấy rất phổ thông, nhưng là khí chất này lại làm cho nhân viên bán hàng nhịn không được đi tới. Nhân viên bán hàng mặt mỉm cười nói, tiên sinh. Ngươi đối triển lãm xe hơi chiếc xe đó có hứng thú, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Diệp Thần không nghĩ tới nhiều người như vậy nhân viên bán hàng lại duy chỉ có tới bắt chuyện chính mình. Chẳng lẽ nói chính mình bá khí lộ ra, liền vị này nhân viên bán hàng đều nhìn ra chính mình là thổ hảo. Diệp Thần cười cười nói, ta cảm thấy chiếc xe này cũng không tệ. Nghe được Diệp Thần, nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, sau đó cười nói, không tệ, chiếc này lì cản là trên thế giới duy nhất một đài tại bán hạn lượng khoản xe đua. Bất quá giá tiền có chút kinh người. Diệp Thần cùng nhân viên bán hàng lúc này vừa lúc ở trực tiếp phạm vi bên trong. Trời ạ, cái này tiểu ca chẳng lẽ nói muốn mua chiếc xe này. Ngươi suy nghĩ nhiều, không nghe hắn nói sao. Đối chiếc xe này có hứng thú, ta cũng đối chiếc xe này có hứng thú thế nhưng là mua không nổi a. Chính là, ngươi biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Gần 100 triệu, ngươi cảm thấy cái này tiểu ca có thực lực này sao? Một bên trực tiếp Tô Tiểu Nhã cùng Hào ca cũng là ngây ngẩn cả người. Tô Tiểu Nhã còn tốt, biết Diệp Thần có chút kinh tế năng lực, dù sao cho nàng đánh qua mấy tấm bản đồ bảo tàng. Hào ca thì là có chút bó tay rồi. Một cái mở ra FAV đúp xe đi đi tiểu ca, vậy mà tại cái này trang bức để tiêu thụ giới thiệu lì cạn. Nhân viên bán hàng cũng không hề để ý Diệp Thần pha y trang mua được, mặt mỉm cười giới thiệu. Chiếc này lì cạn mang lấy 3.8 thăng 6 vạc song tua bin tăng áp động cơ, lớn nhất đại mã lực 800 thớt, mã lực so đời thứ nhất lì cạn đại 30 thớt. 2.7 giây trăm cây số gia tốc cùng 394 km/h cực tốc, đều muốn so đời thứ nhất lì cạn cường hãn hơn. Chiếc này lì cạn trên thế giới vẹn vẹn sản xuất 3 chiếc, trong đó 2 chiếc đều đã bị đi nhờ cấp phú hào mua đi, đây là sau cùng một chiếc. Nhân viên bán hàng nói rất kỹ càng, nhưng nàng kỳ thật biết, người tuổi trẻ trước mắt có thể mua chiếc xe này mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng là nàng vẫn là rất nghiêm túc giới thiệu xe các loại tính có thể tổng số theo. Chiếc xe này Diệp Thần thích vô cùng. Lần này triển lãm xe hơi tuy nhiên có không ít nhãn hiệu lớn, nhưng là có thể vào Diệp Thần mắt xe cũng chính là chiếc này. Vậy gã nghỉ phong cách trầm ổn thiếu khuyết xa hoa, mà chiếc này lì cạn kỳ thật cũng là huyễn khốc xa hoa đại danh tử. Lúc này thời điểm, Hào ca cũng là đem trực tiếp video nhắm ngay tiêu thụ nhân viên, hắn cũng muốn để đa mở fan hâm mộ nhiều tìm hiểu một chút chiếc này thần xa. Chiếc xe này thuế sau giá tiền tại 98,88 triệu hai bên, tăng thêm hắn phí dụng của hắn, muốn bắt lại hắn cần phải gần 100 triệu đi. Nhân viên bán hàng tiếng no y vư a ra, một bên Tô Tiểu Nhã cùng Hào ca đều là âm thầm tắt lưới. Đậu phộng, một chiếc xe 100 triệu. Đây quả nhiên là thổ hào hàng xa xỉ. 100 triệu, còn không tính quá đắt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dường như hắn tại nói không phải 100 triệu mà chính là mấy trăm khối tiền một dạng. Nhân viên bán hàng. Tô Tiểu Nhã. Hào ca. Người anh em này quá có thể trang bước đi, 100 triệu không tính quá đắt. Mẹ nó, cái này tiểu ca có nghe lầm hay không? 100 triệu hắn cả một đời cũng dễ không đến nhiều như vậy đi. Đoán chừng biết mua không nổi, cũng là trang bức, ta đánh cược cái này tiểu ca khẳng định trang xong bức liền chạy. Ha ha, cười chết ta rồi, lần thứ nhất nhìn thấy người ra mặt dày như vậy. Không bình luận phía trên lại náo nhiệt lên. Nhìn trực tiếp người đều là đồ cái việc vui, nhìn xem náo nhiệt. Bọn họ đã biết đáp án, cái này tiểu ca khẳng định mua không nổi, bất quá là thổi như bức mà thôi. Thậm chí có dân mạng trêu chọc nói, Hào ca có người ở trước mặt ngươi trăng bức, ngươi có thể chịu sao? Hào ca lập tức móc ra 100 triệu, đánh tiểu tử này mà ta. Đúng đúng, Hào ca để tiểu tử này biết, cái gì mới thật sự là thổ hào. Không bình luận trong nháy mắt biến đến càng thêm náo nhiệt. Hào ca đương nhiên mua không nổi, lão tử muốn là mua được 100 triệu xe, còn mẹ nó tân tân khổ khổ cho các ngươi bọn này điều ti làm trực tiếp sao? 100 triệu xe sang trọng khái niệm gì? Mua cái xe này con người ít nhất cũng là 10 tỷ thân ra đi. Cũng là những cái kia hoa quốc đỉnh cấp phú hào công tử, cũng liền mua cái 30-40 triệu xe trang trang bức. 100 triệu xe cũng là tại phú hào vòng tròn bên trong cũng là phá của hành động A. Đây cũng là chiếc này xe sang trọng triển lãm một ngày vẫn không có bán đi nguyên nhân chủ yếu. Nhân viên bán hàng đưa cho Diệp Thần một tấm danh thiếp cười cười nói, tiên sinh nếu như có hứng thú, tùy thời có thể liên hệ ta. Diệp Thần nhận lấy danh thiếp trêu chọc nói, ngươi cảm thấy ta có thể mua được chiếc xe này sao? Ngươi không cảm thấy cùng ta giới thiệu là lãng phí thời gian sao? Vấn đề này cũng là Tô Tiểu Nhã, Hào ca còn có trực tiếp trên bình đài người xem muốn biết. Dù sao, đây chính là 100 triệu xe A. Nhân viên bán hàng cười nhạt một tiếng nói ra, cũng có lẽ bây giờ ngươi không mua được chiếc xe này, nhưng là ta đầu tư là của ngài tương lai, nếu có một ngày ngài thành công, muốn mua xe đua, như thế ta không phải có cơ hội hoàn thành một đơn làm ăn sao. Cho nên tiên sinh nhất định muốn lưu tốt tấm danh thiếp này a. Diệp Thần nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, không thể không nói, cái này nhân viên bán hàng thật vô cùng có lễ phép, mà lại rất biết cách nói chuyện. Ngắn ngủi một câu, đã cho khách hàng lưu lại mặt mũi, lại cho khách hàng cổ vũ cùng chờ mong. Coi như Diệp Thần mua không nổi xe, cũng sẽ không cảm thấy quá xấu hổ, quả thực quá ấm lòng. Thì liền trực tiếp bên trong fan đều nghe một bức. Người xem một chút người ta xe sang trọng nhân viên bán hàng cũng là có mức độ. Mẹ nó, lần trước ta khám phá BM nút còn bị nhân viên bán hàng rêu cợt một trận đây. Chính là, những cái kia lao vụt, BM nút nhân viên bán hàng nguyên một đám như bức không được. Người xem một chút người ta bán 100 triệu xe thể thao nhân viên bán hàng, cái này thái độ phục vụ. Cái này nhân viên bán hàng quá yêu. Nói chuyện êm tai vừa ấm tâm. Diệp Thần kỳ thật trong lòng cũng rất cảm động. Hắn hôm nay bởi vì chạy đi đi mặc chính là một thân hàng vỉa hè hàng, thế nhưng là người ta chẳng những không có mũi vểnh lên trời trào phúng, ngược lại không để lại dư lực giới thiệu, sau cùng trả lại cho Diệp Thần lối thoát. Không thể không nói, vị này nhân viên bán hàng để Diệp Thần cảm giác vô cùng dễ chịu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, chiếc xe này nếu như ta mua, cần hẹn trước vẫn là trực tiếp trả tiền để xe. Chiếc xe này thế giới chỉ có 3 chiếc. Hoa quốc chỉ có một chiếc, xuất ra đi trang bức không thể tốt hơn. Nhân viên bán hàng nghe Diệp Thần mà nói sửng sốt một chút. Nguyên bản nàng coi là Diệp Thần sẽ lung tung cáo từ rời đi, không nghĩ tới lại muốn mua. Bất quá nhân viên bán hàng phản ứng cũng rất nhanh, nàng trước kia cũng đã gặp qua có chút thổ hào bề ngoài xấu xí, vừa ra tay cũng là người ta giật nảy cả mình sự tỉnh. Nàng vội vàng nói, như tiên sinh muốn mua, có thể trực tiếp để xe. Nhân viên bán hàng có chút chần chờ mà ho y, tiên sinh, ngài thật muốn mua đài này xe. Sau khi nói xong, nàng cũng có chút tiểu tâm thần bất đi nhờ. Chiếc xe này nếu như bán đi, trích phần trăm thì có gần 1 triệu. Nàng rất kích động, bất quá cũng rất lo lắng, Diệp Thần bất quá là đang nói đùa. Dù sao, nàng nhìn thấy bên cạnh Hảo ca cùng Tô Tiểu Nhã ngay tại làm trực tiếp. Dẫn chương trình chế tác loại này cầu gãy, đùa giỡn bọn họ những thứ này nhân viên bán hàng ví dụ trước kia nàng cũng đã gặp qua. Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng, đã gặp cũng là duyên phận, ta rất ưa thích đài này xe. Hôm nay liền mua đi. Chương 91, chân chính thổ hảo. Nhìn đến Diệp Thần muốn mua xe, nhân viên bán hàng mừng rỡ trong lòng. Lần này đánh bạc đúng, đối phương vậy mà thật là thổ hảo. Nhân viên bán hàng đi tới A Hảo trước người nói ra, xin lỗi, các ngươi không thể tiếp tục quay chụp, bởi vì này lại bại lộ chúng ta khách hàng cá nhân tư ẩn, bao quát phía trước các ngươi video chúng ta đều cần xóa bỏ. Có thể mua hơn nước xe sang trọng giá trị con người khẳng định không tầm thường, bình thường càng người có tiền càng biết điều. Không thích tại công chúng trường hợp lộ diện. Đây cũng là một số thổ hào mặc lấy một thân hàng vỉa hè hàng nguyên nhân, cho nên từ đối với khách hàng cân nhờ AG, nhân viên bán hàng ngăn lại A Hảo cùng Tô Tiểu Nhã quay chụp. A Hảo cùng Tô Tiểu Nhã vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong. 100 triệu xe đua, cứ như vậy bị một cái đi đi tiểu ca mua đi rồi. Bất quá nghe được tiêu thụ nhân viên lời nói, A Hảo rất nhanh phản ứng lại. Tốt, tốt, ta lập tức đình chỉ quay chụp. Tuy nhiên đối với hắn như vậy có chút tổn thất. Bất quá nhân viên bán hàng yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Kỳ thật hắn còn rất là tiếc nuối, một người mặc một thân hàng vỉa hè hàng điệu ti, đột nhiên ngả bài quang minh thân phận, đây là tốt bao nhiêu điểm nóng a. Trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thần kịch tình xuất hiện ở trong hiện thực. Nếu như cái này kỳ video có thể quay chụp hoàn thành khẳng định sẽ mang đến không nhỏ nhiệt độ. Không sao, để bọn hắn đập đi, ta không ngại. Diệp Thần rộng lượng nói ra. Huynh đệ rất cảm tạ. Nghe được Diệp Thần đồng ý quay chụp, A Hào trên mặt cuồng hỉ. Tiên sinh, đập hết video ta sẽ phát cho ngài, ngài nhìn xem nếu có không nơi thích hợp, ta lại sửa đổi sau đó phóng tới vong thượng. A Hào biết Diệp Thần thân phận sau tư thái thả vô cùng thấp. Có thể mua hơn ước xe đua, thân phận cùng bối cảnh khẳng định không tầm thường. Nhân viên bán hàng gặp Diệp Thần không phản đối cũng thì không nói gì thêm. Nhân viên bán hàng định nọt nói, tiên sinh, ta gọi Trần Băng, ngài gọi ta Tiểu Trần liền có thể, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Ta họ Diệp. Diệp Thần cười nói. Tô Tiểu Nhã một mặt rung động nhìn lấy Diệp Thần, tuy nhiên hắn biết Diệp Thần có tiền, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà hào đến tùy tiện thì mua chiếc hơn 100 triệu xe thể thao trình độ. Diệp ca, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá hào, sớm biết để ngươi nhiều khen thưởng một chút tàng bảo đồ. Tô Tiểu Nhã trêu chọc nói. Diệp Thần mỉm cười, có cơ hội ngươi tiếp tục cho ta làm tập thể dục theo đài, ta còn cho ngươi soát bảo đồ. Tô Tiểu Nhã khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Tại Tô Tiểu Nhã trong lòng, đối với Diệp Thần vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Diệp Thần, nàng hiện tại khả năng không có cơ hội làm chủ truyền bá, càng không có cơ hội lưu A Cha Y tới. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng quen biết không ít phú nhị đại, nhưng là những người này so với Diệp Thần thật kém rất xa. Diệp Thần cùng còn lại thổ hào cảm giác không giống nhau, hắn cho người ta một loại thân sĩ cảm giác, thậm chí khiến người ta có một loại cảm giác an toàn. Phòng trực tiếp, đang mở fan hâm mâu nghe nói Diệp Thần muốn mua xe nhất thời điên cuồng. Ngoa tạo, ta vậy mà nhìn đến trong truyền thuyết thổ hào. 100 triệu xe sang trọng, đã vậy còn quá hào sảng liền mua quá ngưu bức. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta, quá ngưu bức. Mỹ nữ dẫn chương trình còn đang chờ cái gì, nhanh đi liếm A. A Hào ngươi hỏi một chút thổ hào có hay không phương diện kia nhu cầu, ngươi cũng có thể ôm bắp đùi A. Phòng trực tiếp bên trong nhân khí hỏa nhiệt, thậm chí xuất hiện thẻ bình phong. Diệp Thần theo tiêu thụ đi tới VIP phòng, làm mua xe thủ tục. Nữ tiêu thụ nói ra, Diệp tiên sinh, cái này xe còn có một số tuyển phối không biết ngài cần sao. Diệp Thần minh bạch, loại này xe sang trọng tuyển phối vô cùng quý, thậm chí chiếc xe này một cái đèn lớn có thể mua một chiếc Porsche. Người bình thường đồng dạng mua xe cũng sẽ không tuyển linh kiện, bởi vì đều hiểu đây là hố, lợi nhuận rất lớn. Diệp Thần nhìn thoáng qua tiêu thụ đưa tới tuyên truy hệ nở chẳng nói, không cần nhìn cái kia tăng thêm đều tăng thêm đi. 100 triệu đều bỏ ra, còn kém cái này mấy triệu. Tiêu thụ nghe đại hỉ, sau đó lấy ra máy tính tính toán một cái. Diệp tiên sinh xe này 98,88 triệu tăng thêm những thứ này linh kiện 3,22 triệu, còn có thương nghiệp hiểm trợ tổng cộng là 103 triệu. Nghe được nhân viên bán hàng báo giá, Tô Tiểu Nhã cùng A Hảo cơ hồ choáng váng. Chỉ riêng linh kiện thì 3,22 triệu, cái này mẹ nó thật quá hảo. Đây chính là thổ hào thế giới A. Diệp Thần tiếp nhận tờ đơn nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng. Quét thẻ đi. Diệp tiên sinh, ngài biển số xe, chúng ta giúp ngài làm. Ngài có gì thích dãy số sao? Biển số xe không cần, ta có một cái biển số xe quay đầu giúp ta trước đó là có thể. Bảng số xe của ngươi số. Nhân viên bán hàng hỏi. Diệp Thần nói ra, ma A99999. T, hiện chứa NG hoàn toàn tinh mịch. Không hổ là lão đại, vậy mà nắm giữ cửu ngũ trí tôn dạng này như bức bảng số xe. Phòng trực tiếp, những cái kia đám dân mạng càng là điên cuồng. Đậu phộng, ma A99999. Cái xe này bảng số ta tại trên đường cái gặp qua, nguyên lai là vị này lão đại. Khó trách mua nổi hơn ước xe sang trọng, nghe xe này bảng số thì phi thường ngưu bức. Cửu ngũ trí tôn, ngưu bức A. Tiên sinh, ngài là muốn cho vay vẫn là tiền đặt cọc đâu? Tiền đặt cọc đi, trực tiếp quét thẻ. Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút. Đồng dạng thì là có chút thổ hào mua xe cũng chọn cho vay. Dù sao, trong tay có vốn lưu động, có thể thu hoạch được càng lớn lợi nhuận so sánh có lời. Diệp Thần vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt trực tiếp tiền đặt cọc chỉ có thể nói rõ một việc, người ta là thật có tiền. Nhân viên bán hàng đem hợp đồng đưa cho Diệp Thần. Diệp tiên sinh, chiếc xe này 7 ngày sau đó có thể làm ý hết thủ tục sau đó giao cho ngài. Nhìn đến Diệp Thần thật quét thẻ mua xe, A Hảo cùng Tô Tiểu Nhã lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ đột nhiên cảm giác mình tuy nhiên nắm giữ 1 triệu fan, nhưng là so sánh Diệp Thần dạng này thổ hào, quả thực cũng là cặn bã. Diệp tiên sinh, ta thêm ngài hẹ chặt đi. Xe cộ làm xong thủ tục ta trước tiên cùng ngài liên hệ. Nhân viên bán hàng ký xong hợp đồng vô cùng vui vẻ. Cái này một cuộc làm ăn, 1 năm tiền lương kiếm đi ra. Tại nhân viên bán hàng trong mắt, Diệp Thần cũng là kim chủ bậy bạ, đương nhiên muốn phục vụ thư thư phục phục. Trọng yếu nhất chính là, tăng thêm cái này thổ hào hệ trạng, không có việc gì liền có thể câu thông một chút cảm tình. Coi như người ta thổ hào không nguyện ý chính mình, nhìn xem thổ hào bằng hữu vòng tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp tăng thêm tiêu thụ hệ trạng. Ta hy vọng không muốn xảy ra vấn đề gì, 7 ngày sau đó, ta muốn nhìn thấy xe. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngài yên tâm, nhất định. Nhân viên bán hàng liên tục cam đoan. Lúc này, một bên A Hảo cười ha hả hỏi, Diệp tiên sinh, không bằng chúng ta cũng thêm cái hệ chặt đi, ta video làm xong về sau, phát cho ngài nhìn xem. A Hảo ý nghĩ cùng nhân viên bán hàng một dạng. Dù sao, thổ hào phim truyền hình bên trong thường xuyên gặp, thế nhưng là trong hiện thực lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy nhiên không nhất định có thể kết giao bằng hữu, nhưng là người ta tùy tiện nói câu nói cũng có thể thì có thể thay đổi một chút nhân sinh của ngươi. Lại nói nắm giữ một cái thổ hào hẹ chặt nói ra cũng có mặt mũi a. Diệp Thần không có bác bỏ dẫn chương trình mặt mũi, tăng thêm đối phương hẹ chặt. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại kết nối truyền đến Diệp Thiến thanh âm, Diệp Thần, ngươi có thể hay không sớm một chút đến võ quán, cha ta không đồng ý ngươi thay hắn xuất thủ. Chương 92, nói nhảm quá nhiều. Diệp gia Vịnh Xuân võ quán. Diệp Thiến nói ra, bậy bạ, ta đã thử qua, hắn dùng đích thật là Vịnh Xuân quyền, vì cái gì không có thể thay thế chúng ta xuất chiến. Diệp Hiểu ho khan một tiếng nói ra, đây là chúng ta Diệp gia võ quán sự tình, hắn Diệp Thần là Diệp gia võ quán người sao. Vậy ta thay ngươi xuất thủ. Diệp Thiến cả giận nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Hiểu cười khổ một tiếng. Hoa Quốc võ đạo hiện đang dần dần xuống dốc. Cũng khó trách bị một số người có dụng tâm khác khi dễ. Lấy bọn họ Diệp Thị Vịnh Xuân quyền quán tới nói. Những năm này, liền không có xuất hiện một cái ra dáng đồ đệ. Diệp Thiến tuy nhiên rất nỗ lực, nhưng là thiên phú đồng dạng. Ngay tại cha và con gái hai cái tranh chấp thời điểm, đột nhiên cửa truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Một người mặc tê cun đô võ đạo phục người đi đến. Cái này nhân thân sau còn theo mấy người, đều là cầm lấy chụp ảnh thiết bị. Một người cầm đầu một mặt đắc ý nói, mọi người tốt. Ta là Tê Cun Đô Đai Đen Cửu Đoạn Lý Cường, nơi này là Diệp Thị Vịnh Xuân Quyền Quán, đối dẫn chương trình ta chính là từ nơi này đi ra, bất quá cảm giác Hoa Quốc võ thuật quá đồ bỏ đi, cho nên đi học Tê Cun Đô, hôm nay ta là tới phá quán đánh giả. Lý Cường, ngươi có ý tứ gì? Nhìn đến đi tới người, Diệp Thiến nhíu mày. Lý Cường lúc đầu thật là Vịnh Xuân Quyền võ đạo quán học viên, mà lại thiên phú của hắn thậm chí tại Diệp Thiến phía trên. Bất quá một năm trước gia hỏa này vậy mà đùa giỡn nữ học viên. Kết quả bị phụ thân dưới cơn nóng giận khai trừ. Cái này hỗn đản, bây giờ lại học được Tê Cun Đô, còn làm nhục Hoa Quốc công phu. Lý Cường trêu tức nhìn lấy Diệp Thiến nói, Diệp sư tỷ, ngươi lại đẹp lên à, đối ngươi đã nói thắng ngươi có thể hôn một chút còn tính hay không đếm. Lan, ngươi không xứng. Diệp Thiến lạnh lùng nói. Diệp Hiểu tăng hắng một cái nói, Lý Cường, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Lý Cường lạnh hừ một tiếng, sư phụ, đối hiện tại phải gọi ngươi Diệp quán chủ. Ta lần này đến thế nhưng là đại biểu Tê Cun Đô đến phá quán. Ngươi dựa vào cái gì? Diệp Hiểu lạnh lùng nói. Lý Cường ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cửa bảng hiệu. Chỉ bằng cái này. Lý Cường thân thể nhảy lên, đằng không bay lên, một cái đá trẻ. Giang giác. Treo trên cửa Diệp Thị Vịnh Xuân quyền quán thẻ bài lại bị một chân đá vì làm hai nửa. Lý Cường, ngươi thật ngông cuồng. Lúc này, Vịnh Xuân quyền võ đạo quán bên trong một bóng người vọt ra. Người này gọi Thạch Lỗi. Là võ đạo quán học viên cũ, thực lực cũng là võ đạo quán bên trong gần với Diệp Thiến. Thạch Lỗi không nói hai lời, huy quyền đánh tới hướng Lý Cường mặt. Lý Cường lạnh hừ một tiếng, Thạch Lỗi, ngươi nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có a. Vịnh Xuân quyền, Lý Cường quá quen thuộc, hắn né người sang một bên, một cái đá ngang trực tiếp quất vào Thạch Lỗi trên bàn chân. Giang giác. Thạch Lỗi né tránh không kịp, bắp chân đứt gãy, té ngã trên đất, đau tại trên mặt đất thẳng đánh lan. Lý Cường một chân đá phế đi Thạch Lỗi vẻ mặt đắc ý. Mọi người nhìn đi, Hoa Quốc võ thuật cũng là như thế đồ bỏ đi, còn tốt lúc trước ta không có ở cái này võ quán tiếp tục chờ đợi. Đậu phộng, Vịnh Xuân quyền nguyên lai như thế đồ bỏ đi. May mà ta để nữ nhi của ta học Tê Cun Đô. Thì đúng vậy a, quả thực quá đồ bỏ đi, không đành lòng nhìn thằng A. Diệp Hiểu sắc mặt tâm trầm. Diệp Thiến càng là tức đến run rẩy cả người. Dù sao hai người trước kia là sư huynh đệ, không nghĩ tới Lý Cường vậy mà xuống chân ác như vậy. Lý Cường phách lối ngoắc ngón tay. Còn có ai không phục, có thể báo thủ cho hắn. Bên trong võ quán hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Cường thực lực thậm chí phải mạnh hơn sư tỷ Diệp Thiến, mọi người minh bạch nơi này ngoại trừ Diệp Thiến căn bản không có người là đối thủ của hắn. Diệp Thiến dẫn người đem Thạch Lỗi nhấc xuống dưới, lên thuốc giảm đau, lúc này mới sắc mặt âm trầm đứng người lên. Lý Cường, ngươi tên bại hoại này, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ thay Thạch Lỗi báo thù. Tiếng nói vư a ra, Diệp Thiến đã cùng Lý Cường đấu cùng một chỗ. Lý Cường dù sao luyện qua 3 năm Vịnh Xuân Quyền, đối với Vịnh Xuân thói quen quá quen thuộc. Mà lại hắn hiện tại tinh thông tê cung đô, Diệp Thiến rõ ràng rơi hạ phong. Diệp Thiến giả thoáng nhất trưởng, sau đó một chân đá ra. Lý Cường khỏe miệng lóe qua một vệ tà mị, đúng là một tay dò ra, trực tiếp bắt lấy Diệp Thiến cổ chân. Sư tỷ chân quả thực vừa chân lại non, thật là cực phẩm a. Nói, Lý Cường còn chẳng biết xấu hổ xích lại gần dùng cái mũi ngửi ngửi. Ngươi hỗn đản. Diệp Thiến một trận ác tâm, muốn rút chân về không biết sao Lý Cường cổ tay khí lực rất lớn. Diệp Hiểu nhìn lấy nữ nhi bị khi phụ, không thể nhịn được nữa. Dù sao hắn là trưởng bối ngầm không nên xuất thủ, thế nhưng là cái này hỗn đản quá phận. Đúng lúc này đột nhiên trong đám người một bóng người xông ra, một cái đạn thối trực tiếp đá vào Lý Cường ở ngực. Lý Cường đột nhiên bị tập kích, thân thể lui về phía sau 7-8 bước mới dừng xu hướng suy tàn. Diệp Thiến đột nhiên đã mất đi thăng bằng cũng hướng trên mặt đất ngã đi. Lúc này thời điểm, một cái tay nắm ở Diệp Thiến eo, đem lập tức muốn ngã xuống Diệp Thiến bế lên, thân thể dạo qua một vòng. Diệp Thiến cho là mình muốn ngã xuống, lại bị người bế lên. Nàng xem thấy tấm kia anh tuấn mặt, trong lòng kinh hỉ. Là Diệp Thần, hắn đến rồi. Không có ý tứ, ta đến chậm. Diệp Thần bày một cái anh tuấn tờ OSS cười nói. Phòng trực tiếp khung bình luận nhất thời điên cuồng lên. Đậu phộng, nam sinh kia động tác rất đẹp. Cái này nhan trị, cái này mây bay nước chảy tán gái động tác, quả thực đẹp trai chết rồi. Yêu mến cái này tiểu ca ca, dẫn chương trình có thể giúp ta hỏi một chút phương thức liên lạc sao? Lý Cường nhanh muốn tức điên. Cái này rõ ràng hẳn là hắn trang bức thời điểm, thế nhưng là bức lại đều bị Diệp Thần đóng gói đi. Lý Cường thẹn quá hóa giận, tiểu nhân hèn hạ vậy mà đánh lén. Diệp Hiểu nhìn lấy Diệp Thần ôm lấy chính mình nữ nhi không buông tay, nhịn không được hò khan một tiếng. Dù sao hắn từng tuổi này vẫn tương đối phong kiến. Diệp Thần cái này không nỡ buông xuống Diệp Thiến đối với Lý Cường ngoắc ngón tay, đánh chó còn cần chào hỏi. Chê cười, không phục đến muốn ta a. Nhìn đến Diệp Thần phách lối động tác, phòng trực tiếp nữ đa mở fan hâm mộ lại là trở nên kích động. Hoa tắc, động tác này quá đẹp rồi. Hắn khinh miệt ánh mắt quả thực quá mê người. Yêu, yêu, đây là ta đồ ăn. Lý Cường bó tay rồi. Mẹ nó các ngươi là ta fan có được hay không, nhanh như vậy thì chuyển fan. Lý Cường hít sâu một hơi. Tiểu tử ngươi thì trang bước đi, ta ngay lập tức sẽ đánh ngươi bỏ đầy đất. Tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn chết, hôm nay ta muốn để ngươi. Lý Cường đang muốn tại mỉ phở trước trang cái bức. Đột nhiên Diệp Thần thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một chân đá vào Lý Cường trên bàn chân. Bịch, Lý Cường trực tiếp quỳ gối Diệp Thần trước người. Diệp Thần tốc độ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Lý Cường đã quỳ gối Diệp Thần trước người. Diệp Hiểu ngồi tại chỗ ánh mắt ngưng tụ. Người trẻ tuổi này thật mạnh. Diệp Thiến nhìn đến trong nháy mắt quỳ Lý Cường cũng là hít một hơi lãnh khí, hiện tại nàng mới hiểu được Diệp Thần nguyên lai một mực tại để cho nàng. Diệp Thần cúi đầu khinh thường Lý Cường khinh miệt nói ra, ngươi quá phí lời. Ngay tại trực tiếp Lý Cường fan thấy cảnh này chẳng những không có phiền muộn ngược lại càng thêm hưng phấn. Đậu phộng, cái này tiểu ca quá ngưu bức. Ta mới biết được, cái gì gọi là cao thủ chân chính. Lại đẹp trai công phu lại tốt, yêu chết cái này tiểu ca. Trong nháy mắt, phòng trực tiếp, vậy mà thành Diệp Thần sân nhà. Chương 93, 700.000 một châm. Vô luận là Vịnh Xuân Quyền quán người, vẫn là phòng trực tiếp Lý Cường fan, thậm chí bao gồm Lý Cường nằm mơ cũng không nghĩ tới trận luận võ này đã vậy còn quá nhanh thì kết thúc. Diệp Thần lạnh lùng nói, Hoa Quốc võ thuật có 5.000 năm lịch sử, há là các ngươi những bại hoại này có thể làm đủ. Không phục, tới tìm ta, tùy thời phục bồi. Nói rất hay. Diệp Hiểu đi đầu vỗ tay. Vịnh Xuân Quyền quán người cũng là hào hào vỗ tay gọi tốt. Lý Cường phòng trực tiếp bên trong. Phan đại bộ phận đã chuyển phan thành Diệp Thần phan. Tê Cun Đô thứ đồ gì, quá cay gà. Ta ngày mai liền để nữ nhi của ta lui Tê Cun Đô đi học Vịnh Xuân Quyền đi. Diệp Thần, ngưu bức, ngươi để chúng ta biết Hoa Quốc võ công mới là mạnh nhất. Để những cái kia mắng Hoa Quốc võ công bàn phím hiệp nhìn xem, ta xem ai còn dám nói Hoa Quốc võ công không được. Một chân bị Diệp Thần đá gãy xương đùi, Lý Cường bị mấy công việc phòng người ba chân bốn cẳng nhấc đi. Trực tiếp kết thúc, Diệp Thần hút phan vô số. Trọng yếu nhất chính là những cái kia đã từng cho rằng Tê Cun Đô mạnh phan một lần nữa đối Hoa Quốc võ đạo có lòng tin. Một cước này, Lý Cường cơ bản phế đi, muốn xử lý võ đạo căn bản không thể nào. Diệp Hiểu hưng phấn đi tới Diệp Thần trước người, Diệp tiên sinh, thật rất cảm tạ ngài, không biết ngài Vịnh Xuân Quyền sư từ chỗ nào. Diệp Thần cười cười, Vịnh Xuân Quyền ta là tự học. Tự học. Diệp Hiểu trong lòng giật mình. Diệp Hiểu vừa mới nhìn đến Diệp Thần vừa ra tay, liền minh bạch Diệp Thần thực lực thậm chí trên mình. Cái này khiến hắn rất chua. Luyện nửa đời người Vịnh Xuân Quyền, lại còn không bằng một cái chừng 20 tiểu hòa tử. Không biết Diệp tiên sinh là làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta chính là một cái đi đi tiểu ca. T. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Thần vừa mới cho thấy thực lực thế nhưng là đạt đến Vịnh Xuân Đại Sứ mức độ. Mở đi đi. Làm sao có thể? Diệp Hiểu vội vàng nói, Diệp tiên sinh, không bằng ngươi đến chúng ta quyền quán làm võ sư như thế nào? Diệp Thần lắc đầu, không có ý tứ, Diệp Lão, kỳ thật Vịnh Xuân Quyền bất quá là ta nghiệp dư yêu thích, nghề chính của ta là mở đi đi. Diệp Hiểu lo lắng nói ra, Diệp tiên sinh, ta nguyện ý cho ngươi chạy đi đi gấp 2 tiền. Diệp Thần lắc đầu, tiền không là vấn đề, mở đi đi quan hệ đến giấc mộng của ta, tương lai của ta, cho nên cho ta bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không buông tha cho mở đi đi mơ ước. Đem mở đi đi làm thành mộng tưởng. Mọi người cơ hồ say. Trong mắt bọn hắn, mở đi đi bất quá là mưu sinh thủ đoạn. Nếu không ai nguyện ý không màng mưa gió. Chân của ta thật là đau. Lúc này thời điểm, vừa mới té xỉu Thạch Lỗi tỉnh lại, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Lúc này, mấy cái võ quán người, vây ở Thạch Lỗi trước người. Vừa mới Thạch Lỗi bị Lý Cường một chân gãy chân xương, thống khổ không chịu nổi. Không được, đến lập tức đưa bệnh viện. Diệp Thiến nhíu mày một cái nói. Diệp Thần nói ra, chân của hắn thương tổn rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức trước làm một chút xử lý, nếu không coi như đi bệnh viện, cũng sẽ rơi xuống tàn tật. Nói, Diệp Thần ngồi xổm ở Thạch Lỗi trước người, tay đè tại Thạch Lỗi trên bàn chân. A, a. Thạch Lỗi phát ra thanh âm thống khổ. Nhẫn một chút. Diệp Thần nói, tay cầm mãnh liệt vừa dùng lực. Giang giác. Thạch Lỗi đầu tiên là cảm giác đau xót, sau đó vậy mà cảm giác vị trí vết thương cảm giác đau nhẹ rất nhiều. Diệp Thần nói ra, chân của hắn ta đã tiến hành xử lý, bất quá còn phải đi bệnh viện làm tiến một bước trị liệu, bất quá yên tâm, hắn sẽ không rơi xuống tàn tật. Nhìn đến vừa mới sắc mặt trắng bệnh, kêu rên không thôi Thạch Lỗi đi qua Diệp Thần xử lý, vậy mà cảm giác không như thế đau, mọi người trợn mắt hốt mồm. Như vậy đi, vừa vặn ngồi xe của ta, ta đưa các ngươi đi bệnh viện. Diệp Thần nói ra. Diệp Thiến bịn Thạch Lỗi lên Diệp Thần FAV đốt xe. Trên xe, Diệp Thiến cảm kích nói ra, Diệp Thần hôm nay cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, Lý Cường gia hỏa này không biết sẽ thêm phách lối. Lý Cường, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, đánh bại hắn cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Diệp Thần mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là Diệp Thiến minh bạch nếu như không có Diệp Thần, hôm nay thật nguy hiểm. Diệp Thiến minh bạch nàng căn bản không phải Lý Cường đối thủ, phụ thân cũng là có thương tích trong người. Nếu như Diệp Thần không tại, hôm nay bọn họ võ quán thật sự có thể sẽ mất mặt xấu hổ, cùng Thái Cực, võ đang mấy cái đại môn phái một dạng trở thành toàn bộ người nước hoa trong mắt chê cười. Diệp Thần đem xe đứng tại Nhân Ái bệnh viện. Thạch Lỗi nhìn đến Nhân Ái bệnh viện thẻ bài, sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp tiên sinh, vẫn là thôi đi, chúng ta đổi nhà bệnh viện đi, nơi này quá mắc. Nhân Ái bệnh viện, có tên quý tộc bệnh viện, ở đâu là hắn loại này điều ti ở nổi. Diệp Thần cười nói, yên tâm đi, ta có bằng hưu ở chỗ này tiền chữa bệnh toàn miễn. Thạch Lỗi tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, nhưng là tại dưới tình huống đó, biết rõ không thể làm mà vì đó, dũng khí của hắn để Diệp Thần rất bội phục. Diệp Thiến nói ra, ai, Diệp Thần, ngươi giúp ta nhiều như vậy bận điệu, ta nên làm như thế nào cảm tạ ngươi? Diệp Thần cười cười, cảm tạ ta nha, không bằng trực tiếp cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận đi. Ngũ tinh tốt bình luận. Đơn giản như vậy. Diệp Thiến sửng sốt một chút. Kỳ thật nàng cũng không biết, ngũ tinh tốt bình luận đối với Diệp Thần tới nói là cần nhất. Mục tiêu của hắn là đạt tới nhân sinh đỉnh phong, cho nên nhất định phải không ngừng thu hoạch được tốt bình luận tinh, kích hoạt càng nhiều nghề nghiệp, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Diệp Thiến trực tiếp cho Diệp Thần một cái tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh, 2 năm, khen thưởng trung cấp y thuật. Trung cấp y thuật. Ban đầu đến y thuật của mình vẫn là có thể thăng cấp. Trung cấp y thuật, có thể luyện chế dược vật, trị liệu không phải chí mạng chứng bệnh. Cái này khen thưởng đối với Diệp Thần rất hữu dụng. Dù sao hắn nắm giữ một cái Nhân Ái bệnh viện, về sau có thể thông qua luyện chế dược vật trị liệu càng nhiều bệnh nhân. Diệp Thần cùng Diệp Thiến đem Thạch Lỗi đưa vào phòng bệnh. Bác sĩ kiểm tra sau giật mình hỏi, bệnh nhân vết thương là ai giúp đỡ xử lý? Diệp Thiến sửng sốt một chút hỏi, có vấn đề gì không? Bác sĩ nói ra, nếu như không là xử lý kịp thời, bệnh nhân chân khả năng thì phế đi, còn chỗ tốt ý kịp thời, đánh lên thạch cao, tu dưỡng một tháng thì không có vấn đề. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Diệp Thiến cảm kích nói ra. Diệp Thần lúc này đi tới, Tiểu Thiến tiền thuốc men ta đã giao xong, ngươi ở chỗ này bô y tiếp Thạch Lỗi sư huynh đi, ta tiếp tục chạy đi kiếm tiền đi. Nghe Diệp Thần, Diệp Thiến im lặng. Nàng biết, nhân ái bệnh viện treo cái số liền lên vạn, Diệp Thần không nói hai lời, liền đem tiền chữa bệnh đều giao cho, chạy đi đi tiền đủ sao. Thế nhưng là Diệp Thần ra hỏa này đánh xong bắt chuyện trực tiếp liền đi. Diệp Thần đi ra bệnh viện, đột nhiên nghe được một trận ồn ào âm thanh. Một cái hơn 20 tuổi mụ mụ quỳ gối một cái bác sĩ trước mặt. Lý thầy thuốc, cầu văn ngươi, mau cứu nhi tử ta đi, thì cho nhi tử ta đánh một châm đi, cha của hắn đã đi kiếm tiền, chúng ta nhất định bổ sung. Trung niên bác sĩ lắc đầu, vị đại tỷ này, không phải ta không nói nhân tình, châm này, hơn 700 ngàn, nếu như không có giao tiền, ta thật không dám đánh, trách nhiệm này ta trả không nổi a. 700 ngàn một châm. Diệp Thần nghe nhíu mày. Chương 94, lũng đoạn. Nữ nhân trong ngực còn ôm lấy một cái gầy như que tuổi bé trai. Nam Hải quả thực thì cùng da bọc xương một dạng, vô cùng đáng thương. Diệp Thần đi tới hỏi, đại tỷ, con của ngươi bị bệnh gì rồi? Nữ nhân một bên khóc vừa nói, nhi tử ta một tuổi được tủy sống cơ héo rút trứng, nhất định phải đánh một loại nước ngoài đặc hiệu thuốc, một châm liền muốn 700 ngàn, chúng ta bây giờ còn kém hơn 100 ngàn, mà lại lão công ta chính bốn phía đi vay tiền, nếu như không đánh, nhi tử ta có thể sẽ chết. Diệp Thần nghe ánh mắt ngưng tụ, một châm 700 ngàn, cái này cũng quá đen tối đi. Kiếp trước Diệp Thần nhìn qua một cái điện ảnh gọi ta không phải dược thần, cái này châm quả thực so ta không phải dược thần diễn càng thêm đen. Một châm 700 ngàn, rõ ràng là đang dược tiền. Bác sĩ thở dài, xin lỗi rồi, quy định của bệnh viện chúng ta, không có giao tiền là không thể trích. Nếu như là mấy trăm khối, thậm chí mấy ngàn khối, bác sĩ dù là chính mình bỏ tiền cũng có thể. Có thể cái này dù sao cũng là 700 ngàn A, hắn nào dám đánh châm này. Diệp Thần ở một bên nói ra, đánh đi, tiền của nàng ta trao. Nhìn lấy nữ nhân trong ngực hải tử, Diệp Thần thực sự không đành lòng nhìn lấy hắn cứ như vậy chết tại trước mắt của mình. 700 ngàn, đối với Diệp Thần tới nói là mưa bụi, nhưng lại có thể cứu vãn một cái sinh mệnh. Mọi người vây xem tất cả đều sợ ngây người. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Người trẻ tuổi này mặc cùn lò giá rẻ y phục, vậy mà trực tiếp thay người khác ra 700 ngàn, là điên rồi vẫn là choáng váng. Nữ nhân bịch quỳ gối Diệp Thần trước người. Tạ tạ tiểu ca ca, tiền này xem như ta cấp cho ngài, chúng ta nhất định còn. Nữ nhân nhịn không được nói. Diệp Thần thở dài, chờ một chút, ta đi giao tiền. Đi tới thu phí chỗ, Diệp Thần nói ra, giao tiền, ta muốn một chi trị liệu cơ héo rút trứng châm. Diệp Thần, là ngươi. Một người y tá ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến y tá cũng ngây ngẩn cả người, lại là Đường Lộ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải tại kinh đô nhân ái bệnh viện sao? Đường Lộ nhìn lấy Diệp Thần đạo, ta vừa mới điều tới. Ngươi không phải là vì ta đi. Diệp Thần rêu rêu nói. Mới không phải đâu, công việc bình thường điều động mà thôi. Kỳ thật, ở đâu là công việc bình thường điều động, Đường Lộ thế nhưng là vận dụng không ít quan hệ tài hoa đến ma đô nhân ái bệnh viện. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là vì Diệp Thần. Diệp Thần rời đi kinh đô về sau, Đường Lộ đầy trong đầu nghĩ đều là Diệp Thần. Nàng chưa từng có như thế vì bất kỳ người đàn ông nào mê muội. Nhắm mắt lại tất cả đều là Diệp Thần cái bóng. Cho nên, Đường Lộ lúc này mới sai người đem chính mình làm được kinh đô. Ngươi mua loại thuốc này làm cái gì? Đường Lộ nghi ngờ hỏi. Diệp Thần nói ra, vừa mới ta gặp một cái đại tỷ ôm lấy hài tử khóc, nói mua không nổi loại thuốc này, ta nhìn thật đáng thương, thì giúp bọn hắn mua một chi. Đường Lộ nghe Diệp Thần mà nói cũng ngây ngẩn cả người. Trời ạ, cái này tiểu ca quá có yêu đi. Thuốc này Đường Lộ cũng biết, là sang quý nhất thuốc một trong. 1.700 ngàn, rất nhiều gia trưởng, vì có thể cho con của mình duy trì sinh mệnh, cơ hồ đập nồi bán sắt đến mua loại thuốc này. Thế nhưng là thuốc này thật quá mắc, càng nhiều gia đình sau cùng thực sự không đủ sức, đành phải từ bỏ trị liệu. Đường Lộ, đối Diệp Thần độ thiện cảm trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Chẳng những đẹp trai, có khí chất, còn như thế có ái tâm. Yêu, yêu, không uổng công ta ngàn dặm tới tìm hắn. Ngươi thật đáng yêu tâm, ta thay cái kia đại tỷ cảm tạ ngươi. Đường Lộ nói giúp Diệp Thần mở đơn thuốc, còn giúp lấy Diệp Thần lấy thuốc. Nam Hải mẫu thân ôm lấy hài tử, Tiểu Cương, kiên trì một chút nữa thúc thúc mua cho người thuốc đi. Tại sao lâu như thế người trẻ tuổi kia còn chưa có trở lại? Ngươi còn thật tin a? 700 ngàn một châm, ngươi cho rằng hắn thật sẽ đi mua sao? Ta cũng cảm thấy là, người trẻ tuổi kia ta nhìn thì là lường gạt. Quá phận, người ta đều thảm như vậy, lại còn gạt người, thật sự là quá phận. Lý thầy thuốc nói ra, đại tỷ đừng chờ. Tên tiểu tử kia đoán chừng là lừa gạt ngươi. 700 ngàn, nói đùa. Ai nguyện ý trực tiếp móc 700 ngàn đi cứu một người xa lạ? Nghe được lời của mọi người, nữ nhân trong mắt bên trong tuyệt vọng. Diệp Thần là nàng hy vọng duy nhất. Trước mấy ngày, nhi tử vừa mới sẽ gọi mẹ, nàng hưng phấn một đêm không có ngủ. thế nhưng là hết lần này tới lần khác hải tử bệnh lại phạm vào. Tiểu Cương, thật xin lỗi, cha mẹ không phải không cứu ngươi, chúng ta. Đại tỷ không có ý tứ, lấy thuốc người hơi nhiều chậm trễ một chút. Bên hai chuyển đến thanh âm quen thuộc. Trời ạ, người trẻ tuổi vậy mà trở về. Thấy cảnh này, vừa mới còn tại lao nhao nói Diệp Thần là tên lừa đảo người đều ngậm miệng lại. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần trong tay châm. Đại tỷ, châm ta mua được, nhanh cho hải tử đánh lên đi. Nữ nhân ôm lấy hải tử bịch quỳ trên mặt đất. Đại huynh đệ, rất cảm tạ ngươi, ngươi chính là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Trời ạ, cái này tiểu ca thật đi mua thuốc. Đây chính là 700.000 thuốc ca, tiểu ca cũng quá có tiền đi. Cái thế giới này thật sự có người tốt ta, ta đều cảm động khóc. Kỳ thật rất nhiều người đều đồng tình Nam Hải, thế nhưng là không biết sao không có năng lực giúp đỡ. Nhìn đến Nam Hải được cứu vớt, mọi người cũng là thở dài một hơi. Nữ nhân cho Nam Hải châm cứu, thiên ân vạn tạ rời đi. Lý thầy thuốc đối Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này. Diệp Thần nghe như mày, không cần thiết, hắn nhưng là một cái sinh mệnh a. Lý thầy thuốc bất đắc dĩ nói, Diệp tiên sinh, ta biết ngươi là người hảo tâm, thế nhưng là chúng ta nơi này có rất nhiều bệnh như vậy người, ngươi lần này giúp bọn họ, vậy lần sau đâu? Diệp Thần nghe trầm mặc, hoàn toàn chính xác cái bệnh này tựa như là một cái ăn tiền máy móc. Một gia đình có bao nhiêu cái 700.000. Đợi đến tiền bị móc rỗng, kết cục thì cùng nữ nhân này một dạng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hắn mặc dù bây giờ cứu được Nam Hải kia, nhưng là lần sau phát bệnh làm sao bây giờ? Lý thầy thuốc tiếp tục nói, kỳ thật, cũng không phải chúng ta lạnh lùng, cái này thuốc quốc gia chúng ta đã cùng đối phương đi qua gian khổ đàm phán đem giá tiền áp đến thấp nhất, chỉ là đáng tiếc, chúng ta không có kỹ thuật sinh sản loại thuốc này, cái này thuốc bị lũng đoạn, muốn chữa bệnh chỉ có thể mua loại thuốc này. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, ta hiểu được, muốn trợ giúp những hải tử này, nhất định phải nghiên cứu ra trị liệu dược phương, đánh vỡ cái này lũng đoạn. Nghe Diệp Thần, Lý thầy thuốc đột nhiên cười, tiểu hòa tử, ngươi còn quá trẻ, kỹ thuật tại tay của người ta bên trong, chúng ta làm sao đi đánh vỡ lũng đoạn. Diệp Thần dùng di động kiểm tra một hồi tủy sống cơ héo rút trứng, đột nhiên trong óc của hắn xuất hiện một cái dược phương. Cái này dược phương, có thể trị liệu loại bệnh này. Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Đây là một cái đông dược dược phương, mấy loại dược vật tổng hợp hiệu quả trị liệu chẳng những có thể lấy ổn định bệnh tình, càng là có thể giúp hải tử khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, những thuốc này mới đều là phổ thông dược vật, dân chúng hoàn toàn gánh vác lên. Những hải tử này được cứu rồi. Chương 95, mị lực điều chỉnh khí. Nhân ái bệnh viện phòng họp, mấy tên nhân ái bệnh viện cao tầng tò mò nhìn Diệp Thần. Lần này hội nghị là Diệp Thần triệu tập. Làm nhân ái bệnh viện thứ hai đại cổ đông, Diệp Thần từ trước đến nay đều là làm vùng tay trưởng quỹ. Diệp tiên sinh, ngài triệu tập lần này hội nghị đối bệnh viện phát triển có ý kiến gì không? Vương viện trưởng hiếu kỳ nói. Đối với Diệp Thần, Vương viện trưởng một mực mang trong lo nở dê lòng kính sợ. Bởi vì Diệp Thần bối cảnh thâm bất khả chắc. Hắn cũng là bệnh viện số lượng không nhiều biết Diệp Thần bối cảnh người. Một cái vẻn vẹn chừng 20 người trẻ tuổi, vậy mà tại Hoa Quốc mấy cái đại lĩnh vực long đầu xí nghiệp đều có cổ phần dạng này người là hắn không chọc nổi. Diệp Thần nói ra, lần này ta triệu tập hội nghị là vì tủy sống cơ héo rút trứng. Nghe được Diệp Thần mà nói tất cả mọi người sửng sốt một chút. Phó viện trưởng Trần Bác nói ra, cái này triệu chứng bây giờ căn bản khó giải, không có trị liệu thủ đoạn, chỉ có đánh một loại nước ngoài nhập khẩu thuốc mới có thể duy trì hải tử sinh mệnh. Vương viện trưởng cũng nghe nói Diệp Thần tại bệnh viện vì một đứa bé mua thuốc sự tình, hắn nói ra, Diệp tiên sinh có cái gì tính kiến thiết ý kiến đâu. Diệp Thần nói ra, cái này châm định giá 700.000 quá đen, chúng ta làm Hoa Quốc tốt nhất bệnh viện, kiếm tiền đồng thời, kỳ thật cũng cần phải vì Hoa Quốc làm tốt hơn sự tình, vì xã hội làm một số cống hiến. Trần Bác nghe như mày, Diệp tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi chúng ta là bệnh viện, chúng ta không phải phúc lợi cơ cấu, 700.000 một châm. Chúng ta không có khả năng thay mỗi một bệnh nhân gia đình tính tiền. Đối với Trần Bác, mấy cái cao tầng cũng ào ào gật đầu. Không sai, trên thế giới nhiều như vậy nghi nan tạp chứng, nếu như đều từ bệnh viện tính tiền, cái kia bệnh viện còn có mở hay không? Mà lại đây là một cái vô cùng không tốt trước liệt kê, một khi mở tiền lệ, đối với bệnh viện sự phát triển của tương lai rất bất lợi. Tuy nhiên bọn họ là bác sĩ, nhưng là càng trọng thị chính mình có thể kiếm bao nhiêu cổ phần, phân bao nhiêu tiền. Để bọn hắn từ trong túi bỏ tiền quá khó khăn. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, đề nghị của ta không phải chúng ta dùng tiền, là chúng ta có thể làm việc thiện điều kiện tiên quyết còn có thể kiếm tiền. Kiếm tiền? Mọi người nghe ngây ngẩn cả người. Diệp Thần tiếp tục nói, ta chuẩn bị nghiên cứu chế tạo một cái chuyên môn trị liệu cơ héo rút trứng dược vật, đối Hoa Quốc dân chúng chỉ lấy thành bản phí, bất quá đối với không phải Hoa Quốc bệnh nhân, một bộ thuốc định giá 880.000. Hành động này, Diệp Thần là đang trả thù một ít quốc gia. Ỷ vào kỹ thuật lũng đoạn giao giá trên trời, đã dạng này, chúng ta nghiên cứu ra thuốc tại sao muốn tiện nghi bán cho các ngươi đâu. Nghe Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vương Viện thở dài một cái nói ra, Diệp tiên sinh, ngài đề nghị mặc dù không tệ, nhưng là theo ta được biết, loại thuốc này kỹ thuật là bị nước nào đó lũng đoạn, chúng ta không có loại kia kỹ thuật, mà lại theo ta được biết, muốn nghiên cứu ra một loại đặc hiệu thuốc, cần hao phí tiền tài cùng thành bản đều là tăng gấp bội, chúng ta chỉ là một cái bệnh viện, không có thực lực này. Còn lại mấy cái cổ đông cũng âm thầm lắc đầu. Diệp Thần còn quá trẻ. Ngươi biết nghiên cứu chế tạo một cái tân dược có bao nhiêu khó, cần hao phí bao nhiêu tinh lực. Đặc biệt là loại này đặc hiệu thuốc, càng là khó càng thêm khó, nếu không người ta cũng sẽ không một chi thuốc bán được 700.000. Nhìn đến chúng người ánh mắt chất vấn, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Thuốc ta đã nghiên cứu ra tới, là đông dược cách điều chế, mà lại ta có thể cam đoan thuốc này đối với bệnh tình vô cùng hữu hiệu, thậm chí so nước ngoài cao y chu nở dê loa y kia thuốc dược hiệu càng tốt hơn. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần, trong ánh mắt viết đầy chấn kinh. Cái gì? Đã mở phát ra tới rồi. Vương viện trưởng ngây ngẩn cả người. Trần viện phó cũng ngây ngẩn cả người. Còn lại mấy cái bệnh viện cổ đông cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái kia khoản thuốc có thể nói là thế giới y học nan đề. Không biết bao nhiêu quốc gia đều đang nghiên cứu, có thể đều không thành công. Diệp Thần mặc dù là nhân ái bệnh viện cổ đông, nhưng lại chưa từng có y học bối cảnh. Hắn vậy mà nghiên cứu ra loại thuốc này. Nói đùa đâu? Đi. Diệp Thần tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ nói ra, hiện tại các ngươi cũng là đem cái này dược vật đi trình tự, có thể vận dụng đến lâm sàng, đến mức tiêu thụ liền theo ta nói, người nước Hoa ra vốn, nước ngoài 880.000 một bộ. Ngươi hắc, ta so ngươi càng thêm đen. Diệp Thần nói, đem một cái dược phương đập vào trên mặt bàn, đứng dậy rời đi. Vương viện trưởng nhìn đến Diệp Thần trên bàn dược phương ngây ngẩn cả người. Đông dược dược phương. Mấy cái nhân ái bệnh viện cổ đông hai mặt nhìn nhau. Vương viện trưởng ngươi thấy thế nào? Vương viện trưởng một trận cười khổ, xem trước một chút cái này dược phương có phải thật vậy hay không có thể trị liệu loại bệnh này, dù sao dược vật cũng không phải phổ thông đồ vật, nếu như một khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm này chúng ta gánh chịu không được. Trần Bác lạnh hừ một tiếng, ta nhìn Diệp Thần bất quá chỉ là loại người, hắn thậm chí chưa từng có học qua y y, làm sao lại nghiên cứu ra nhiều như vậy quốc gia đều nghiên cứu chế tạo không ra được đặc hiệu thuốc. Còn lại mấy cái cổ đông cũng ào ào gật đầu, đồng ý Trần Bác thuyết pháp. Vương viện trưởng hít sâu một hơi, Diệp Thần người này không đơn giản, trước tổ chức chuyên gia nghiên cứu một chút cái này dược phương, sau đó ta muốn nhìn thấy kết quả, nếu thật là thật, tất cả đều dựa theo ý của Diệp tiên sinh làm. Diệp Thần mới vừa đi ra bệnh viện, Đường Lộ thì đứng tại cửa ra vào. Diệp Thần, ta muốn nhờ xe. Diệp Thần khẽ cười nói, tốt, ngươi đi nơi nào? Uy, người ta lớn như vậy thật xa tới tìm ta ngươi chẳng lẽ không cái kia mang ta đi loanh quanh ma đô? Ngươi không phải nói bình thường công việc điều động sao? Đường Lộ khuôn mặt đỏ lên, dù sao mặc kệ, đã để cho ta bắt được ngươi, ngươi liền phải mang ta chơi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt ta, bất quá ngươi phải cho ta ngũ tinh tốt bình luận. Đường Lộ bó tay rồi, gia hỏa này rõ ràng cũng là cái thổ hào, thế nhưng là mỗi ngày còn nóng lòng chạy đi đi, trọng yếu nhất chính là còn như thế quan tâm có phải hay không ngũ tinh tốt bình luận. Không có vấn đề, chỉ cần đem bản cô nương hống vui vẻ, nhất định ngũ tinh tốt bình luận. Diệp Thần lái xe hỏi, người muốn đi đâu? Đường Lộ suy nghĩ một chút nói, nghe nói, gần nhất chiếu lên mấy cái bộ phim đều thật không tệ, chúng ta đi rạp chiếu phim đi. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, chính mình đập 3 bộ phim hôm nay tại cả nước công chiếu. Tốt, chúng ta cái này đi xem phim. Xe vừa mới dừng lại, Diệp Thần có chút phát sầu. Rạp chiếu phim đều là điện ảnh tuyên truy hệ N logo quảng cáo, phía trên kia có thể là mình, nếu như hắn như thế tiến vào, khẳng định sẽ gây nên bạo động. Đến chỗ cần đến, Đường Lộ trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng mị lực điều chỉnh khí. Mị lực điều chỉnh khí, có thể điều chỉnh mị lực giá trị 10 tối cao có thể đạt được vạn người chú mục. Mị lực giá trị 0, có thể biến thành tiểu trong suốt, sẽ không bị người chú ý. Đậu phộng, mị lực điều chỉnh khí quá ngưu bức. Nắm giữ cái này kỹ năng. Diệp Thần thì không cần lo lắng sau này mình thành danh về sau bị fan bao vây chặt đánh. Diệp Thần đem mị lực giá trị điều đến không, hai người đi ra rạp chiếu phim. Đường Lộ nhìn đến logo quảng cáo tuyên truyền hệ nở, sửng sốt một chút. Diệp Thần, cái này người ở phía trên giống như ngươi a? Thật sao? Cái thế giới này hoàn toàn chính xác có người lớn lên rất giống. Diệp Thần thở dài ra một hơi, liền đường lộ đều không nhận ra trên cốt sở tơ chính là mình, mị lực điều chỉnh khí thật quá ngưu bức. Chương 96, phát hỏa. Diệp Thần cùng đường lộ đi vào rạp chiếu phim. Ngươi muốn nhìn cái nào bộ phim? Đường lộ nói ra, nhìn một bộ kịch vui đi, nghe nói cái kia bộ Mỹ Nhân Ngư là tinh gia lớn nhất tác phẩm mới, ta còn thiếu tinh gia một chương vẽ xem phim đây. Diệp Thần nghe cười nói, tốt. Mua vẽ xem phim, hai người đi vào rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu phim đã ngồi đầy người. Nghĩ đến chính mình điện ảnh lập tức liền muốn lên chiếu, Diệp Thần cũng là có loại cảm giác thật kỳ diệu. Trước kia, đây là Diệp Thần mộng tưởng. Xem phim thời điểm, thường xuyên đang nghĩ, nếu như ta có thể trở thành điện ảnh nhân vật chính tốt bao nhiêu. Không nghĩ tới, hiện tại mộng tưởng thì thực hiện. Chỉ là không biết, chính mình đóng phim người xem có thể hay không mua chướng. Diệp Thần trong lòng có chút tâm thần bất đi nhờ. Điện ảnh bắt đầu, rất nhanh, người xem liền bị Diệp Thần sốc nổi diễn kỹ gây tiếng cười một mảnh. Nghe rạp chiếu phim bên trong không ngừng vang lên tiếng cười, Diệp Thần thở phào một cái, bộ phim này ổn. Đi ra rạp chiếu phim, Diệp Thần ý nguyên nghe được không ít người xem tiếng than thở. Bộ phim này quá tuyệt vời, Diệp Thần diễn quá tốt rồi, quả thực cũng là tinh gia người kế nhiệm. Đúng vậy à, loại này không rõ đầu đuôi phong cách quả thực quá khôi hài, bất quá cái này Diệp Thần đến cùng là ai? Ha ha, Diệp Thần dài đến rất đẹp, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn diễn quá khôi hài. Lúc này, mặt khác một bộ phim cũng phát ra hoàn tất. Diệp Thần quá đẹp rồi, đặc biệt là hắn cùng Liên Kết cảnh đánh nhau quá mạnh. Đúng vậy à, trước kia cảm giác Liên Khiết là công phu chi vương, hiện tại ta cảm giác Diệp Thần không có chút nào thua bởi hắn. Ngưu bức à, đẹp trai lại có thể đánh, về sau hắn là thần tượng của ta. Diệp Thần nghe người xem đánh giá tâm lý đắc ý. Một bên, đường lộ nhìn lấy hai bộ phim video lại nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần, ta cảm giác cái này diễn viên chính cùng ngươi dung mạo thật là giống à, không phải là ngươi chứ. Làm sao lại thế? Bất quá là lớn lên giống mà thôi. Diệp Thần cũng phát hiện rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, vội vàng cố ý đem cái mũ giảm thấp xuống một chút. Hai người rời đi rạp chiếu phim, Diệp Thần mời đường lộ ăn bữa cơm, sau đó mới về đến nhà. Diệp Thần mở ra điện thoại di động, nhìn đến liên quan tới Mỹ Nhân Ngư điện ảnh lưới bình đã bốc lửa. Đầu lưới cho điểm vậy mà đạt đến 9.2 phân. Ma nhờ hai kỳ cờ hở, nhiều năm như vậy ít có cao như vậy cho điểm. Mỹ Nhân Ngư bộ phim này đập quá khôi hài. Ta cảm giác vô gia tinh thần đỉnh phong thực lực, quá tuyệt vời. Diệp Thần quá đẹp rồi, từ hôm nay trở đi hắn thì là thần tượng của ta. Mở ra trước mấy ngày mới đăng ký microblog, Diệp Thần nhìn thoáng qua giật nảy mình. Hắn fan lại nhưng đã phá 100.000. Đậu phộng. Đã vậy còn quá ngưu bức. Diệp Thần, ngươi đóng phim quá đẹp. Diệp Thần, ngươi cùng Liên Khiết cảnh đánh nhau quá mạnh, những cái kia tiểu thịt tươi quả thực cùng ngươi không cách nào so sánh được a. Ta xem ngài diễn cánh diều. Quả thực đem người này vật diễn thần. Diệp Thần tuy nhiên đăng ký microblog tài khoản, nhưng là cho tới nay không có đổi mới qua. Nhìn đến đám dân mạng tích cực như vậy, hắn nghi nghi đánh một đoạn văn. Cảm ơn các vị dân mạng tán thành, kỳ thật diễn viên chỉ là ta nghiệp dư nghề nghiệp. Nhìn đến Diệp Thần nhắn lại, đám dân mạng trong nháy mắt kích động lên. Diệp Thần tuy nhiên ba bộ kịch rất hỏa, nhưng là liên quan tới hắn đưa tin lại vô cùng ít ỏi. Kỳ thật, tinh ra, Trương Lưu đạo diễn. Còn có từ khả cờ đạo diễn đều mời qua Diệp Thần tham gia hoạt động, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Diệp Thần diễn xuất chỉ là vì có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hoàn thành mộng tưởng mà thôi, hắn cũng không muốn quá mức nổi danh. Đậu phộng, Diệp Thần rốt cục đi ra. Nghiệp dư đều diễn tốt như vậy, ngươi để những cái kia chân chính diễn viên làm sao bây giờ? Diễn xuất là ngươi nghiệp dư nghề nghiệp. Vậy là ngươi làm cái gì? Diệp Thần nghĩ nghĩ trả lời, kỳ thật ta chính là một cái tràn ngập tích cực năng lượng đi đi tiểu ca. Có lẽ ngày nào đó ngươi gọi Đi Đi liền có thể gặp phải ta đây. Đi Đi tiểu ca. Những cái kia fan đều mở bức. Cái này phong cách không đúng. Diệp Thần ba bộ kịch, có thể nói lừa dối tinh rối mù. Hiện tại Diệp Thần không phải cần phải mượn cơ hội, tham gia tiết mục, lộ mặt thu hoạch được chú ý sao. Thế nhưng là ngươi đặc biệt đi mở Đi Đi. Thật hay giả. Chúng ta nam thần vậy mà mở Đi Đi. Đậu phộng, ta hôm nay dựng Đi Đi cảm giác lái xe đại ca thì rất giống Diệp Thần. Sẽ không cùng nam thần như thế sượt qua người đi. Diệp Thần lại là Đi Đi tiểu ca, cái này tin tức lại lần nữa bốc lửa. Tin tức mới nhất, Diệp Thần chân thực nghề nghiệp lại là Đi Đi tiểu ca. Đi Đi tiểu ca diễn kỹ bạo dạng, trở thành nhiều vị đại đạo diễn trong lòng diễn viên xuất sắc nhất. Tinh ra người kế nhiệm, lại là một vị Đi Đi tiểu ca. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhìn đến một cái dân mạng đặt câu hỏi. Diệp Thần, người diễn kỹ như thế tốt, nghe nói ngài không phải xuất thân chính quy. Chẳng lẽ ngài là tự học thành tài sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ trả lời, kỳ thật diễn xuất rất đơn giản, ngươi liền nhớ ngươi là nhân vật kia là có thể. Đậu phộng. nhìn đến đầu này trả lời, không ít chú ý Diệp Thần ngôi sao đâm tâm. Đặc biệt diễn xuất nơi nào có ngươi nói đơn giản như vậy, trực tiếp muốn trở thành nhân vật kia là có thể. Ta đặc biệt 4 năm điện ảnh học viện chẳng lẽ trăng phía trên sao? Diệp Thần ngữ bức, cái này cũng có thể cũng là trong truyền thuyết thiên phú đi. Diễn cái gì giống cái gì, Diệp Thần quả thực quá ngữ bức. Ta cảm giác Diệp Thần cũng là tương lai ảnh đế. Một bộ kịch vui, một bộ cảnh đánh nhau, một bộ báo tố diễn kỹ chiến tranh tình báo kịch. Diệp Thần diễn kỹ đạt được toàn bộ làng giải trí tán thành. Các đại phần giải trí cũng đều là liên quan tới Diệp Thần đưa tin. Diệp Thần thiên phú hình diễn viên, tự xưng diễn xuất rất đơn giản. Toàn năng tân nhân Diệp Thần, như thế nào đạt được nhiều vị đỉnh cấp đạo diễn ưu ái? Một cái đi tiểu ca, như thế nào lột xác thành ảnh đế cấp tân nhân? Đường Lộ về đến nhà, tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường. Nàng cầm điện thoại di động, nhìn lấy Diệp Thần hẹ chặt bằng hữu vọng. Ta là một cái tràn ngập tích cực năng lượng đi tiểu ca. Nhìn thấy bạn gái trước, ấn lúc trước ngươi không phải để cho ta lăn sao? Ta lăn, muốn cho ta trở về, hối hận rồi. Không có ý tứ ta lăn xa. Hôm nay dạy dỗ một cái chuyên môn lừa gạt nữ tính kẻ đổi bại, nhìn lấy hắn bị cảnh sát bắt đi, thật vô cùng thoải mái. 700.000 một châm, đây là tại chữa bệnh sao? Hai tử thật đáng thương, yên tâm thúc thúc nhất định có thể để ngươi coi trọng bệnh. Nhìn lấy từng cái Diệp Thần bằng hữu vọng, Đường Lộ nhịn cười không được. Nam nhân này, Đường Lộ càng ngày càng ưa thích. So trước kia nàng nhận biết những cái kia phú nhị đại mạnh hơn nhiều. Lúc này thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến vong thượng tin tức. Đi tiểu ca, trở thành ba bộ nóng chiếu điện ảnh diễn viên chính. Đường Lộ đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần tại rạp chiếu phim quái dị biểu hiện. Giống nhau tên, cố ý đè thấp cái mũ, còn có thế giới này người làm sao đến giống như vậy đây. Diệp Thần cũng là Diệp Thần, gia hỏa này quá ghê tởm lại dám gạt ta. Lúc này thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Lộ, kéo cửa xuống, bậy bạ cùng ngươi tâm sự. Đường Lộ sắc mặt hơi đổi một chút, bậy bạ sao lại tới đây? Chương 97, người thu lưu ta đi. Đường Lộ mở cửa, nhìn đến một người trung niên đứng tại cửa ra vào. Bậy bạ, đã trễ thế như vậy sao ngươi lại tới đây a? Đường Hạo nói ra, Tiểu Lộ ta không phải để ngươi từ trước sao? Ngươi chạy thế nào tới Ma Đô? Cha, ta yêu quý y tá cái nghề nghiệp này, đây là giấc mộng của ta. Mộng tưởng, ngươi làm gì không tốt, nhất định phải làm người y tá, ngươi thấy tin tức không có, hai ngày trước một cái bác sĩ lại khiến người ta chém, hiện tại chữa trị tai nạn mâu thuẫn nghiêm trọng như vậy, ngươi tại bệnh viện đi làm, ta và mẹ ngươi mỗi ngày lo lắng đề phòng. Bậy bạ, ta mặc kệ, ta sẽ không từ chức. Sự kiện này không phải do ngươi, ta đã cho ngươi tìm một người bạn trai, là cái tập đoàn xuyên quốc gia lão tổng nhi tử, qua một tháng nữa, ngươi thì muốn gả cho hắn, trong khoảng thời gian này ngươi không cần đi làm. Cha, ta nói ta còn không muốn gả người đâu. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, vấn đề này có thể không phải do ngươi, Tiểu Lộ cha mẹ đều muốn tốt cho ngươi. Ta làm gì, ta tìm dạng gì bạn trai ta làm chủ, các ngươi nói không tính. Nghe Đường Lộ, Đường Hạo âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Lộ vấn đề này không phải do ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không cho phép ra khỏi cửa chuyên tâm trở lấy qua hảo môn phu nhân sinh hoạt đi. Đường Hạo quay người khép cửa phòng lại. Sau đó, Đường Lộ nghe tới cửa Đường Hạo đối hai cái bảo tiêu nói ra, các ngươi hai cái nhìn lấy tiểu thư, không cho phép để cho nàng rời phòng một bước. Đường Lộ khí khuôn mặt đỏ bừng. Nàng cái này cha rất đau Đường Lộ, bất quá chỉ là luôn yêu thích đem ý chí của mình áp đặt cho nàng. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ngày thứ hai, Diệp Thần vừa mới tỉnh lại, điện thoại thì văng lên. Điện thoại là Vương viện trưởng đánh tới. Diệp Thần, nói cho ngươi một tin tức tốt, đi qua chúng ta chuyên gia giám định, phương thuốc của ngươi hoàn toàn chính xác có thể trị tủy sống cơ héo rút trứng, có thể dùng cho lâm sàng. Quá tốt rồi. Diệp Thần thở dài ra một hơi, xem ra hệ thống phối trí dược phương rất đáng tin. Cùng ngày, một cái tin truyền khắp Hoa Quốc. Nhân ái bệnh viện đặc hiệu phối mới có thể trị tủy sống cơ héo rút trứng. Cái tin tức này quả thực cũng là một đầu cọng cỏ cứu mạng. Gia trưởng theo cả nước các nơi chạy tới. M Quốc đã rèn tập đoàn tổng bộ. Một cái tóc vàng nam nhân sắc mặt tâm trầm. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Quốc làm sao lại nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc? Hoa Quốc, một mực là đã rèn tập đoàn khách hàng lớn. Hiện tại Hoa Quốc đột nhiên xuất hiện đặc hiệu thuốc, để tổn thất của bọn họ quá lớn. Chúng ta giải tình huống là Hoa Quốc nhân ái bệnh viện nghiên cứu ra đông dược cách điều chế, mà lại thuốc của bọn họ chỉ là hơn 1.000 khối tiền. Cái gì? Bọn họ ngốc à, bán thế nào tiện nghi như vậy? Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ chỉ là đối với Hoa Quốc gia vốn, đối với quốc gia khác người giá bán so với chúng ta cao hơn. Đáng giận, bọn họ loại hành vi này là A cờ y cạnh tranh, nhất định muốn thật tốt điều tra một chút, ta muốn cáo bọn họ. Diệp Thần rửa mặt, ăn điểm tâm, lái xe bắt đầu một ngày mới đi đi sinh hoạt. Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Thần nhận nghe điện thoại, bên trong truyền đến Đường Lộ phi thường nhỏ thanh âm. Diệp Thần, ta bị bắt cóc, nhanh tới cứu ta.
Cái gì?
Bị bắt cóc? Sau đó, Đường Lộ tại Diệp Thần hẹ chặt phía trên phát một cái định vị. Diệp Thần nhíu mày. Hắn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, nếu như Đường Lộ thật bị bắt cóc, bọn cướp khẳng định sẽ lấy đi điện thoại di động của nàng, nàng sao có thể gọi điện thoại đây? Bất quá, đã Đường Lộ cầu cứu rồi, Diệp Thần khẳng định phải đi xem một cái. Diệp Thần nhìn lấy xe, trực tiếp hướng về địa chỉ lái đi. Đường Lộ mở cửa, hai cái bảo tiêu thân thủ ngăn cản nàng.
Tiểu thư, không có lão gia phân phó, ngài không thể đi ra ngoài.
Đường Lộ hầm hừ đóng cửa lại. Muốn đem ta quan ở chỗ này, các ngươi quá ngây thơ rồi. Nàng nhìn thoáng qua ga giường, nảy ra ý hay. Sau 10 phút, Đường Lộ nhìn đến Diệp Thần xe lái tới. Nàng vội vàng đem ga giường cột vào hơi ấm một đầu, mà nàng thì là thuận ga trải giường theo cửa sổ tuột xuống. Diệp Thần thật xa liền thấy Đường Lộ vậy mà thuận ga trải giường tuột xuống. Hắn vội vàng nhấn ga gia tốc. Cửa bảo tiêu đều là đặc chủng binh phục viên quân nhân, bọn họ nghe được trong phòng có âm thanh, vội vàng đẩy cửa ra. Cửa sổ mở ra, đại tiểu thư vậy mà theo cửa sổ chạy. Hai tên đặc chủng binh biến sắc, trực tiếp càng cửa sổ mà xuống, đuổi đi theo. Diệp Thần nhìn đến Đường Lộ liều mạng hướng phương hướng của mình chạy, mà hai cái người áo đen thì ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đáng chết, chẳng lẽ Đường Lộ thật gặp phải nguy hiểm? Diệp Thần nhanh chóng vọt tới Đường Lộ trước người, đem Đường Lộ kéo lên xe. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Đường Lộ nói ra, hai cái này người áo đen muốn bắt cóc ta áp chế cha ta, còn tốt ngươi đã đến. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, ngươi ba ba rất có tiền. Đường Lộ nhẹ gật đầu, ngả bài, ba ba ta là công ty lên sàn lão tổng, ta là phú nhị đại.
Ừm, ngưu bức như vậy.
Diệp Thần sửng sốt một chút. Đường Lộ nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra, đúng rồi, Diệp Thần ngươi lại dám gạt ta.
Lừa ngươi.
Ta cái gì thời điểm lừa ngươi rồi?
Diệp Thần giả vô tội.
Ngươi chính là mỹ nhân ngư nam chính đi, ta đều nhìn tin tức.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, ta cũng ngả bài, ta đích xác là minh tinh điện ảnh.
Đường Lộ hưng phấn nói. Thứ ngươi dám gạt ta, được thật tốt bổ khuyết ta.
Làm sao bổ khuyết?
Diệp Thần hỏi. Đường Lộ suy nghĩ một chút nói ra, ta hiện tại không có nhà để về, ngươi đến thu lưu ta.
Ngươi không phải phú nhị đại sao?
Hiện tại nguy hiểm như vậy, ngươi cần phải liên hệ trong nhà A.
Hiện tại chúng ta nhà khẳng định bị những tên bại hoại kia tập trung vào, cho nên nếu như liên hệ trong nhà, những tên bại hoại kia sẽ phát hiện A.
Diệp Thần nhìn chằm chằm Đường Lộ, thành thành thật thật bàn giao, bằng không ta hiện tại thì cho ngươi đưa trong nhà đi.
Đường Lộ biết diễn không nổi nữa nói ra, cha ta không cho ta làm y tá, còn nói muốn đem ta gả cho một cái ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phú nhị đại, thế nhưng là ta căn bản không thích cái gì phú nhị đại, cho nên trốn ra được, Diệp Thần ngươi nhất định muốn giúp ta.
Nhìn lấy Đường Lộ dáng vẻ đáng yêu, Diệp Thần thở dài.
Không sai, chuyện này nhất định phải giúp a.
Diệp Thần cũng luôn luôn phản đối loại này ép duyên, mà lại Đường Lộ cũng là bằng hữu của mình, làm sao có thể thấy chết không cứu.
Tốt a. Vậy ngươi thì ở nhà chúng ta đi.
Dù sao Diệp Thần phòng ốc rộng cùng một cái nữ hài ngủ cùng chỗ trà trà.
Đường Lộ nhìn lấy Diệp Thần trên mặt tà tiếu cảnh giác nói, ngươi có phải hay không có cái gì ý đồ xấu?
Diệp Thần vô tội nói ra, làm sao có thể, ta là tràn ngập tích cực năng lượng đi đi tiểu ca.
Đường Lộ lạnh hừ một tiếng, hừ, ta tại y học viện thế nhưng là học qua giải phẫu, ngươi nếu dám có ý đồ xấu.
Nói, Đường Lộ nhìn về phía Diệp Thần giữa hai chân.
Diệp Thần có loại lạnh siêu siêu cảm giác.
Đường Lộ thổi phù một tiếng cười, ha ha, đùa ngươi thì sao?
Ta học bảo vệ quản lý, căn bản sẽ không dùng đao giải phẫu, mà lại dùng phẫu thuật đao nhiều phiền phức, một thanh cây kéo trực tiếp làm xong.
Diệp Thần, ngươi đi bệnh viện làm sao?
Diệp Thần hỏi.
Tạm thời không thể đi, ta đã cùng y tá trưởng xin nghỉ, đối ta sẽ làm cơm, sẽ quét dọn vệ sinh.
Diệp Thần, ca ca ngươi thu lưu ta làm ngươi người hầu gái có được hay không?
Người hầu gái?
Diệp Thần trong đầu hiện ra Đường Lộ mặc lấy trang phục nữ buộc mê người cảnh tượng.
Cái này có thể có.
Chương 98, phách lối lão bản.
Diệp Thần xe của bọn hắn vừa mới lái đi, Đường Hạo liền lái xe đi tới cửa biệt thự. Lần này, hắn là tiếp Đường Lộ rời đi Ma Đô về Kinh Đô chuẩn bị kết hôn.
Các ngươi không tại giữ cửa tiểu thư tại cái này đứng đấy làm cái gì?
Đường Hạo nhìn lấy hai cái ngẩn người bảo tiêu lạnh như băng nói.
Hai cái bảo tiêu sắc mặt khó coi nói ra, tiểu thư, theo cửa sổ đào tẩu. Bị một chiếc xe đón đi.
Các ngươi hai cái phế vật, thậm chí ngay cả cái nữ hải tử đều nhìn không ngừng, tìm cho ta,
nhất định muốn đem tiểu thư tìm tới. Đường Hạo đều sắp tức giận điên rồi. Hai cái nanh sói phục viên đặc chủng binh, vậy mà nhìn không ngừng một cái nữ hải tử. Diệp Thần lái xe hỏi, người muốn đi đâu? Hắn biết Đường Lộ hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, cho nên muốn mang Đường Lộ giải sầu một chút. Ngươi bồi ta dạo phố đi. Đường Lộ nói ra. Được. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Xe hơi đứng tại Ma Đô trung tâm mua sắm cửa. Đường Lộ cầm điện thoại di động lên, cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng Vạn Thái công ty bất động sản. Vạn Thái tập đoàn là tập hợp bất động sản, tài chính, làm một thể hoa quốc top 500 xí nghiệp, tư sản 10 tỷ, mức tiêu thụ hàng năm vượt qua 40 tỷ. Diệp Thần minh bạch, mấy năm gần đây bất động sản là hoa quốc trước mắt kiếm lợi y nhiều nhất ngành nghề, Diệp Thần thu hoạch Vạn Thái công ty bất động sản, cũng có thể tại bất động sản ngành nghề đại triển quyền cước. Hai người đi vào Ma Đô trung tâm mua sắm. Đường Lộ cùng còn lại nữ hải tử khác biệt, người khác đều ưa thích chuyển những cái kia hàng xa xỉ cửa hàng, thế nhưng là Đường Lộ lại ưa thích chuyển tiệm trang sức. Ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi cho ngươi mua ly đồ uống đi. Diệp Thần xoay người đi một nhà cửa hàng đồ ngọt mua đồ uống. Đường Lộ điện thoại di động vang lên lên. Nhìn mã số là phụ thân đánh tới, nàng nhíu mày, không có tiếp, trực tiếp tắt máy. Đúng lúc này, một nữ tử cùng một cái mập mạp nam nhân đi tới. Vừa mới Đường Lộ một mực tại nhìn điện thoại di động, không cẩn thận cùng nữ tử đụng vào nhau. Ai u? Nữ tử phát ra khoa trương gọi tiếng, trong tay gục xì bao cũng rơi trên mặt đất. Bên cạnh nam tử nhìn đến chính mình nữ nhân bị đụng nổi giận đùng đùng nói, người mắt mù. Đường Lộ vội vàng nói, thật xin lỗi. Nàng ngồi xổm người xuống, đem túi sách nhặt lên xoa xoa. Thật xin lỗi. Ngươi nói xin lỗi thì xong việc. Ngươi biết ta cái này túi sách bao nhiêu tiền, thấy không gục xì kiểu mới, hơn 20.000 túi sách đâu. Nam tử càng là phách lối lấy tay đẩy Đường Lộ một chút. Nàng không nghĩ tới nam tử vậy mà không nói lý lẽ như vậy, chính mình nói xin lỗi còn động thủ. Đường Lộ bị đẩy một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Không ít quần chúng vây xem thấy cảnh này đều hào hào chỉ trích nam tử. Ngươi một đại nam nhân khi dễ nữ hải tử có gì tài ba? Thì đúng vậy a, người ta đều nói xin lỗi cần thiết hay không? Còn dạng này không dung tha. Vừa mới người ta nữ hải rõ ràng đứng tại vậy không có động, là hai người bọn họ nói chuyện, đâm vào trên người cô gái có được hay không? Nam nhân không nói đạo lý, nữ nhân kia cũng là một cái bắt phụ. Ngươi cái tiện hóa, ngươi biết ta cái này túi sách đắt cỡ nào, ngươi nhìn đều ô uế, ngươi thường nổi sao? Đây chính là lão công ta vừa mới mua cho ta. Đúng lúc này Diệp Thần trở về. Hắn nhìn đến Đường Lộ bị một nam một nữ hai người trung niên hung vội vàng đem Đường Lộ kéo về phía sau, chuyện gì xảy ra? Nam tử nhìn Diệp Thần liếc một chút, một trận cười lạnh. Diệp Thần một thân hàng vỉa hè hàng, xem xét cũng là một cái điều ti mà thôi. Tiểu tử, ngươi là nữ nhân này bạn trai đúng không? Ta vừa mới cho ta lão bà mua bao bị bạn gái của ngươi đụng rơi mặt đất, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Diệp Thần vừa mới nhìn đến nam nhân này kém chút không có đem Đường Lộ đạp đổ. Hắn lạnh lùng nói, bọc của ngươi bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền, nói ra hủ chết ngươi, 20.000. Nam tử phách lôi vươn hai cái ngón tay. Quần chúng vây xem ảo ảo khuyên nhủ, được rồi, người ta đều cùng ngươi xin lỗi. Đúng đấy, bọc của ngươi cũng là ô uế mà thôi, chà chà liền không sao, ngươi còn để người ta bồi thường tiền giảng hay không ý? Không sai biệt lắm được, người ta thanh niên vừa mới lập nghiệp, chỗ nào có nhiều như vậy tiền? Mọi người thấy Diệp Thần mặc lấy đồng dạng, đều thay Diệp Thần nói tốt. Tuy nhiên Diệp Thần rất hỏa, nhưng là hắn đem mị lực giá trị điều đến không, cho nên tất cả mọi người không có nhìn ra, Diệp Thần là lửa đỏ bừng minh tinh điện ảnh. Diệp Thần sau khi nghe cười nhạt một tiếng, 20.000, tốt ta có thể bồi thường cho ngươi. Nói, Diệp Thần móc bóc ra, trực tiếp móc ra 20.000 khối tiền ném cho nam nhân kia. Vừa mới còn phách lối vô cùng nam tử ngây ngẩn cả người. Người bát phụ kia cũng ngây ngẩn cả người. Vây xem ăn dưa quần chúng cũng ngây ngẩn cả người. Người nào cũng không nghĩ tới. Mặc lấy một thân hàng vỉa hè hàng người trẻ tuổi đã vậy còn quá hảo, xuất thủ thì 20.000 khối tiền. Nam tử tiếp nhận tiền, đắc ý nhẹ gật đầu, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Nói, hắn lôi kéo nữ nhân liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Diệp Thần lạnh lùng gọi hắn lại. Nam tử sửng sốt một chút, nhìn lấy Diệp Thần, còn có chuyện gì sao? Bọc của ngươi ta bồi thường, vừa mới ngươi đẩy bạn gái của ta bút chướng này chúng ta cái kia tính toán quên đi thôi. Nam tử nghe cười lạnh nói, ngươi muốn làm sao tính toán? Trong lòng hắn Diệp Thần tuy nhiên bồi thường 20.000 khối tiền, bất quá cũng là một cái điều ti mà thôi. Hắn là ai, tại Ma Đô thế nhưng là người có thân phận có địa vị. Trong mắt hắn, tùy tiện liền có thể nghiền ép người trẻ tuổi này. Cho nên, hắn căn bản không có đem Diệp Thần coi ra gì. ta đẩy bạn gái của ngươi thế nào?
Hắn nữ nhân bên cạnh cũng là phách lối quát, tiểu tử, lão công ta cũng là khi dễ bạn gái của ngươi, ngươi có thể làm gì?
Diệp Thần nhẹ gật đầu, các ngươi lớn như vậy số tuổi, khi dễ một cái tiểu nữ hài còn chẳng biết xấu hổ dẫn lấy làm vinh hạnh, như vậy đi, các ngươi tự phiến hai cái bạc hai, tính toán thanh toán xong.
Nghe được Diệp Thần, mọi người cũng đều sửng sốt. Bọn họ vốn cho là tiểu hỏa tử thật đàng hoàng, không nghĩ tới như thế cương.
Ngươi bao ô uế, ta bồi thường tiền.
Ngươi đẩy người ta bạn gái làm sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi.
Cho nên tại mọi người nhìn lại Diệp Thần yêu cầu cũng không quá phận.
Nam tử nghe Diệp Thần, đột nhiên cười ha hả.
Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, để cho ta tự bắt hai, ngươi biết ta là ai.
Diệp Thần ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một tấm danh thiếp.
Cái này tấm là theo nữ nhân trong bọc rơi ra ngoài, hiển nhiên là nữ tử vì thay lão công trang bức đặt ở trong bọc.
Vạn Thái công ty xây dựng phó tổng giám đốc Hà Lỗi thật sao?
Diệp Thần trêu tức nói ra.
Hà Lỗi nghe Diệp Thần, vẻ mặt đắc ý.
Vốn là muốn điệu thấp điểm, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đọc lên thân phận của mình.
Hà Lỗi một mặt lớn lối nói, ngả bài lao tử cũng là lao đại, tiểu tử biết thân phận của ta ngươi còn dám cùng ta trang bức, thức thời cút ngay lập tức, nếu không lão tử để ngươi đẹp mặt.
Nói hắn chỉ Diệp Thần cùng Đường Lộ.
Các ngươi hai cái là vừa vặn ra chữa NG ho cờ đại học sinh đi. Nói cho ngươi cái thế giới này có rất nhiều người không phải là các ngươi chọc được nổi, lần này cũng coi là ta cho các ngươi học một khóa.
Bên cạnh hắn nữ tử phách lối nói ra, thì đúng vậy à, các ngươi biết lão công ta là ai sao?
Hắn một câu, có thể gọi tới trên dưới 100 người, muốn giết chết ngươi cùng nắm chết một cái con kiến một dạng đơn giản.
Nghe hai người, Đường Lộ sắc mặt hơi đổi một chút, lôi kéo Diệp Thần góc áo, Diệp Thần, muốn không tính là đi.
Tính toán.
Diệp Thần lông mày nhíu lại.
Chương 99. Nhất định là giả.
Diệp Thần trực tiếp bấm Vạn Thái văn phòng điện thoại.
Uy, là Vạn Thái công ty xây dựng sao?
Nhìn đến Diệp Thần vậy mà trực tiếp gọi điện thoại cho công ty mình, Hà Lỗi một trận cười lạnh, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, muốn khiếu nại ta, Vạn Thái công ty xây dựng tổng giám đốc là nhạc phụ ta, ngươi gọi điện thoại có cái cao ý giả mở dùng.
Nữ tử càng là vẻ mặt đắc ý, ngươi hướng cha ta khiếu nại con gái nàng cùng con rể ngươi đầu óc có bệnh đi.
Mọi người vây xem cũng đều âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi này vẫn là quá ngây thơ rồi.
Người ta là cả nhà, ngươi gọi điện thoại khiếu nại mẹ nó hữu dụng không?
Diệp Thần cúp điện thoại, đối với Hà Lôi nói ra, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, cùng lao bà ngươi tự quất 10 cái bạc hai, ta có thể tha thứ ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Hà Lôi cười to phách lối, tiểu tử, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì?
Uy hiếp ta, lão tử đặc biệt không phải sợ hãi.
Bên cạnh nữ tử cười nói, tiểu tử, có bản lĩnh trang bức gọi là thực ngữ bức. Không có bản lãnh gì còn trăng bước, gọi là đần độn biết hay không.
Hai người một mặt phách lối, hoàn toàn không có đem Diệp Thần coi ra gì.
Lúc này, Vạn Thái công ty xây dựng, Tổng Giám đốc Trần Vạn ngay tại mở cuộc họp khẩn cấp.
Trần Vạn vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị, vừa mới ta nhận được tin tức, Vạn Thái tập đoàn, bị một cái thần bí gọi Diệp Thần người trẻ tuổi thu mua, hắn hiện tại là Vạn Thái tập đoàn lão bản.
Mấy cái cổ đông nghe hít vào một hơi.
Mấy năm này, Vạn Thái tập đoàn khai phát mấy cái tòa nhà, phát triển rất tốt. Bây giờ lại đột nhiên bị người thu mua.
Vạn Thái tập đoàn giá trị thị trường 400 ức, vậy mà có người có thể một hơi xuất ra nhiều tiền như vậy, có thể nhìn ra thực lực của đối phương khủng bố cỡ nào.
Trần Vạn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, công ty của chúng ta tất cả thu nhập đều muốn dựa vào Vạn Thái tập đoàn hạng mục, hiện tại đổi lão bản, chúng ta muốn tận hắn có khả năng đối Diệp Thần tiên sinh quan hệ xã hội, công ty của chúng ta tương lai, đều muốn nhìn Diệp Thần tiên sinh sắc mặt, cho nên hiện tại chúng ta công ty trọng tâm thì là như thế nào nịnh nọt Diệp Thần tiên sinh.
Mấy cái công ty cổ đông ào ào gật đầu.
Vạn Thái tập đoàn lão bản đổi, công ty của bọn hắn cũng là gặp phải cự đại khiêu chiến.
Diệp Thần một câu, có thể quyết định công ty sinh tử.
Hiện tại công ty xây dựng cạnh tranh kịch liệt, không biết có bao nhiêu công ty xây dựng nhìn chằm chằm Vạn Thái tập đoàn cái này đĩa bánh.
Trước kia, bọn họ chỗ lấy có thể trở thành Vạn Thái tập đoàn công ty con, là bởi vì tập đoàn lão bản quan hệ.
Hiện tại lão bản đổi, một khi Diệp Thần đem hạng mục cho những công ty khác, công ty bọn họ liền xong rồi.
Diệp Thần nắm trong tay bọn họ nhà này công ty xây dựng sinh tử.
Trần Vạn tiếp tục nói, các vị, mọi người có người nhận biết hoặc là cùng vị này Diệp tiên sinh có quan hệ sao?
Đang ngồi mấy cái cổ đông ào ào lắc đầu.
Trần Vạn sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Trước kia lão bản quan hệ hiện tại cũng không dùng được, cho nên nếu như không thể cùng vị này tân lão bản thành lập quan hệ, công ty của bọn hắn rất có thể sẽ phá sản.
Đúng lúc này, thư ký của hắn đi đến ở bên cạnh hắn dì thai vài câu.
Cái gì? Diệp tiên sinh chủ động liên hệ chúng ta, điện thoại của hắn là bao nhiêu?
Trần Vạn kích động nói ra. thư ký đem vừa mới Diệp Thần lưu lại số điện thoại cho Trần Vạn. Trần Vạn hít sâu một hơi, khẩn trương bấm Diệp Thần điện thoại. Vừa mới hắn còn đang rầu rĩ như thế nào liên hệ Diệp Thần. Không nghĩ tới người ta điện thoại trực tiếp thì đánh tới. Mấy cái đại cổ đông trong lòng đều vô cùng tâm thần bất đi nhờ. Diệp tiên sinh đột nhiên gọi điện thoại tới, người nào cũng không biết là phúc là họa. Toàn bộ không khí của phòng họp vô cùng ngưng trọng. Đối phương thế nhưng là đủ để quyết định công ty vận mệnh đại nhân vật A. Trần Vạn hít sâu một hơi, vì để cho còn lại cổ đông càng nhiều hiểu do Diệp Thần, hắn cố ý đem điện thoại sửa xong loa ngoài. Điện thoại kết nối, Trần Vạn cung kính nói, Diệp tiên sinh, ta là Vạn Thái công ty xây dựng Trần Vạn, công ty chúng ta trước kia hạng mục đều là công ty của chúng ta nhận đầu, không biết ngài có dặn dò gì. Trần Vạn rất khôn khéo, ngay từ đầu thì bày làm ra một bộ rất thấp tư thái, mà lại ngay từ đầu đã nói lên bọn họ là tập đoàn cấp dưới, chính là vì Diệp Thần làm việc. Trần Vạn, Trần Tổng ngươi vẫn rất vinh báo a. Nghe được Diệp Thần bất thiện ngữ khí, Trần Vạn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Thần nhìn thoáng qua ở trước mặt mình y nguyên phách lối vô cùng Hà Lỗi lạnh lùng nói. Đúng rồi, ngươi có con rể có phải hay không gọi Hà Lỗi? Hà Lỗi nhìn đến Diệp Thần tiếp một chiếc điện thoại, sau đó cùng đối phương hỏi ý kiến hỏi mình cũng là giật nảy mình. Trần Vạn, không chính là nhạc phụ của mình sao? Chẳng lẽ nói, hắn thật nhận biết nhạc phụ của mình? Không đúng, tiểu tử này bất quá chỉ là một cái điều ti, hắn cha vợ là ai, thân gia quá trăm triệu tinh anh, làm sao lại nhận biết loại này điều ti? Hừ, tiểu tử cùng lao tử dở trò, nhất định là giả. Cùng lao tử chơi, ngươi vẫn là quá non. Hà Lỗi nhận định, Diệp Thần bất quá là cố ý hù dọa chính mình, gọi điện thoại người tới không thể nào là cha vợ. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đặc biệt thật có thể trăng bức, nhạc phụ ta là ai? Có thể cho ngươi loại này điều ti gọi điện thoại. Ngươi đang đùa ta đi. Điện thoại một chỗ khác, Trần Vạn nghe được trong điện thoại thanh âm phách lối, mồ hôi lạnh xoát một phía dưới chảy ra. Theo Diệp Thần băng lãnh trong khẩu khí, hắn đã cảm giác được, chính mình cái này hỗn đản con rể nhất định phải tội Diệp Thần. Cái này. Trần Vạn sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua còn lại mấy cái đại cổ đông. Mấy cái cổ đông đều không ngốc, theo trong điện thoại truyền đến thanh âm mấy người đã đoán ra đối diện khả năng xảy ra chuyện gì. Rất có thể có phải hay không Trần Vạn con rể đắc tội Diệp Thần. Một cái đại cổ đông lạnh lùng nói, Trần Tổng, Diệp Chủ tịch cha hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại là nói a. Trần Vạn lúng túng nói, Diệp Đồng, thật sự là hắn là con rể của ta, cũng là chúng ta Vạn Thái công ty xây dựng phó tổng, không biết hắn làm cái gì không việc rồi. Diệp Thần lạnh lùng đáp, ngươi con rể làm sự tình gì ngươi tự mình hỏi một chút hắn đi, nếu như chuyện này xử lý không thể để cho ta hài lòng, công ty của các ngươi mơ tưởng theo chúng ta Vạn Thái tập đoàn lại thu hoạch được một phân tiền hạng mục. Nói xong, điện thoại cúp máy. Trong phòng họp, trong nháy mắt bầu không khí lạnh đến đáy cốc. Mấy cái đại cổ đông sắc mặt nhất thời đều trở nên khó coi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trần Vạn, biểu lộ thậm chí muốn đem hắn nuốt sống. Trần Vạn sắc mặt âm trầm, hắn âm thầm mắng. Hà Lôi tên vương bắt đản này đến cùng làm cái gì, làm sao lại để Diệp tiên sinh tức giận như vậy? Lúc này một cái đại cổ đông lạnh lùng nói, Trần Tổng, liên quan tới ngươi chuyện của con rể, chúng ta tại mấy lần trước hội nghị thì phản đối qua, hắn tính cách cuồng ngạo, không coi ai ra gì, nghiệp vụ năng lực lại, căn bản không thích hợp làm phó tổng, thế nhưng là ngươi ủy vào tổng thân phận quản lý khư khư cố chấp, ủy thác trách nhiệm, hiện tại hắn gặp rắc rối, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Một cái khác cổ đông cũng là một mặt nộ khí đứng lên, Trần Vạn, công ty là mọi người, chúng ta không thể bởi vì ngươi con rể ngu xuẩn hành vi làm cho cả công ty hủy ở trong tay của hắn, nếu như chúng ta công ty đã mất đi Vạn Thái tập đoàn nghiệp vụ, ngươi rõ ràng sẽ là hậu quả gì. Trần Vạn nghe được mấy cái cổ đông bức thoái vị, hắn biết mình cái này con rể sông vô cùng lớn họa. Chương 100, tự tắt bật hai. Diệp Thần cúp điện thoại, Hà Lỗi một mặt trêu tức nói ra, tiểu tử, ngươi cái này ra giật dây chơi rất tốt ta. Trang tiếp tục giả vờ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể giả bộ tới khi nào. Tuy nhiên Diệp Thần vừa mới gọi điện thoại, thế nhưng là Hà Lỗi y nguyên cho rằng Diệp Thần bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Đối diện là người nào? Ai biết? Dù sao Hà Lỗi không tin mình cha vợ sẽ nhận biết Diệp Thần loại này điều ti. Coi như quen biết, chính mình thế nhưng là con rể của hắn, có thể vì một ngoại nhân gây bất lợi cho chính mình sao? Hà Lỗi cười nói, vừa mới ngươi không phải cùng sao? Không phải để cho ta tự bạt thai sao? Thì cái này, tùy tiện diễn xuất kịch cho ta nhìn, liền để ta tự bạt thai, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Đúng lúc này, Hà Lỗi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hà Lỗi nhíu mày. Hắn chính tại trang bước đầu, người nào như thế không có mắt. Bất quá, làm hắn nhìn đến điện báo trong lòng vui vẻ. Ha ha, cha vợ cho ta điện thoại tới, hiện tại ta thì vạch trần mặc cái này tên lừa đảo. Hà Lôi cẩn thận từng ly từng tí nhận nghe điện thoại, cha, ngài tìm ta có việc sao?
Đối nói cho ngươi một chuyện cười, vừa mới có người vậy mà giả mạo cùng ngươi thông điện thoại, còn cùng ngươi cáo ta hình dáng đây.
Trong điện thoại, lập tức truyền đến Trần Vạn thanh âm tức giận, ngươi cái này hỗn đản, ngươi vừa mới đến cùng làm cái gì rồi?
Hà Lôi nghe được Trần Vạn gào the tờ sửng sốt một chút, có chút im lặng nói ra, ta chẳng hề làm gì à?
Ngươi chẳng hề làm gì?
Ngươi vừa mới đắc tội đại nhân vật biết không?
Đại nhân vật gì, vừa mới cũng là cùng một cái điều ti lên xung đột.
Hà Lỗi một mặt vẻ mặt vô tội.
Điều ti, ngươi đặc biệt muốn chết không muốn kéo lên ta có được hay không, vừa mới ngươi đắc tội chính là không phải một người trẻ tuổi.
Hà Lỗi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Diệp Thần.
Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi.
Không sai, xác thực đối phương là một người trẻ tuổi.
Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này thật có gì ghê gớm bối cảnh.
Nói cách khác vừa mới đối phương thật đánh cho nhạc phụ của mình.
Nếu không cha vợ vì cái gì đối với mình như thế nổi trận lôi đình.
Có thể là đối phương, căn bản chính là một cái điều ti mà thôi a.
Cha, có phải hay không trung gian có cái gì hiểu lầm a? Tuy nhiên vừa mới ta cùng một người trẻ tuổi xa y ra tranh chấp, có thể là đối phương mặc lấy một thân hàng vỉa hè hàng, xem xét cũng là cái điều ti mà thôi, căn bản không phải đại nhân vật a.
Đánh rắm, ngươi mẹ nó lập tức cho ta hướng Diệp Đồng quỳ xuống xin lỗi.
Cái gì?
Quỳ xuống xin lỗi?
Hà Lôi cho là mình nghe lầm.
Cha vợ lại để hắn tại trước mặt mọi người cùng một người xa lạ quỳ xuống xin lỗi.
Cha, cái này cũng quá đáng đi, ta dù sao cũng là Vạn Thái công ty xây dựng phó quản lý, làm sao có thể cùng một cái điều ti quỳ xuống.
Mà lại đây là tại trung tâm mua sắm thật nhiều người nhìn lấy đây.
Trần Vạn nhanh muốn tức điên.
Hắn vô cùng hối hận, chính mình đặc biệt làm sao để nữ nhi gả cho cái này ngu ngốc.
Cái này hỗn đản, bình thường thì thường xuyên trêu chọc thị phi. Lần này càng là đắc tội Diệp Thần, xông ra vô cùng lớn họa.
Hiện tại, hắn cái này tổng giám đốc chức vị, bởi vì cái này hỗn đản đều muốn giữ không được.
Nhìn lấy còn lại mấy cái cổ đông hận không thể ăn ánh mắt của mình, Trần Vạn minh bạch, nếu như chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ hắn cái này tổng giám đốc lập tức sẽ bị các cổ đông phế bỏ.
Một bên là con rể của mình, một bên khác là tổng giám đốc vị trí.
Con rể đặc biệt còn có thể tìm. Thế nhưng là tổng giám đốc vị trí không có thì cũng không có cơ hội nữa mất mà được lại.
Trần Vạn lạnh lùng nói ra, Hà Lỗi vấn đề này ngươi muốn làm không xong, ngươi thì cút cho ta ra Vạn Thái công ty xây dựng, lập tức cùng nữ nhi của ta ly hôn.
Cha, ngươi nói cái gì?
Hà Lỗi trong nháy mắt một bức.
Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cha vợ đã vậy còn quá nhẫn tâm, chẳng những đem hắn khai trừ, mà lại còn để hắn cùng lao bà ly hôn.
Cha, ngài có phải hay không tại cùng ta nói đùa, không muốn à?
Cha, ta là vì lị lị xuất khí mới tội Diệp tiên sinh.
Lan, ngươi nói cho cái nha đầu kia, nếu như Diệp Đồng không tha thứ nàng, về sau ta thì không nhận nàng người con gái này.
Hà Lôi triệt để trợn tròn mắt, hắn thực tại không hiểu, Diệp Thần đến cùng là đại nhân vật gì, vậy mà để Trần Vạn liền nữ nhi đều không nhận.
Trần Vạn tiếp tục nói, Hà Lôi, Diệp tiên sinh là Vạn Thái tập đoàn chủ tịch, công ty của chúng ta phải dựa vào người ta nuôi sống, ngươi lập tức nghĩ biện pháp thu hoạch được Diệp tiên sinh tha thứ. Nếu không bằng ngươi trước kia làm những chuyện kia, ta liền có thể để ngươi nửa đời sau trong tù lợi.
Hà Lôi triệt để hoảng sợ ngộng.
Cha, không muốn, van cầu ngươi.
Ngươi mẹ nó khác cầu ta, ngươi nghĩ biện pháp cầu Diệp tiên sinh tha thứ ngươi đi.
Điện thoại cúp máy, Hà Lôi cả người giống như là mất hồn một dạng.
A Lôi thế nào?
Một bên vừa mới còn phách lối nữ tử nghi ngờ hỏi.
Bịch.
Làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, Hà Lôi vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Ngoa tạo, đây là ý gì?
Vừa mới Diệp Thần để hắn tắt bật hai, gia hỏa này không phải rất ngưu bức sao?
Bây giờ lại trực tiếp quỳ rồi.
Chẳng lẽ nói, là bởi vì cái kia điện thoại?
Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong đều tràn đầy chấn kinh.
Bọn họ vô pháp tưởng tượng, người trẻ tuổi này đến cùng có năng lượng gì, vậy mà làm cho một cái mấy trăm triệu công ty phó tổng trực tiếp quỳ xuống.
Lao công, ngươi thế nào?
Ngươi làm sao cho cái này tiểu hôn đản quỳ xuống?
Nữ nhân một mặt kinh ngạc nhìn lấy lão công của mình.
3.
Hà Lôi trực tiếp cho nữ nhân một bạt hai.
Đều là ngươi tiện nhân này, ngươi ba ba nói nếu như chúng ta không thể thu được đến Diệp tiên sinh tha thứ, thì cùng ngươi đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, đem ta đưa vào ngục giam.
Cái gì?
Nghe Hà Lôi, nữ nhân cũng choáng váng.
Một bên Đường Lộ cũng nhìn ngây người.
Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại có lớn như vậy đảo ngược.
Mới vừa rồi còn như bức hai người bây giờ lại ngoan ngoãn quỳ gối Diệp Thần trước mặt.
Còn chúng vây xem càng là một mặt mộng bức.
Vừa mới người trung niên này không phải rất ngang tàng sao.
Vừa mới ngậm muốn chết, bây giờ lại sợ ép ở một cái y.
Hà Lỗi hiện tại hối hận phát điên. Khó trách người trẻ tuổi này từ vừa mới bắt đầu cũng là ăn chắc bộ dáng của mình. Nguyên lai người ta đặc biệt là Vạn Thái tập đoàn chủ tịch. Đối phương thế nhưng là nắm giữ lấy Vạn Thái công ty xây dựng vận mệnh người A. Ta mẹ nó đổ nước vào não, vậy mà chọc một cái như bức như vậy người. Hiện tại Hà Lỗi cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cha vợ sẽ như vậy giận. Nếu như Diệp Thần không thể tha thứ hắn, khác nói mình, thì liền cha vợ, thậm chí toàn bộ Vạn Thái công ty xây dựng đều xong. Nghĩ tới những thứ này, Hà Lỗi bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy. Hắn quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta có mắt như mù, ta biết sai, ta hiện tại thì rút chính mình 10 cái tát. Thấy cảnh này, quần chúng vây xem đều không còn gì để nói. Chỉ thấy Hà Lỗi xoay tròn cánh tay, ba 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 quất mặt mình. Một bên quất vừa mắng chính mình. Ta mẹ nó không phải người. Ta mẹ nó là xuất sinh. Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này quả thực thật đáng buồn, đánh mình coi như, còn như thế lãng phí chính mình. Thậm chí không ít người, đã móc điện thoại di động, đem tình cảnh này phát đến vong thượng. Chương 101, xấu hổ. 333. Trong chớp mắt, Hà Lỗi đã rút chính mình 10 cái tát. Tốt, dừng lại đi. Hà Lỗi run run rẩy rẩy nhìn lấy Diệp Thần. Vừa mới vì để cho Diệp Thần xuất khí, hắn cái này mười mấy cái tát đều là dùng toàn lực. Hiện tại hắn cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo. Diệp tiên sinh, ngài có thể tha thứ ta sao? Hà Lỗi sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Diệp Thần. Một bên nữ nhân toàn thân run rẩy, bịch cũng quỳ trên mặt đất. Sau đó cùng Hà Lỗi một dạng quất cái tát vào mặt mình. Diệp tiên sinh, cầu van xin ngài, tha lão công ta đi, ta sai rồi, ta có mắt không trọng. Nói, nàng và Hà Lỗi một dạng ba ba quất từ bản thân tới. Diệp Thần nhìn lấy Hà Lỗi lao bà cũng quất 10 cái tát, rồi mới lên tiếng, tốt có thể. Hà Lỗi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần, Diệp tiên sinh, ngài ngôi giận không có, nếu như không có, chúng ta có thể tiếp tục quất. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, ta nói qua để ngươi tự quất 10 cái tát thì 10 cái tát, chuyện này xem như thanh toán xong. Nghe Diệp Thần, Hà Lỗi thở dài ra một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần đã vậy còn quá đại khí. Cái kia công ty của chúng ta hạng mục. Diệp Thần nghe ánh mắt lạnh lẽo, bộ môn sự tình, ta tâm tình tốt lại nói. Hắn không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là đã nói như vậy Hà Lỗi cũng là thở phào một cái. Diệp Thần đã tha thứ, trở về hắn liền có thể cùng Trần Vạn bàn giao, tối thiểu nhất trong lao ngục có thể mì hệ nở đi. Lúc này thời điểm, Trần Vạn hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào. Đã hơn 60 tuổi người, một đường chạy chậm chạy hồng hộc thở hổn hển. Hắn thấy được Hà Lỗi khí lại đạp mấy cước. Ngươi cái này bất tranh khí xuất sinh. Trần Vạn đạp Hà Lỗi mấy cước, lúc này mới xoay người nịnh nọt đối Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, ngài muốn làm sao xuất khí đều có thể, chỉ cần ngài có thể ngôi giận đánh chết hắn cũng không có vấn đề gì. Một bên, Hà Lỗi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi móc ra 20.000 khối tiền, run run rẩy rẩy đưa cho Diệp Thần. Diệp tiên sinh, cái này là vừa vặn ngài cho ta 20.000 khối tiền, ta trả lại ngài. Mẹ nó, ngươi còn dám lừa bịp Diệp tiên sinh tiền, ngươi mẹ nó muốn chết có phải hay không? Trần Vạn nghe nhanh muốn tức điên, vừa hung ác đạp 7-8 chân. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, tiền này ta nói qua là bồi thường cho ngươi, đã bồi đi ra liền không có phải trở về đạo lý. Hà Lỗi nghe xong nhất thời một bức. Tiền này đối với hắn mà nói cũng là củ khoai nóng bỏng tay, vô luận như thế nào hắn cũng không cần a. Diệp Thần nhìn về phía một bên Đường Lộ mang theo cương triều nụ cười hỏi, Lộ Lộ, ngươi cảm thấy xuất khí không? Đường Lộ nhu thuận nhẹ gật đầu, ừm. Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Vạn cùng Hà Lỗi, quay người rời đi. Chung quanh quần chúng mở rộng tầm mắt, cái này mẹ nó thật sự là quá ngưu bức, so với cái kia mảng lớn đều mẹ nó đẹp mắt. Diệp Thần cùng Đường Lộ đi tại phố thương mại phía trên. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi lại là công ty bất động sản lão bản, quá lợi hại. Đường Lộ giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Ha ha, kỳ thật ta chính là một cái đi đi tiểu ca, còn lại đều là nghề phụ mà thôi. Hai người lại vòng vo một hồi, sau đó mới lái xe về nhà. Nhìn đến Diệp Thần nhà, Đường Lộ ngây ngẩn cả người. Thang thần nhất phẩm, ngươi quá lợi hại, vậy mà tại thang thần nhất phẩm có nhà. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thang thần nhất phẩm tính là gì, có cơ hội đi kinh đô nhà của ta, khẳng định để ngươi giật mình. Đường Lộ lạnh hừ một tiếng, thiếu khoác lác, ta Đường Lộ cũng là thấy qua việc đời. Diệp Thần không nói gì, hắn có cái này tự tin. Nếu như Đường Lộ biết mình nhà là vương phủ khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Thang thần nhất phẩm nhà rất lớn, Diệp Thần chính mình một gian còn dư đi ra bốn ở giữa. Đường Lộ trực tiếp chọn lấy một gian ở lại. Tiền thuê nhà Diệp Thần đương nhiên sẽ không thu, bất quá quét dọn vệ sinh cùng làm sớm một chút nhiệm vụ Đường Lộ đều nhận thầu xuống dưới. Diệp Thần ăn Đường Lộ làm sớm một chút, một mặt hạnh phúc. Ai, có cái tiểu nữ buộc thật rất không tệ. Nếu có thể. Cha cha. Bất quá loại chuyện này cũng chính là suy nghĩ một chút, Diệp Thần cũng không phải loại kia dậu đổ bìm leo người. Diệp Thần ăn hết điểm tâm, tiếp tục chạy đi. Vừa ra cửa, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Ngài là? Diệp Thần điện thoại chỉ có mấy cái quen người biết, cho nên có thể cho Diệp Thần gọi điện thoại khẳng định là người quen biết. Ta gọi Trương Tín, cũng là một danh tiếng đạo diễn là tinh gia giới thiệu ta cho ngài gọi điện thoại. Hả, ngài khỏe chứ, Trương Đạo có chuyện sao? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Diệp tiên sinh, chúng ta chuẩn bị đập một bộ điện ảnh gọi Diệp Vấn giảng chính là Vịnh Xuân Đại sư Diệp Vấn tiên sinh cố sự, muốn mời ngài biểu diễn nam chính không biết có thể hay không. Diệp Thần mấy cái bộ phim chiếu lên, đã thu được rất không tệ dư luận. Mấy ngày nay Diệp Thần đã tiếp mấy cái đạo diễn hẹn làm phim, đều bị hắn cự tuyệt. Diệp Thần hiện tại chỉ muốn thật tốt chạy đi, thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, điện ảnh quá tốn thời gian. Diệp tiên sinh, hiện tại chúng ta Hoa Quốc Võ Thuật nhận lấy một số người nghi vấn, ta đập bộ phim này cũng là nghị phát dương Hoa Quốc Võ Thuật tinh thần, ngài cùng Lý Cường đối chiến ta cũng nhìn thấy, ngài là nhân vật này tối lý tưởng diễn viên. Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nghe Trương Tín mà nói vẫn gật đầu, tốt ta. Bất quá ta quay chụp thời gian chỉ có nửa ngày, bởi vì ta còn muốn chạy đi đây. Không có vấn đề. Trương Tín hưng phấn nhẹ gật đầu. Diệp Thần mở đi sự tình, tại làng giải trí đã không phải là bí mật. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, Diệp Thần rõ ràng có thể trở thành ảnh đế, lại vì cái gì như thế thích mở đi. Thậm chí đám dân mạng cười Diệp Thần là một cái bị mở đi chậm trễ ngôi sao. Quyết định điện ảnh sự tình, Diệp Thần vừa mới chuẩn bị khởi động xe hơi. Đột nhiên, có người gõ xe của hắn cửa sổ. Diệp Thần hạ xuống cửa sổ xe, nhìn đến tấm kia vũ mị khuôn mặt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người sao lại ra làm gì? Mỹ nữ trêu tức nhìn lấy Diệp Thần, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi không hy vọng ta đi ra? Hoặc là ngươi hy vọng ta trực tiếp bị xử bắn? Đối phương không là người khác, chính là mới vừa rồi bị Diệp Thần đưa vào ngục giam Lâm Du Du. Khu khu, không phải ý tứ này, ngươi có thể đi ra ta đương nhiên cao hứng phi thường. Diệp Thần có chút xấu hổ nói ra. Hừ. Lâm Du Du hiển nhiên còn tại sinh Diệp Thần khí, gương mặt ủy khuất. Lúc này, Lưu Vi Vi đi tới. Diệp Thần, đi qua chúng ta giải, hiện tại em mở quốc đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lâm Du Du tiếp tục làm thư ký của ngươi, phụ trách bảo hộ ngươi. Lưu Vi Vi nói ra. Nàng hiện tại là người của chúng ta rồi. Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, nhanh như vậy Lâm Du Du vậy mà thay đổi. Căn cứ chúng ta đánh giá. Lâm tiểu thư tuy nhiên phạm sai lầm, nhưng là có thể lạc đường biết quay lại, mà lại nàng cũng trợ giúp chúng ta nắm giữ không ít em mở quốc tình báo manh mối lập công lớn, cho nên mới thành cho chúng ta công việc bên ngoài nhân viên. Diệp Thần nghe có chút xấu hổ. Lúc trước, Diệp Thần dùng một chút thủ đoạn, làm xong Lâm Du Du, bây giờ người ta thân phận thay đổi, thành quan phương người, còn phụ trách chính mình cùng an toàn cục liên hệ, sự biến hóa này quá lung túng. Chương 102, chuyên nghiệp huấn luyện. Diệp tiên sinh. An bài như vậy ngài còn hài lòng không? Lưu Vi Vi cười nhẹ nhàng nói y. Hài lòng cái đại đầu quỷ. Lúc trước lao tử đem nàng đưa vào đi, nha đầu này không biết nhiều hận ta đâu, hiện tại để cho nàng làm thư ký của mình. Làm không tốt ngày nào liền bị cô nàng này giết chết. Cái kia, có thể hay không biến thành người khác? Diệp Thần có chút xấu hổ nói ra. Làm sao? Diệp tiên sinh là không phải là đối ta không hài lòng. Lâm Du Du nhìn chằm chằm Diệp Thần thăm thẳm nói ra. Dĩ nhiên không phải, ngài nhìn cho ta làm thư ký rất mệt mỏi, ta không phải sợ ngài mệt mỏi sao? Diệp Thần xấu hổ nói ra. Sẽ không, rất nguyện ý vì ngài ra sức. Lâm Du Du cười nhẹ nhàng nói y. Lưu Vi Vi nhẹ gật đầu, tốt, đã ngươi không có vấn đề, cái kia quyết định như vậy đi, chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. Diệp Thần. Mẹ nó ngươi từ nơi nào nhìn ra không có vấn đề, rõ ràng vấn đề rất tốt đẹp không tốt. Lưu Vi Vi lái xe đi, lưu lại một mặt lúng túng Diệp Thần. Cái kia bạn học cũ, có muốn hay không ta xin ngài uống ly cà phê? Diệp Thần lung túng nói. Ta một cái tiểu nữ tử, nào dám để ngài Diệp Tổng mời a? Lâm Du Du thanh âm có chút ế ẩm cảm giác. Diệp Thần nghe cũng là như mày. Không sai, lúc trước lao tử là cho ngươi đưa tiến vào, có thể cái này cũng là vì tốt cho ngươi a. Ngươi bây giờ tẩy trắng thân phận, cần phải cảm tạ ta đi. Ngươi cùng ta cái này ế ẩm mấy cái ý tứ. Diệp Thần nói ra, lúc trước ngươi tiếp cận ta cũng không có ý tô tờ. Hai người chúng ta đều muốn hô đối phương cũng coi như hòa nhau, đã muốn làm thư ký của ta cũng không cần luôn đem sự tình trước kia treo ở ngoài miệng, lao tử cũng là có tỷ khí. Diệp Thần, ngươi. Lâm Du Du không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên phát cáu, cũng là ngộng. Lúc này, Diệp Thần chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, Lâm Du Du cũng là luyện qua, vạn nhất bạo nộ rồi đánh mình một trận, chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Kết quả, để Diệp Thần không nghĩ tới chính là, Lâm Du Du lại ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Đậu phộng, đây là mấy cái ý tứ. Diệp Thần hoàn toàn cho làm một bước. Nếu như đối phương chơi cứng rắn, Diệp Thần thực tình không sợ, thế nhưng là hắn liền sợ nữ hài khóc. Diệp Thần muốn dỗ dành Lâm Du Du thế nhưng lại không biết nói cái gì thở dài, lên xe đi. Đi vào công ty, Diệp Thần phát hiện công ty cảnh vệ đều đổi thành người của cục an ninh. Nhìn đến Lâm Du Du đỏ hồng mắt tiến vào văn phòng, phụ trách Diệp Thần bảo an Lâm Dương nói ra, Diệp tiên sinh, kỳ thật Du Du làm ngươi thư ký về sau ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hạnh phúc cái giám A. Diệp Thần im lặng nói y. Diệp Thần rất đau đầu. Dù sao lúc trước chính mình đem Lâm Du Du đưa vào đi, tâm lý không có bóng mở là không thể nào. Được rồi, cùng Lưu Vi Vi liên lạc một chút đổi người đi. Lâm Dương đem Diệp Thần nắm qua một bên nhỏ giọng nói ra, Diệp tiên sinh, Du Du tỷ kỳ thật thẳng thích ngươi, ngươi biết nàng tại chúng ta nơi này mấy ngày nay chuyên môn học cái gì sao? Học cái gì? Diệp Thần hỏi. Học được như thế nào sử dụng thân thể? Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là cùng nam nhân làm loại sự tình này sao? Diệp Thần phản ứng lại. Lâm Dương một bộ ngươi đã hiểu biểu lộ. Diệp Thần minh bạch chính mình thật trách lầm Lâm Du Du. Hắn hiểu được, Lâm Du Du vì cái gì chuyên môn học cái kia, nhất định là chính mình lúc trước chế rêu nàng kỹ thuật không vượt qua kiểm tra. Một nữ nhân, vì mình chủ động học loại đồ vật này, đây là một loại dạng gì tinh thần? Vừa mới chính mình thật cần phải an ủi một chút nàng. Diệp Thần quay người trở lại văn phòng. Nhìn đến Lâm Du Du đang ngẩn người. Du Du, thật xin lỗi. Diệp Thần lung túng nói. Ngươi không có cái gì có lỗi với ta. Lâm Du Du lạnh lùng nói. Kỳ thật ngươi có thể trở về ta thật vui vẻ. Diệp Thần nói ra. Lâm Du Du nhìn lấy Diệp Thần, thần sắc rõ ràng hòa hoãn không ít. Đúng rồi, mối thù của ngươi báo không? Diệp Thần hỏi. Rất khó báo thù, đã nhiều năm như vậy, có chút chứng cứ đã không tìm được, ta đã bỏ đi, ta hiện tại chỉ muốn làm ta việc. Để bù đắp ta đã từng phạm sai lầm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, yên tâm, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng là tuyệt đối sẽ không vắng mặt, thù này ta sẽ thay người báo. Nghe Diệp Thần, Lâm Du Du sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thần đột nhiên nói ra, có muốn thử một chút hay không? Diệp Thần, thử một chút thì thử một chút, ai sợ ai? Không thể không nói, Lâm Du Du thực lực bây giờ thật vô cùng mạnh. Làm Diệp Thần đi ra văn phòng thời điểm, cảm giác toàn thân đều sắp bị dành thời gian. Đặc biệt nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quả nhiên kha cơ nhau. Không được, về sau còn phải tăng cường đoán luyện. Diệp Thần đem tổ kiến công chuyện của công ty đều giao cho Lâm Du Du. Mà chính hắn thì tiếp tục mở hắn đi đi. Buổi tối, Diệp Thần nhận được đường lộ hẹ chặt nói muốn ăn bò bít tết. Diệp Thần chuyên môn mua một cái nhà hàng Tây. Hẹn 6 giờ, Diệp Thần 5 giờ rưỡi đã đến. Hắn ngồi tại đặt trước tốt vị trí bên trên chơi điện thoại di động. Diệp Thần. Đột nhiên một cái một đầu tóc vàng nữ tử đi tới. Mặc dù là tóc vàng, nhưng là đối phương thật là người nước hoa mặt. Nô Thiến. Diệp Thần rất nhanh nhận ra đối phương. Hai người trước kia là một cái công ty, về sau Nô Thiến rời trước, nghe nói ra ngoại quốc đi học. Nô Thiến ngồi ở Diệp Thần đối diện vừa cười vừa nói, Diệp Thần, người ta hiện tại không gọi Nô Thiến, gọi Cà Rèn. Cà Rèn. Diệp Thần có chút im lặng. Cái này ra cái quốc, liền tên đều sửa lại. Đối với loại này xính ngoại hành động, Diệp Thần cũng không vui. Bất quá cái này là của người khác yêu thích, Diệp Thần cũng không tiện nói gì. Ngươi bây giờ cũng đã là nghiệp vụ quản lý đi. Cả Rèn cười hỏi. Không có A, ta không ở công ty làm. Diệp Thần nói ra. A, đi ăn máng khác rồi. Hiện tại ở đâu nhà công ty? Cả Rèn hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần trong công ty là có tên xoái ca, bởi vậy cả Rèn lúc trước cũng là vụng trộm ưa thích qua Diệp Thần. Bất quá bây giờ, xuất ngoại sau khi trở về, nàng cả người đều thăng hoa. Nhan trị bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao điều kiện mà thôi, nàng muốn thế nhưng là một cái nam nhân thành công. Đương nhiên nếu như lại đẹp trai lại thành công vậy thì càng tốt rồi. Hả, hiện tại chính ta làm. Diệp Thần cười cười nói. Chính mình lập nghiệp, cũng không tệ à, ở nước ngoài mấy năm này, ta cảm giác Hoa Quốc rất nhiều nơi đều quá rơi ở phía sau, vô luận là người tố chất, vẫn là phát triển hoàn cảnh. Cả Rèn một bộ hơn người một bậc dáng vẻ, dường như ra nước ngoài nàng thì độ một tầng kim. Thành người ngoại quốc đồng dạng. Diệp Thần thản nhiên nói, nước ngoài tốt như vậy, ngươi còn trở về. Ta cũng không muốn, thế nhưng là cha mẹ không phải để cho ta trở về. Nói thật, trong nước thật không thích ứng, không khí không tốt, ẩm thực không vệ sinh, ngươi biết không? Ta sau khi về nước ăn hết đồ vật, kéo một tuần lễ cái bụng. Diệp Thần trước kia đối với Cạ Dẹn còn có mấy phần hảo cảm, thế nhưng là không nghĩ tới xảy ra quốc vậy mà biến thành cái dạng này. Hiện tại, Diệp Thần đối với cái này trước kia đồng sự thậm chí có chút chán ghét. Ai, nếu như không phải phụ mẫu bức ta, thật Hoa Quốc ta một ngày đều không muốn chờ đợi. Diệp Thần không có đáp lời, tiếp tục trầm mặc. Hắn hiện tại liền nghĩ, nữ nhân này nhanh điểm trò chuyện xong, sau đó rời đi. Cầm lấy đi ra quốc mạ vàng trăng bức, quá ác tâm. Chương 103, trà xanh, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần ghét nhất cũng là loại này xính ngoại người. Cạ Dẹn bức trang không sai biệt lắm, hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới nói mình lập nghiệp, ngươi làm là cái gì ngành nghề a? Ta chạy đi đi. Hắt. Chạy đi đi. Cạ Dẹn khoa trương kêu lên. Trong ánh mắt của nàng lập tức mang theo vài phần không ngừng. Diệp Thần, ngươi làm sao lẫn vào thảm như vậy, chạy đi đi vậy cũng là người hạ đẳng mới làm ra sự tình, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? 4.000, 5.000 căng hết cỡ đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, không sai biệt lắm. Cạ Dẹn gương mặt đắc ý nói ra, Diệp Thần à, ngươi nói lúc trước ngươi cũng tại top 500 xí nghiệp công tác, ta cho là ngươi hiện tại làm sao cũng là hạng mục quản lý, làm sao lẫn vào thảm như vậy, thế mà mở đi đi. Nếu như nói, ngay từ đầu Cạ Dẹn cùng Diệp Thần trang bức còn có chút cố kỵ, nhưng khi nàng biết Diệp Thần mở tích tích thân phận càng là một bộ hơn người một bậc phách lối bộ dáng. Nàng bắt chéo hai chân, bức khí mười phần. Nghĩ đến chính mình đã từng ưa thích nam nhân hiện tại thấp chính mình một đầu, nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Bất quá bộ dáng của nàng, tại Diệp Thần trong mắt lại giống như là khỉ làm xiếc đồng dạng buồn cười buồn cười. Cạ Dẹn tiếp tục nói, ta ở nước ngoài mấy năm này mạ vàng trở về làm sao cũng coi như hải quy, du học về. Ngươi biết ta hiện tại tiền lương là bao nhiêu sao? Lúc trước gấp 3, một tháng 15 ngàn. Nói, Cạ Dẹn nhìn về phía Diệp Thần. Nàng muốn tại Diệp Thần trên mặt nhìn đến biểu tình khiếp sợ. Thế mà nàng thất vọng. Diệp Thần biểu lộ bình thản như nước. 15 ngàn. Diệp Thần âm thầm buồn cười, tài khoản của chính mình phía trên nằm sấp trên 10 tỷ đây. Lấy điện thoại di động ra mở ra. Ân, vừa mới lại doanh thu hơn 100 triệu. Cạ Dẹn tiếp tục trăng bước, ngươi biết hiện tại ta ở công ty làm gì sao? Nói ra hù chết ngươi. Diệp Thần ra trang ra một bộ bộ dáng giật mình hỏi, hiện tại ngươi làm gì? Cạ Dẹn vẻ mặt đắc ý, ta hiện tại là chủ tịch lớn nhất thân mật người, chủ tịch thư ký. Nói, Cạ Dẹn một bộ dương dương tự đắc biểu lộ, nàng một mặt mong đợi nhìn lấy Diệp Thần, phảng phất tại nói, ngươi nhanh khen ta một cái a. Diệp Thần nhìn lấy Cạ Dẹn biểu lộ cố ý giả ra bộ dáng giật mình, ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Kỹ xảo của hắn rất đúng chỗ, Cạ Dẹn rất hài lòng. Ta nói thư ký cũng không phải phổ thông thư ký, là tư nhân thư ký U. Cạ Dẹn cố ý nhấn mạnh một chút tư nhân cái từ này. Loại kia cảm giác tựa hồ nàng và cái kia chủ tịch có cái gì việc không thể lộ ra ngoài một dạng. Diệp Thần nhìn đối phương chắc bức, cười không nói. Cạ Dẹn coi là Diệp Thần bị chính mình chấn trụ càng thêm đắc ý. Ngươi biết chúng ta lão bản là ai chăng? Đại đường thực nghiệp Đường Hạo, giá trị con người 100 tỷ, tuy nhiên hơn 50 tuổi, nhưng đặc biệt có mị lực, Diệp Thần ngươi xem một chút người ta. Nhìn nhìn lại ngươi, làm sao so à, Diệp Thần người đến, coi truy cầu, ngươi nói ngươi một cái đỉ đỉ tiểu ca cùng người ta quả thực là một trời một vực. Nói đến lao bản của mình, Cạ Dẹn hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ Đường Hạo cũng là nàng nam nhân, Đường Hạo ước vạn tài sản đều là nàng một dạng. Diệp Thần trêu tức nhẹ gật đầu, ngươi có phải hay không coi trọng lao bản của các ngươi rồi. Cạ Dẹn nghe, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, tựa hồ Diệp Thần nói đến trọng điểm. Làm sao ngươi biết? Bất quá chuyện này ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói a. Cạ Dẹn một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Đường Hạo, cái tên này tựa hồ rất quen thuộc. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới, Đường Lộ bảy bạ giống như thì kêu Đường Hạo. Chẳng lẽ? Diệp Thần rất im lặng, cái thế giới này thật quá nhỏ. Bất quá người ta Đường Hạo thế nhưng là có thế thất, hiển nhiên cái này Cạ Dẹn muốn làm tiểu tam. Nữ nhân bây giờ, làm tiểu tam đều có thể như thế tự hào, thật bó tay rồi. Diệp Thần xấu hổ cười cười, cũng không có vạch trần nàng. Cạ Dẹn gương mặt thẹn thùng nói ra, kỳ thật ta có thể nhìn ra, lão bản của chúng ta đối với ta vừa vặn rất tốt đâu. Diệp Thần bắt quái mà hỏi, làm sao tốt? Ta là hắn cái thứ nhất đưa đến trong nhà hắn nữ nhân xa lạ, vợ của hắn ở nước ngoài, bình thường rất ít trở về, lão bản cùng nữ nhi của hắn ở, còn gái nàng dài đến có thể xinh đẹp đâu, quả thực giống như là ngôi sao lớn một dạng, chúng ta quan hệ khá tốt cùng bạn thân một dạng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, là rất xinh đẹp. Cạ Dẹn sửng sốt một chút, người gặp qua nàng. Ha ha, làm sao có thể, người ta là thiên chi kiểu nữ, ngươi tính là gì? Cũng là một cái đi đi tiểu ca, cùng Đường tiểu thư căn bản không phải một cái thế giới. Nói Cạ Dẹn trong mắt mang theo ước mơ, một ngày nào đó, ta cũng sẽ có được cuộc sống như thế, biệt thự, xe sang trọng, nắm giữ ước vạn tài sản. Diệp Thần rất im lặng. Nữ nhân này đem làm Tiểu Tam ngộng tưởng đều nói cao to như vậy, thật không có người nào. Cạ Dẹn nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, thì cam tâm làm một cái đỉ đỉ tài xế sao? Ngươi muốn giống như ta, có mộng tưởng, có truy cầu. Diệp Thần sửng sốt một chút, đây là muốn cổ vũ ta làm mặt trắng nhỏ sao? Cạ Dẹn trang bức trang rất thoải mái, đứng người lên nhìn một chút trên cổ tay làm khí bóng đồng hồ. Tốt, Đường Tổng buổi tối phải thêm lớp, ta còn muốn cho hắn phao cà phê đâu. Đúng lúc này, qua nở cà phê cửa mở ra, một đạo tịnh lệ bóng người đi đến. Diệp Thần ca ca, không có ý tứ, trên đường kẹt xe tới chậm. Đường Lộ nhiệt tình ngồi ở Diệp Thần bên người, thân mật lôi kéo Diệp Thần tay, giống như một đôi tình lữ. Cạ Dẹn nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị nàng xem thường nửa ngày đi đi tiểu ca, lại có một cái như thế bạn gái xinh đẹp. Nhan trị, khí chất, thậm chí tuổi tác hoàn toàn nghiền ép nàng. Cạ Dẹn vừa mới một mực tại Diệp Thần trước mặt trang nữ thần, xung cao lạnh, có thể chứa nửa ngày, người ta đi đi tiểu ca lại có một cái như thế bạn gái xinh đẹp, nàng vô cùng khó chịu. Làm sao có thể? Diệp Thần không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Tại sao có thể có như thế bạn gái xinh đẹp? Vừa mới, Diệp Thần ở trong mắt nàng cũng là một cái nghèo điểu ti làm sao có thể phối hữu như thế bạn gái xinh đẹp đâu. Đặc biệt là cái này cái bạn gái còn miểu sát nàng, cái này khiến nàng vô cùng phiền muộn. Nàng vừa định xuất khẩu châm chọc vài câu, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cô gái này khá quen a. Đột nhiên, nàng nhận ra nữ hải, lại là Đường gia đại tiểu thư. Cái này sao có thể? Đường Lộ nhìn về phía Cạ Dẹn cũng sửng sốt một chút. Ngươi là? Vừa mới Cạ Dẹn nói cùng Đường Lộ giống như là bạn thân căn bản chính là trang bức. Kỳ thật hai người hết thảy thì gặp mặt một lần, vẫn là nàng đi Đường Lộ nhà cầm tư liệu. Thậm chí hai người đều không có nói qua lời nói. Đường đại tiểu thư, ta là Cạ Dẹn, phụ thân ngài thư ký. Cạ Dẹn lúng túng nói. Đi qua Cạ Dẹn nhắc nhở, Đường Lộ lúc này mới nhớ tới. Nguyên lai là ngươi đây, khó trách nhìn quen mắt, lần trước ngươi cho phụ thân ta đưa qua văn kiện. Cạ Dẹn sắc mặt vô cùng xấu hổ. Nàng vừa mới trang bức thời điểm nói cái gì tới, Diệp Thần loại này đi đi tiểu ca căn bản cùng Đường đại tiểu thư không phải người của một thế giới. Nhưng là bây giờ Đường Lộ y như là chim non nép vào người rúc vào Diệp Thần bên người, hai người thân mật rõ ràng thì là một đôi tình lữ. Vừa mới nàng còn thổi như bức nói cái gì muốn nhỏ tam thượng vị, kết quả nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Đường Lộ lại là Diệp Thần bạn gái. Vừa mới nàng còn đang dễ cợt Diệp Thần dây thiếu, thế nhưng là người ta 100 tỷ đại tiểu thư ôm ấp yêu thương về sau sẽ còn thiếu tiền sao. Đây là cái gì tình huống? Đi đi tiểu ca hiện tại cũng như thế quy hỉ hệ mở sao. Diệp Thần khỏe miệng vung lên, trang nửa ngày bức, hiện tại cũng nên để ngươi lộ ra nguyên hình. Chương 104, trà xanh nữ hiện nguyên hình. Canh hai cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Cạ Dẹn vô cùng phiền muộn. Nàng vì có thể trở thành tiểu tam phí sức tâm cơ, muốn phao Đường Hạo cái kia lão nam nhân. Kết quả không nghĩ tới Đường gia đại tiểu thư lại bị Diệp Thần đã cua tới tay. Ông trời quá không công bằng, vì cái gì ta cố gắng như vậy còn không bằng một cái đỉ đỉ tiểu ca. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tiểu lộ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ngươi bà thư ký. Đường Lộ nhẹ gật đầu, chúng ta trước kia gặp mặt qua. Cạ Dẹn một mặt xấu hổ. Đường đại tiểu thư không nghĩ tới trùng hợp như vậy a. Diệp Thần cười nói, Cạ Dẹn tiểu thư nhưng khác biệt tại phổ thông nữ hài, chí hướng của nàng thế nhưng là phao ngươi ba, sau đó thay thế mẹ ngươi lấy được các ngươi nhà ước vạn tài sản, làm không tốt nàng về sau vẫn là ngươi mẹ kế đây. Cạ Dẹn nghe xong sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Đường tiểu thư, đừng nghe hắn nói bậy, ta chưa nói qua. Cạ Dẹn minh bạch, Đường Lộ tại Đường Hạo trong lòng địa vị. Đắc tội vị đại tiểu thư này, Đường Hạo khẳng định sẽ để cho nàng theo công ty xéo đi. Đừng nói phao Đường Hạo, thì liền công tác chỉ sợ đều phải mất đi. Muốn phao người ta lão bà, thay thế người ta lão mụ, Đường Lộ khả năng đồng ý không? Cạ Dẹn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại là Đường Lộ bạn trai. Đường tiểu thư, ta thật không có. Ta không có loại suy nghĩ này. Nguyên bản, Cạ Dẹn còn nghĩ đến tìm cơ hội cùng Đường Lộ nhận thức một chút, tốt nhất trở thành bạn thân một dạng bằng hữu, sau đó từng bước một có thể tiến vào đường ra. Nhưng là bây giờ nàng chăm chú kế hoạch còn chưa mở phát triển liền đã bị khám phá. Đường Lộ nghe Diệp Thần, mặt nhất thời trầm xuống, ngươi xú nữ nhân này, vậy mà muốn phá hư gia đình của ta, muốn thông đồng cha ta. Tuy nhiên Đường Lộ là cái cô gái hiền lành, nhưng khi nàng nghe nói phụ thân bên người thư ký lại muốn phao lão bà, còn muốn thay thế lão mụ thành vì bọn họ Đường gia chủ nhân, Đường Lộ làm sao có thể đáp ứng. Đường Lộ trực tiếp một bàn tay quất vào Cạ Dẹn gương mặt bên trên. Một cái bàn tay, quất Cạ Dẹn trên mặt phấn lót phấn khởi. Kỳ thật Cạ Dẹn lớn lên rất bình thường NG, toàn bộ nhờ trang điểm dày đặc. Một cái bàn tay, trực tiếp đem nàng đánh ra nguyên hình. Lông mi giả cũng tắt bay, phấn lót cũng đánh tan, cả rèn bộ dáng bây giờ quả thực cũng là nữ quỷ một dạng. Cả rèn chịu một bàn tay, bụng mặt y nguyên hoảng hốt lo sợ giải thích, Đường tiểu thư ngài hiểu lầm, không phải ngài nghĩ như vậy. Đường Lộ lạnh lùng nói, cha xanh nữ, ngươi cách cha ta xa một chút, nói cho ngươi, nếu như ngươi lại lòng dạ khó lường thông đồng cha ta, ta không tha cho ngươi. Diệp Thần nhìn Đường Lộ khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lôi kéo tay của nàng nói ra, tiểu lộ, chúng ta đi thôi, đừng tìm nữ quỷ này chấp nhận. Hai người lại đổi một nhà hàng. Đường Lộ vừa ăn bò bít tết một bên cảm kích nói ra, thần ca rất cảm tạ ngươi, nếu không ta cũng không biết cha ta bên người lại có dạng này một cái trà xanh nữ, ta nhất định muốn nói cho ta biết mụ mụ để cho nàng cẩn thận cái này hồ ly tinh. Diệp Thần cười nói, cái thế giới này trà xanh kỹ nữ rất nhiều, ta thì gặp qua không ít, muốn nghe hay không? Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần cùng Đường Lộ về nhà. Ngày thứ hai, Diệp Thần buổi sáng tiếp tục chạy đi đi. Đệ nhất riêng là một cái nữ lãnh đạo, chỗ cần đến là Vạn Thái Cao Úc. Đúng dịp, hôm qua Diệp Thần vừa mới tiếp vào thư ký điện thoại, để hắn đi Vạn Thái tập đoàn ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Vừa vặn tiện đường, Diệp Thần quyết định đem vấn đề này làm. Nữ lãnh đạo sau khi xuống xe, Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe, cũng hướng về Vạn Thái Cao Úc đi đến. Vừa mới đến cửa, liền bị hai vị bảo an ngăn lại. Người là ai? Vừa mới kéo lãnh đạo nhìn đến Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. À, đi đi tiểu ca, ngươi đến công ty của chúng ta làm cái gì? Hả, ta đến làm một ít chuyện. Diệp Thần cười cười. Lãnh đạo vội vàng đi làm, hướng về phía Diệp Thần cười cười liền vào thang máy. Nghe được Diệp Thần là đi đi tiểu ca, hai bảo vệ không làm. Chúng ta thế nhưng là công ty lên sàn, các ngươi mở đi đi làm sao có tư cách tiến đến. Diệp Thần nghe không vui. Chính mình là công ty chủ tịch, thậm chí ngay cả công ty cửa còn không thể nào vào được rồi. Bất quá Diệp Thần cũng lười cùng hai bảo vệ chấp nhận, hắn móc ra điện thoại chuẩn bị cho thư ký gọi điện thoại làm cho đối phương phía dưới đến đón mình. Hai bảo vệ giống như là nhìn tờ cờ một dạng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, sau lưng chuyển đến một thanh âm. Diệp tiên sinh, ngài làm sao tại cái này? Diệp Thần xoay người, lại là vị người quen Hà Lỗi. Hà Lỗi chính là tại trung tâm mua sắm bởi vì đắc tội Diệp Thần bị quất mặt đều sưng lên cao y vi kia. Hiện tại, mặt của hắn y nguyên có chút nhỏ sưng. Nhìn đến Hà Lỗi hai bảo vệ lập tức đánh đứng nghiêm một cái, Hà tổng tốt. Hà Lỗi thường xuyên đến công ty làm nghiệp vụ, cho nên mấy cái bảo an đối với hắn quá quen thuộc. Hà tổng, người này là mở đi đi, nói cái gì tới công ty làm nghiệp vụ, công ty chúng ta cùng đi đi công ty có nghiệp vụ gì, xem xét thì là lường gạt, chúng ta đang chuẩn bị đem hắn đuổi đi. Trong đó một tên bảo an nịnh nọt nói ra. Hà Lỗi lại căn bản không thèm để ý tên kia bảo an, cầm thật chặt Diệp Thần tay. Diệp đồng hôm qua rất cảm tạ ngài tha thứ ta, ngài là ân nhân cứu mạng của ta. Nhìn đến bình thường vô cùng cuồng ngạo Hà tổng vậy mà đối một cái đi đi tiểu ca nhiệt tình như vậy, hai bảo vệ toàn đều ngây dại. Hà tổng hôm nay thế nào, cái nào gân không đúng? Hà Lỗi nói ra, ngài tới công ty, đám người kia tại sao không có đi ra nên tiếp ngài? Diệp Thần nói ra, ta chính là thuận đi ngang qua đến nhìn xem, thế nhưng là hai người an ninh này không cho ta đi vào a. Hà Lỗi hung hăng trợn mắt nhìn hai bảo vệ, các ngươi biết vị này là người nào không? An hùng tâm báo tử đảm, Diệp tiên sinh các ngươi cũng dám cản. Hai bảo vệ một mặt mộng bức. Diệp tiên sinh, hắn không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Lúc này thời điểm một bảo vệ nhỏ giọng hỏi, Hà tổng vị này Diệp tiên sinh đến cùng là ai? Người nào? Hắn là công ty của các ngươi mới tới lão bản. Diệp Thần Diệp tiên sinh. Lão bản. Hai bảo vệ nhất thời sợ tè ra quần. Bảo an đội trưởng dặn đi dặn lại, công ty mới đổi lão bản, để bọn hắn đánh tới 120 điểm cẩn thận. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão bản tới, lại bị bọn họ ngăn ở bên ngoài. Hai bảo vệ vội vàng hướng lấy Diệp Thần cúi chào, Diệp đồng tốt, chúng ta thật không biết ngài là lão bản, xin ngài tha thứ. Diệp Thần khoát tay áo, không sao, là ta không có nói rõ ràng, các ngươi cũng là chỗ chức trách. Hà Lỗi nịnh nọt nói ra, Diệp Đồng, ngài muốn tìm ai ta dẫn ngươi đi đi. Hôm qua, hắn bị cha vợ hung hăng dạy dỗ một trận. Nếu như Diệp Thần không tha thứ hắn, hắn thật sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, khai trừ ra công ty. Bởi vì Diệp Thần thông cảm, tuy nhiên chịu mắng, tối thiểu nhất công việc vẫn là bảo vệ, mà lại tại lao bà cầu khẩn dưới, không có bị đuổi ra khỏi nhà. Cho nên đối với Diệp Thần, Hà Lỗi phục vụ quả thực so cha còn nhiệt tình. Tại không thiếu nhân viên ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hà Lỗi khom lưng rất cung kính đón Diệp Thần vào thang máy. Không ít người đều âm thầm hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này là ai, có thể làm cho công ty xây dựng Hà tổng dạng này hầu hạ. lúc này thời điểm cái kia nữ nhân viên cũng nhìn thấy màn này. Nàng ngơ ngác nói, người kia cũng là cái đi đi tiểu ca à, buổi sáng ta đánh xe của hắn đến đơn vị. Đi đi tiểu ca. Mọi người càng thêm một bước. Chương 105, đi đi tiểu ca cố sự, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần cùng Hà Lôi đi tới chủ tịch văn phòng. Nhận được tin tức thư ký cùng tổng giám đốc tất cả đều ra đón. Diệp đồng tốt. Diệp đồng tốt. Lúc này, mọi người mới minh bạch, nguyên lai Diệp Thần lại là tập đoàn Tân lão bản. Buổi sáng đánh Diệp Thần xe nữ lãnh đạo cũng ngộp bức, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai buổi sáng nhờ xe lại là lão bản. Diệp tổng, ngài tới công ty làm sao không nói trước một tiếng? Tổng giám đốc Ngụy Nhiên cung kính nói. Hả, buổi sáng ta chạy đi đi, vừa vặn đưa công ty chúng ta một cái nhân viên tới, thuận đường đem cổ quyền hiệp nghị thư ký. Chạy đi đi. Mọi người tất cả đều ngộp bức. Cả người nhà 10 tỷ chủ tịch, vậy mà chạy đi đi. Ngụy Nhiên vội vàng mang theo mấy cái cao tầng đem Diệp Thần nên đến chủ tịch văn phòng. Văn phòng vô cùng rộng rãi, mà lại tung bay cửa sổ cũng là có thể nhìn xuống Ma Đô vô cùng khí phái. Diệp đồng, cái này là phòng làm việc của ngài, ngài nhìn còn hài lòng không? Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngồi ở ra thật lão bản trên ghế. Để thư ký nhanh điểm đem hiệp nghị lấy ra, ta ký xong còn muốn đi chạy đi đi đây. Nghe Diệp Thần, mọi người khỏe miệng giật một cái. Chủ tịch công tác trọng yếu, vẫn là chạy đi đi trọng yếu a. Thư ký vội vàng lấy ra cổ quyền hiệp nghị thư. Diệp Thần soát soát ký xong chữ đứng lên, sau đó đối với tổng giám đốc Ngụy Nhiên nói ra, công chuyện của công ty các ngươi làm từng bước khai triển liền tốt, ta sẽ không can thiệp quá nhiều, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta chạy đi đi đi. Ngụy Nhiên có chút mộng bức. Chính mình người lão bản này biết điều như vậy sao? Có 10 tỷ tư sản lại còn chạy đi đi. Chẳng lẽ nói, cái này chính là chân thật lão đại sinh hoạt sao? Diệp Thần vừa muốn rời khỏi, lúc này thời điểm một chiếc Mercedes xe con đứng tại cửa. Một người trung niên bước nhanh đến, Diệp tổng ngài tốt, ta là Vạn Thái công ty xây dựng Trần Vạn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, há, Trần tổng ngài có chuyện gì không? Diệp đồng, ta cái này bất tranh khí con rể hôm qua đập vào ngài, muốn không dạng này, hôm nay ta mở tiệc rượu xem như bồi tội yến như thế nào. Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là một bên Hà Lỗi vẻ mặt cầu xin, Diệp tổng ngài nhất định phải tới, bằng không, nhạc phụ ta cũng không tha cho ta. Nhìn đến Hà Lỗi tội nghiệp dáng vẻ, Diệp Thần lắc đầu nói, tốt ta, buổi tối ta đi qua. Nói, Diệp Thần mở ra phá ép phá vê đút rời đi. Theo ngày này trở đi, Vạn Thái tập đoàn nhiều một cái đi đi tiểu ca biến hóa thân ra 10 tỷ tập đoàn chủ tịch truyền thuyết. Buổi chiều Diệp Thần mở một buổi chiều đi đi, đều không có kích hoạt tốt bình luận tinh. Xem ra, tốt bình luận tinh kích hoạt cũng là cần cơ duyên. Đến buổi tối, Diệp Thần mở ra vừa mua lì cạn, đi tới phổ giang hội sở. Diệp Thần vừa mới xuống xe, Trần Vạn, Ngụy Nhiên mấy cái cao tầng đã sớm đón. Bọn họ kỳ thật đã tại cửa ra vào đứng hơn một canh giờ. Nhìn đến chiếc kia huyễn khốc lì cạn, Trần Vạn hít sâu một hơi. Nhìn xem người ta, ban ngày FAV đút chạy đi đi, buổi tối trực tiếp hơn nước xe sang trọng. Cái gì gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, cái gì gọi là điệu thấp nội hàm cao cấp. Đây mới là lão đại sinh hoạt ta. Trần Vạn, Ngụy Nhiên mấy cái này quá trăm triệu giá trị con người lão tổng. Đột nhiên cảm giác tại Diệp Thần trước mặt bọn họ bố cục chênh lệch quá xa. Diệp chủ tịch, mau mời. Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên một trái một phải đem Diệp Thần mời vào phổ giang hội quán. Lúc này thời điểm, một chiếc Mercedes xe con chậm rãi đứng tại bãi đỗ xe. Theo xe trên, dưới tới mấy cái ăn mặc ngăn nắp tịnh lệ mỹ nữ. Bên trong một cái chính là Ngụy Nhiên thư ký Tô Đình. Tại Tô Đình bên cạnh, còn có một cái cùng nàng vô cùng thân mật nữ nhân, chính là ban ngày bị Diệp Thần hố qua trà xanh nữ Cả Rèn. Cả Rèn nhìn lấy cao đoan đại khí phổ giang hội quán không ngừng cảm thán, Đình tỷ, rất cảm tạ ngài, dẫn ta tới cao đoan như vậy đại khí cao cấp địa phương ăn cơm. Ban ngày Cả Rèn bị Đường Lộ rút một bạt hai, khuôn mặt còn có chút điểm sưng. Còn tốt, phấn lót dày có thể bổ, chợt nhìn vậy mà nhìn không ra ban ngày bị người quất qua mặt. Cả Rèn mộng tưởng cũng là gả vào hào môn, cho nên nàng tuy nhiên tại đường hạo chỗ đó đụng phải một cái mũi cho, nhưng là nàng cũng không hề từ bỏ. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ trên một thân cây treo cổ. Cả Rèn nguyên tắc là phổ biến tung lưới, nàng tin tưởng lấy nàng nhàn trị cùng tâm cơ, chung quy câu được một con cá lớn. Hôm nay ăn cơm mấy cái siêu cấp lãnh đạo, đều là lao tổng thư ký, đây chính là nàng chăm chú dựng mạng lưới quan hệ. Thông qua bọn họ, thì có cơ hội nhận biết phú hào, hoàn thành nàng gả vào hào môn vĩ đại mộng tưởng. Tô Đình vẻ mặt đắc ý nói ra, nhà này phổ giang hội quán là VIP chế, nếu như không phải chúng ta lão bản hôm nay ở chỗ này mời một vị khách nhân trọng yếu. Chúng ta căn bản không có máy lại ở chỗ này ăn cơm. Ha ha, Đình tỷ, chúng ta vậy cũng là dính hào quang của ngươi. Còn lại mấy cái nữ hải cũng là hào hào bắt đầu tân bốc. Cả rèn đi ngang qua bãi đỗ xe đột nhiên chịu đựng cước bộ. Các ngươi mau nhìn, chiếc xe thể thao kia tốt khóc ca. Một bên nói, cả rèn móc điện thoại di động, dự á theo logo trà xét một chút. Trời ạ, chiếc này là lì cạn, toàn cầu bản số lượng có hạn thì 3 chiếc, giá trị quá 100 triệu đâu. Không hổ là lão đại ẩn hiện địa phương, cũng ngay ở chỗ này có thể nhìn đến như thế hào xe. Cả rèn hưng phấn đi vào trước xe, bày ra các loại post, bắt đầu tự chụp. Tuy nhiên xe không phải là của mình, nhưng là tại bằng hưu trong vòng trang trang bức cũng là không tệ đó à. Hôm nay tới người giàu có thánh địa phổ giang hội quán ăn cơm, ngẫu nhiên gặp hạn lượng khoản lì cạn. Mịt rô blog phát ra, lập tức liếm cho toát ra một đồng lớn. Hoa, phổ giang hội quán, nghe nói đây chính là lao đại mới có tư cách đi địa phương. Thật xinh đẹp xe, cái này không phải là bạn trai ngươi à. Xe sang trọng, mỹ nữ, thịnh yến, chua chua. Nhìn lấy bằng hữu trong vòng liếm cho nhóm cuồng suy, cả rèn vẻ mặt đắc ý. Một đám nghèo bức, cái này để cho các ngươi chua, chờ lao nương gả vào hào môn. Cả rèn ưa thích tại bằng hữu vòng trang bức. Người càng không chiếm được cái gì, thì càng thích khoe khoang cái gì. Nàng rất hưởng thụ bị mọi người thổi phồng hư vinh cảm giác. Mấy mỹ nữ cùng một chỗ tiến nhập hội quán. Hội quán bên trong, cầu nhỏ nước chảy, giống như tiên cảnh. Mấy cái nữ hài tất cả đều sợ ngây người. Quả nhiên là lão đại mới có thể tới địa phương A. Mấy người đi vào một cái gian phòng, vừa ăn cơm một bên trò chuyện giết thì giờ. Cả rèn vừa cười vừa nói, các vị cho mọi người kể chuyện cười đi. Ta hôm nay gặp phải trước kia một cái đồng sự, trước kia cùng ta là một cái công ty, vóc người đẹp trai, cũng rất có mới, nhưng là bây giờ vậy mà lẫn vào thành đi đi tiểu ca, hôm nay tại nhà hàng Tây gặp phải ta, còn liếm láp mặt muốn truy ta, ngươi nói một cái đi đi tiểu ca, ta khả năng vừa ý mắt sao. Bị ta làm nhục một trận sau đó rời đi. Chuyện ngày hôm qua, đối với cả rẻn tới nói cũng là một cái khúc mắc. Diệp thần gia hỏa này vậy mà hỏng chuyện tốt của nàng, nàng sao có thể từ bỏ ý đồ. Chỗ lấy đem cái chuyện cười này nói ra, chính là vì nhục nhã Diệp thần một phen, lấy giải mối hận trong lòng. Quả nhiên, cả rèn kể xong mấy cái bạn thân tất cả đều nở nụ cười. Gia hỏa này thật sự là không biết mình thân phận, một cái đi đi tiểu ca, còn muốn truy chúng ta cả rèn nữ thần. Thì đúng vậy a, truy cả rèn nữ thần, hắn xứng sao? Bất quá, Tô Đình đột nhiên nói ra, mọi người có thể đừng xem thường đi đi tiểu ca, ta cho mọi người giảng một cái liên quan tới đi đi tiểu ca biến thân tập đoàn chủ tịch cố sự đi. Chương 106, đoạn giao, 4 canh cầu đặt mua. Tô Đình đem buổi sáng sự tình cho mọi người nói một lần. Mấy cái nữ hải trong nháy mắt đều mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, trên thế giới lại còn có loại chuyện này. Thì đúng vậy a, thật hay giả? Đương nhiên là thật, chúng ta lão tổng hôm nay mời cũng là vị này Diệp tiên sinh đây. Hắn tuổi trẻ, đẹp trai, quả thực quá khốc. Cả rèn vừa mới trào phúng hết đi đi tiểu ca, bên này Tô Đình nhưng lại giảng một cái đi đi tiểu ca truyền kỳ cố sự. Mà lại, cả rèn đột nhiên có loại cảm giác xấu. Tuổi trẻ, đẹp trai, mở vẫn là FAV đút, cái này sẽ không là một người đi. Tô Đình nói ra, cả rèn ngươi người bạn kia tên gọi là gì? Cả rèn lúng túng nói, nhiều năm như vậy không gặp, ta cũng quên đi. Nàng rất hoảng, thật sợ Tô Đình giảng cái kia đi đi tiểu ca cũng là Diệp thần. Nếu quả như thật trùng hợp như vậy, đánh mặt đánh quá nhanh. Tô Đình cười nói, không sao, một hồi chúng ta lão tổng cơm nước xong xuôi, vừa vặn ta phải có văn kiện cho hắn. Ta mang các ngươi mở mang kiến thức một chút, vị kia anh Tuấn chủ tịch. Cả rèn lúng túng nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng tự an ủi mình, không phải, nhất định không phải, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Tại mặt khác một gian hào hoa bao gian bên trong. Diệp thần cùng Ngụy Nhiên, Trần Vạn mấy cái cao tầng cùng nhau ăn cơm uống rượu. Trần Vạn giơ ly rượu lên, Diệp tiên sinh, ta trước thay ta cái kia bất thành khí con rể phạt 3 chén rượu. Nói, Trần Vạn hào sảng trực tiếp uống xong 3 chén rượu. Diệp thần cũng không phải là hẹp hòi người, lúc trước đối phương đã tự quất 10 cái bạc hai, nhận phạt, Diệp thần cũng không cần thiết níu lấy không thả. Bộ môn sự tình trước kia thế nào, hiện tại còn thế nào dạng, Ngụy tổng công chuyện của công ty ta bất quá nhiều tham dự, vẫn là từ ngươi phụ trách. Nghe Diệp thần, Ngụy Nhiên cùng Trần Vạn thở phào một cái. Ngụy Nhiên lo lắng cho mình sẽ bị đoạt quyền, Trần Vạn lo lắng việc buôn bán của mình không có, hiện tại Diệp thần một câu cho hai người đều an định tâm hoàn. Hai người hào hào cho Diệp thần mời rượu. Trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mấy cái nữ hài đang lúc ăn cơm, chỉ chốc lát, hai người trung niên vây quanh một người trẻ tuổi đi tới. Hai người trung niên, chính là Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên, hai người bọn họ lạc hậu người trẻ tuổi nửa cái thân vị, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Bọn họ loại này lão đại cấp bậc nhân vật đối với lễ tiết phi thường chú trọng. Đặc biệt là loại trường hợp này, đi ở trước nhất người thân phận khẳng định là tôn quý. Nhìn đến đi ở trước nhất người trẻ tuổi, cả rèn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một bên Tô Đình nhìn đến Cạ Dẹn sắc mặt cũng là nhìn xảy ra vấn đề. Cạ Dẹn thế nào?
Không có.
Không có gì. Tô Đình rất thông minh lạnh lùng hỏi, ngươi cho chúng ta giảng cái kia bị ngươi trào phúng đỉ đỉ tiểu ca có phải hay không cũng là Diệp tiên sinh?
Ta không biết hắn lợi hại như vậy, vậy mà cùng lao bản của các ngươi quan hệ tốt như vậy.
Nghe Cạ Dẹn, Tô Đình sắc mặt cũng lạnh xuống. Tô Đình có thể theo một cái nhân viên thành vì tổng giám đốc thiếp thân thư ký, tự nhiên rất tinh minh.
Cạ Dẹn đắc tội qua Diệp Đồng, nếu như lão bản thấy được nàng cùng Cạ Dẹn cùng một chỗ sẽ như thế nào?
Bạn thân tính là gì, tại tiền đồ của mình trước mặt cũng là cái rắm.
Tô Đình lui về phía sau mấy bước cùng Cạ Dẹn giữ một khoảng cách.
Cạ Dẹn, từ hôm nay trở đi, chúng ta không là bằng hữu nữa, ta sẽ không cùng một cái ưa thích trào phúng người, tam quan không chính người làm bằng hữu, mời ngươi lập tức rời đi.
Cạ Dẹn nhất thời ngây dại.
Vì nịnh bợ Tô Đình, tiến vào các nàng cái này bạn thân vòng, Cạ Dẹn không biết hạ bao nhiêu công phu. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì nàng rêu cợt Diệp Thần, đối phương vậy mà muốn đem nàng đá ra khỏi cục.
Vì cái gì?
Cũng bởi vì ta rêu cợt một cái đi đi tiểu ca.
Ngươi thì không để ý chúng ta thời gian dài như vậy hữu tình.
Đuổi ta đi.
Nghe được hai người tiếng cãi vã, Ngụy Nhiên dừng bước, Tô Đình chuyện gì xảy ra?
Tô Đình nói ra, Ngụy Tổng, ta kết bạn sơ suất, vừa mới ta nghe nói Cạ Dẹn trào phúng qua Diệp tiên sinh, cho nên ta quyết định cùng nàng đoạn giao.
Ngụy Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Thần.
Thế mà Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Cạ Dẹn, mà chính là trực tiếp hướng về cửa đi đến.
Cạ Dẹn loại này xanh trà nữ đối với Diệp Thần tới nói căn bản chính là cái tôm tép nhại nhép mà thôi, hắn không thèm để ý.
Ngụy Nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Cạ Dẹn nói ra, Tiểu Đình, ngươi làm rất đúng, mắt chó coi thường người khác tiểu nhân nên quả quyết đoạn giao.
Đúng, Ngụy Tổng, ngài giáo hơn đúng, ta cái này cùng nàng đoạn tuyệt hết thể liên hệ.
Tô Đình sợ hãi nói.
Ngụy Nhiên theo Diệp Thần rời đi, còn lại mấy cái bạn thân đều giống như nhìn lấy như bệnh dịch nhìn lấy Cạ Dẹn.
Trong nháy mắt, sát bên Cạ Dẹn mấy cái nữ hài đều núp ở xa xa vị trí. Chỉ còn lại có Cạ Dẹn một người ngồi ở kia trong gió lộn xộn.
Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hôm qua nàng trào phúng đi đi tiểu ca lại là một cái lao đại.
Nàng nhiều năm như vậy hao tổn tâm cơ bệnh thành bạn thân mạng lưới quan hệ cứ như vậy bởi vì Diệp Thần phân mảnh.
Tô Đình lạnh lùng nói ra, Cạ Dẹn, chúng ta không chào đón ngươi ở chỗ này. Mời ngươi ra ngoài.
Đúng, mắt chó coi thường người khác nữ nhân chúng ta không nên cùng ngươi làm bằng hữu.
Lập tức rời đi.
Nghe đã từng cùng mình thân cùng một người bạn thân nhóm băng lãnh xua đuổi Cạ Dẹn toàn thân run rẩy, bụng mặt khóc chạy ra ngoài.
Vừa mới đến cửa, liền nhìn đến Diệp Thần lên chiếc kia nàng mong nhớ ngày đêm lì cản xe.
Mà ngồi ở vị trí tài xế lại là Đường Lộ.
Xe sang trọng, mỹ nữ, Cạ Dẹn hiện tại mới hiểu được người ta Diệp Thần mới thật sự là thành công nam nhân, mà chính mình.
Đường Lộ lái xe cười nói, vừa mới ta giống như tại cửa ra vào nhìn đến cái kia trà xanh nữ khóc chạy ra ngoài.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra tà mị nụ cười, đây chính là trà xanh nữ nên được báo ứng.
Về đến nhà, Diệp Thần tắm rửa một cái, chùm khăn tắm vừa mới đi ra, lại nhìn đến Đường Lộ mặc đồ ngủ ngồi ở giường trước.
Đường Lộ cũng là vừa vặn tắm rửa xong, tóc còn ướt nhẹp.
Nàng đồ ngủ càng là lầy, phối thêm kinh thiên động địa dung nhan, Diệp Thần trong nháy mắt ngây dại.
Nhìn đến Diệp Thần, Đường Lộ cũng là ngây ngẩn cả người.
Diệp Thần trên thân cơ bụng sáu múi vô cùng gợi cảm, phối thêm anh tuấn nhan trị Đường Lộ trong nháy mắt bị sợ ngây người.
Bên trong căn phòng bầu không khí vô cùng mập mờ.
Đường Lộ khuôn mặt đỏ bừng chỉ trên bàn canh gừng nói ra, "Diệp Thần ca ca, ta cho ngươi nấu canh gừng, giải rượu."
Nói xong, nàng đỏ mặt chạy ra ngoài.
Chạy đi ra bên ngoài, Đường Lộ che ngực, "Không được, không được, quá đẹp rồi, vừa mới ta kém chút thì không khống chế nổi."
Diệp Thần cũng là thở phào một cái.
Vừa mới hắn cũng thiếu chút cầm giữ không được.
Đường Lộ tuy nhiên rất thanh thuần, nhưng là mặc lấy lẫy đồ ngủ là cái nam nhân cũng chịu không được a.
Diệp Thần nhấp một hớp canh gừng, cảm giác ngọt ngào.
Lúc này thời điểm, Diệp Thần trên điện thoại di động truyền đến hệ chặt nhắc nhở.
Hệ chặt là Lâm Du Du gửi tới.
Nội dung là liên quan tới công ty xây dựng sách lược án.
Không thể không nói, Lâm Du Du cầm giữ có không tệ đầu góc buôn bán, hiện tại Diệp Thần nắm giữ quá nhiều công ty cổ phần. Cần người quản lý, Lâm Du Du là người chọn lựa thích hợp nhất.
Bất quá trước lúc này, Diệp Thần quyết định trước giúp Lâm Du Du báo thủ.
Tuy nhiên Lâm Du Du ngoài miệng nói không nghĩ báo thủ, nhưng là đây đối với nàng tới nói khẳng định là trong lòng một cây gai.
Muốn để Lâm Du Du an tâm vì chính mình làm, căn này đâm nhất định phải rút ra.
Chương 107, người nước ngoài khiêu chiến, canh năm cầu đặt mua.
Diệp Thần bật máy tính lên, thâu nhập liên tiếp dấu hiệu.
Rất nhanh. Lúc trước cái kia đụng Lâm Du Du một nhà phú nhị đại tin tức đã xuất hiện ở Diệp Thần trên máy vi tính.
Trần Bân, Vạn Thông tập đoàn tổng giám đốc.
Diệp Thần tra xét một chút Vạn Thông tập đoàn tin tức, chủ doanh lại là đồ cổ đấu giá. Kinh doanh đồ cổ. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đồ cổ sinh ý mấy năm này vô cùng lửa, là lớn nhất kiếm tiền đến tiền nhanh nhất sinh ý một trong. Bất quá Diệp Thần minh bạch, loại này sinh ý bề ngoài thì ngăn nắp, trên thực tế lại ẩn giấu đi tội ác. Trần Bân hiện tại là ma đô đồ cổ đường phố vượng nhất cửa hàng, tuy nhiên hắn dưới cờ cũng có mấy nhà công ty, nhưng là Diệp Thần tra xét, căn bản chính là bao bì công ty. Nói cách khác, Trần Bân chủ yếu sinh ý đều đến từ đồ cổ. Thời gian ngắn như vậy, có thể tụ tập nhiều như vậy tài phú, Diệp Thần không tin Trần Bân là sạch sẽ. Diệp Thần quyết định thật tốt sẽ biết cái này Trần Bân. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần đi tới ma đô hàng phim. Diệp Vấn hôm nay chính thức quay. Để Diệp Thần không nghĩ tới chính là ở chỗ này vậy mà gặp Diệp Thiến. Ngươi làm sao tại cái này? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiến cười nói, bộ này là đập Vịnh Xuân phim ta là tới làm chỉ đạo võ thuật. Diệp Thần nhẹ gật đầu, có ngươi cái này chỉ đạo võ thuật, chúng ta cái này phim chất lượng càng không thành vấn đề. Diệp Thiến trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, luận thực lực, ngươi không phải mạnh hơn ta sao? Lúc này, đạo diễn Trương Tín đi tới, Diệp lao sư hoan nghênh. Diệp Thần hiện tại thế nhưng là chạm tay có thể bỏng ảnh tinh. Cho nên, Trương Tín cũng là trực tiếp xưng hô Diệp Thần lao sư. Trương Đạo, trong khoảng thời gian này còn muốn mời ngươi nhiều chỉ giáo. Trương Tín khoát tay áo, chỉ giáo không dám nhận, ngài đập ba bộ phim ta đều nghiêm túc nhìn qua, tuyệt đối là ảnh đế thực lực, có thể cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của ta. Cùng Trương Đạo hàn huyên vài câu, Diệp Thần đi tới phòng hóa trang. Đổi lại dân quốc thời kỳ áo dài, Diệp Thần bên thai chuyển đến hệ thống thanh âm. Đinh, kích hoạt thần cấp diễn kỹ, võ đạo tông sư khí chất 9999. Đinh, kích hoạt động tác chi vương 9999. Đinh, kích hoạt Vịnh Xuân đại sư kỹ năng. Làm Diệp Thần theo phòng hóa trang đi tới, tất cả mọi người ngây dại. Đậu phộng, khí chất này quả thực cũng là một cái tiên phong đạo cốt võ đạo đại sư A. Diệp Thần trên người có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Nhất cử nhất động, đều hiện lộ rõ ràng võ đạo đại sư phong thái. Đặc biệt là Diệp Thiến càng là giật mình. Nàng đã từng nhìn qua Diệp Vấn đại sư ghi hình, lúc này Diệp Thần vô luận khí chất vẫn là động tác quả thực cùng ghi hình bên trong Diệp Vấn đại sư không khác nhau chút nào. Diệp Thần chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, ánh mắt thâm thúy, nhất cử nhất động, đều như võ đạo đại sư tại thế. Mọi người đành phải nuốt ngụm nước bọt. Mọi người phảng phất có loại ảo giác, đứng trong sân không phải diễn viên, mà là chân chính võ đạo đại sư Diệp Vấn. Ngoa tạo, ngưu bức, cái này hóa trang nhìn lấy thì cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ta cảm giác Diệp lao sư căn bản không cần diễn đứng tại cái kia chính là một cái võ đạo đại sư A. Ngưu bức, khó trách mấy cái đại đạo diễn đối Diệp Thần như thế tôn sùng. Trương Tín nhìn đến Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Tinh ra không có lừa hắn, Diệp Thần thay đổi y phục dây nhập trạng thái. Loại thực lực này cũng là một số lao hí cốt đều rất khó làm đến. Diễn xuất trước cần muốn tiến hành khởi động máy nghi thức, thắp hương khẩn cầu phim đại hỏa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một trận ồn ào, một cái khôi ngô người nước ngoài chen vào đám người. Ta muốn tới khiêu chiến Hoa Quốc võ thuật cao thủ. Thấy cảnh này, Trương Tín nhíu nhíu mày, vội vàng ra hiệu mấy cái bảo an đi qua cản lại người nước ngoài kia. Thế mà cái này người nước ngoài khí lực quá lớn, đưa tay gẩy một cái, mấy cái bảo an liền bị hắn đẩy sang một bên. Tên kia người nước ngoài đứng ở trong sân một mặt phách lối. Phía sau của hắn còn theo một cái quay chụp nhân viên. Hoa Quốc công phu đều là đồ bỏ đi mà thôi, dựa vào là đều là đặc kỹ cùng uy áp, ta lần này cũng là đến đánh giả. Nghe nói bộ này kịch tên gọi Diệp Vấn, cũng là một bộ cảnh đánh nhau, diễn viên chính là ai? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe được cái này người nước ngoài, tất cả mọi người nhíu mày. Cái này người nước ngoài dáng người khôi ngô xem xét cũng là luyện qua. Đồng dạng quay phim diễn viên hoàn toàn chính xác dựa vào là đặc kỹ cùng uy áp, có mấy cái là chân thực công phu. Hiện chứa nở dê quần chúng vây xem cũng rất tức giận. Dù sao, cái này người nước ngoài tại Hoa Quốc trên địa bàn công nhiên khiêu khích thật quá khinh người. Diệp Thần nhíu mày. Lạnh lùng nói, hắn vừa mới chuẩn bị ra mặt lại bị Trương Tín đạo diễn gọi lại. Diệp tiên sinh, ngươi không thể cùng hắn đánh. Diệp Thần nhíu mày, vì sao không thể? Trương Tín cười khổ nói, người này gọi James, là em mở quốc một cái vong hồng, hắn cũng là dựa vào tìm mình tinh điện ảnh đánh giả nổi tiếng. Đảo quốc, Hàn Quốc không ít võ đạo cao thủ đều ăn hắn thua thiệt, ngươi cùng hắn đánh nếu như thua khẳng định sẽ nhân khí giảm lớn, dạng này chúng ta điện ảnh còn không có đập liền xong rồi. Tựa hồ thấy được Diệp Thần. Cái kia James chỉ Diệp Thần đạo, uy, ngươi là nhân vật chính đi, xuống tới cùng ta đánh một trận chiến, không đánh cũng được, chỉ cần ngươi thừa nhận Hoa Quốc công phu là đồ bỏ đi. Nhìn đến James lớn lối như thế, hiện chứa NG quần chúng vây xem đều nổi giận. Người ta là diễn viên, cũng không phải tán thủ ngươi cùng người ta đánh có xấu hổ hay không. có bản lĩnh ngươi khiêu chiến Hoa Quốc tán thủ cao thủ đi, diễn xuất vốn chính là giả. Diệp thần, thật tốt xuất thủ giáo huấn một chút gia hỏa này đi, cho chúng ta nhẹ nhõm. Trương Tín nói ra, Diệp thần, ngàn vạn không thể mắc lửa, nhất định muốn nhẫn, ta đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. James còn đang gây hấn với, Hoa Quốc trên TV công phu tất cả đều là giả, các ngươi Hoa Quốc công phu tất cả đều là đặc kỹ, quá đồ bỏ đi. Diệp thần sắc mặt lạnh lẽo, Trương Đạo, chúng ta đập cái này điện ảnh mục đích là cái gì? Cũng là phát dương Hoa Quốc võ thuật, người ta đều đánh tới cửa rồi, chúng ta còn ở nơi này làm rùa đen rút đầu có phải hay không quá đồ bỏ đi rồi? Thế nhưng là, Trương Tín một chút không có giữ chặt, Diệp thần thân thể nhảy lên, đã đứng ở James trước mặt. Đáng chết! Trương Tín sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn biết, video hiện tại ngay tại trực tiếp, nếu như Diệp thần thua, như vậy của hắn nhân khí triệt để xong. James thế nhưng là M quốc tán thủ vô địch, Diệp thần tuy nhiên đập qua cảnh đánh nhau, bất quá đó cũng là đặc hiệu mà thôi. Tên ngu ngốc này, làm sao xúc động như vậy? Diệp thần nhìn lấy James nói ra, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, ta muốn để ngươi biết, Hoa Quốc công phu không thể đủ. Nghe được Diệp thần, hiện chứa NG lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Diệp thần tốt. Diệp thần, cho hắn biết chúng ta Hoa Quốc công phu lợi hại. Để cái này ngoại quốc lao biết tại chúng ta Hoa Quốc dương ngoài xuống tràng. Còn chúng vây xem đều tại cho Diệp thần cố lên. Diệp thiến nhìn đến Diệp thần lại muốn xuất thủ, trong mắt cũng mang theo vài phần lo nghĩ. Dù sao, James nàng cũng đã được nghe nói, mặc dù là cái võng hồng, nhưng là người ta là thật có thực lực. Những năm này liên chiến các nơi trên thế giới, không một lần bại. Diệp thần nếu như thắng chuyện gì cũng dễ nói, một khi nếu bị thua. Không chỉ là Diệp thần, cũng là Hoa Quốc công phu đều lại nhận thế giới nghi vấn. Chương 108, khóc ròng ròng thức ăn ngoài tiểu ca, 6 chương cầu đặt mua. James nhìn đến Diệp thần ứng chiến, khoe miệng vung lên, thật tốt, là đầu hắn tử. Hắn lấy ra một cái xích sắt quấn ở trên lưng, sau đó khóa chặt, đem một chỗ khác ném cho Diệp thần. Diệp thần biết, đối phương là muốn tại xích sắt khoảng cách cùng mình đối chiến. James rất thông minh, xích sắt buộc lại hai người, nhìn như công bình, nhưng là cái quyết định này hai người nhất định phải cận chiến. Hoa Quốc võ công ý tứ là nhỏ nhanh linh. Hiển nhiên đối phương đối với Hoa Quốc công phu cũng là làm công khóa. Diệp thần tiếp nhận dây cắp một đầu khác cố định trụ. James nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta quyết đấu thắng bại chỉ có một cái, chỉ cần đem đối phương đánh ngã là có thể. Tốt. Diệp thần thanh âm vừa dứt dưới, James đột nhiên vừa dùng lực. Chỉ thấy dây cắp bị kéo căng, Diệp thần thân thể không bị khống chế hướng về đối phương bay đi. Gần như đồng thời James vung lên quyền đầu trực tiếp đánh tới hướng Diệp thần. Bang vào một chiêu này, James không biết miểu sát bao nhiêu đối thủ. Thấy cảnh này trong lòng mọi người tất cả giật mình. Thậm chí có chút nhát gan nữ sinh nhắm mắt lại. Mắt thấy James quyền đầu liền muốn đập trúng Diệp thần, đột nhiên Diệp thần thân thể ngửa về sau một cái. James quyền đầu dán vào Diệp thần mặt nện rỗng. Diệp thần thân thể ngừng lại một chút James sau lưng, một chân trực tiếp đá vào James trên bàn chân. James thân thể một cái lảo đảo, vừa muốn ngã xuống lại bị Diệp thần trực tiếp túm trở về. Diệp thần thân thể đằng không mà lên, đầu gối trực tiếp túi tại James trên cằm. Ẩm. James thân thể ngửa ra sau trực tiếp ngã xuống đất. Hiện trường NG hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị vừa mới đặc sắc tranh đấu chấn kinh. Đây cũng không phải là điện ảnh, mà chính là Diệp thần cùng một tên cách đấu cao thủ chân thực quyết đấu. James vừa muốn đứng lên, Diệp thần chân đã dẫm tại trên cổ của hắn. Có phục hay không? Diệp thần thanh âm như sấm nổ vang vọng toàn trường. Lúc này, James phòng trực tiếp đã điên cuồng. Trời ạ, James lại bị đánh ngã. Vừa mới, cái kia cũng là Hoa Quốc công phu sao? Hoa Quốc công phu quá lợi hại, ngưu bức. James bại người Trung Quốc này trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ a. James muốn dây rùa đứng lên, thế nhưng là Diệp thần chân đạp tại trên cổ của hắn, mãnh liệt ngạt thở cảm giác thậm chí để hắn cảm thấy sợ hãi tử vong. Ta phục. Phục. James vội vàng nhận sợ. Diệp thần lúc này mới giơ lên chân. Hắn lạnh lùng nói, nhớ kỹ, Hoa Quốc công phu không phải là cái gì người đều có thể làm đủ. Hiện chứa nở dê tiếng vỗ tay như sấm động. Quần chúng vây xem nhiệt huyết sôi trào. Trương Tín thở dài ra một hơi, sắc mặt cuồng hỉ. Diệp thần thắng, đây tuyệt đối là một cái có thể lăng xê điểm nóng. Đặc biệt là vừa mới Diệp thần động tác, quả thực so đánh ra tới đặc hiệu còn đẹp trai. Hắn càng ngày càng may mắn quyết định của mình. Diệp thần người ta là chân thực công phu, cái nào là những cái kia tiểu thịt tươi có thể so sánh. Diệp Thiến nhìn lấy Diệp thần, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Thậm chí nàng viên kia trái tim phanh phanh nhảy loạn. Người luyện võ thích nhất anh hùng. Diệp Thiến cũng là như thế. Diệp thần đã không chỉ một lần bảo trì Hoa Quốc võ thuật vinh dự, tại Diệp thần trong lòng nàng chính là mình đại anh hùng. James đứng người lên đối với Diệp thần cúi người chào thật sâu. Diệp tiên sinh, ta khiêu chiến rất nhiều quốc gia võ đạo, duy nhất bội phục cũng là Hoa Quốc công phu, cảm ơn ngài để ta đã biết Hoa Quốc công phu mị lực. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Hoa Quốc công phu bác đại tinh thâm, ta bất quá biết chút ra lông mà thôi. Diệp tiên sinh, ngài nhất định là Vịnh Xuân quyền đại sư đi, ta có thể hay không bái ngươi làm thầy? Dêm kích động nói. Diệp Thần lại lắc đầu, ta còn chưa có tư cách làm lớn sư, ta là nghiệp dư, kỳ thật ta chính là một cái đỉ đỉ tiểu ca mà thôi.
Cái gì?
Đỉ đỉ tiểu ca? Nghe được Diệp Thần, Dêm nhất thời choáng tại chỗ. Trời ạ, một cái đỉ đỉ tiểu ca thì lợi hại như vậy, cái kia đại sư chân chính được nhiều mạnh. Dêm trực tiếp trên bình đài, em ở quốc người xem cũng tất cả đều choáng váng.
Trời ạ, công phu lợi hại như vậy lại là cái đỉ đỉ tiểu ca.
Ta nghe nói Hoa Quốc tùy tiện một đứa bé đều là võ lâm cao thủ lại là thật.
Hoa Quốc quá mạnh, nguyên lai khắp nơi trên đất là cao thủ.
Diệp Thần rất tùy ý thay Hoa Quốc võ đạo lắp một lần bước. Ngày đầu tiên bất quá là khởi động máy nghi thức, cũng không có quay chụp nhiệm vụ.
Bất quá trận này đột phát tình huống cũng là đưa tới dân mạng bàn tán sôi nổi.
Diệp Vấn phim trường, Diệp Thần miểu sát cách đấu cao thủ.
Diệp Thần giáo dục người nước ngoài cái gì là Hoa Quốc công phu.
Theo phim trường đi ra, Diệp Thiến cười nói, Diệp Thần, ta dựng xe của ngươi có thể chứ?
Tốt chỉ phải cho ta ngũ tinh tốt bình luận là được rồi.
Diệp Thần cười nói.
Ngồi trên xe, Diệp Thiến vô cùng cảm kích.
Diệp Thần, cảm ơn ngươi.
Những năm này, bởi vì một số con sâu làm dầu nổi canh, Hoa Quốc võ thuật một mực bị truyền thông hư hóa.
Hoa Quốc công phu là khoa chân múa tay, Hoa Quốc công phu tất cả đều là giả hầu như mọi người chung nhận thức.
Đáng giận nhất là mặt đối nghi vấn, một mực không có người đứng ra.
Diệp Thần tại Hoa Quốc công phu thung lũng đứng ra lần lượt bảo vệ Hoa Quốc võ thuật tôn nghiêm.
Ha ha, không có gì, cái thế giới này chỉ có quyền đầu lớn nhất có sức thuyết phục, ngươi đánh sợ bọn họ, đối phương liền biết sự lợi hại của ngươi.
Phía trước xuất hiện một cái đèn xanh đèn đỏ, Diệp Thần đạp phanh lại ngừng lại.
Đúng lúc này, một cái thức ăn ngoài tiểu ca thời gian đang gấp sông đèn đỏ lao đến.
Tại chỗ cua quẹo, một chiếc xe hơi đột nhiên thoát ra, cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca né tránh không kịp chỉ có thể chuyển hướng.
Ầm.
Kết quả, cái kia thức ăn ngoài tiểu ca nhỏ mô tô trực tiếp đâm vào Diệp Thần trên xe.
Diệp Thần rất im lặng.
Mẹ nó quá xui xẻo đi, chính mình chờ cái đèn đỏ, vậy mà cũng có thể chịu đụng.
Diệp Thần mở cửa xe, nhìn đến từ dưới đất bỏ dậy tích tích tiểu ca.
Xe của hắn đầu bị ngoại bán tiểu ca xe gắn máy hoạch xuất ra một cái cự đại đạo tử.
Lúc này thời điểm, không ít ăn dưa người xem vây quanh.
Cái này thức ăn ngoài tiểu ca quá xui xẻo đi, chiếc xe này giống như rất đắt ta.
Chiếc xe này tựa như là cũ ly nạn, giá trị hơn 10 triệu đây.
Ta đi, cái này thức ăn ngoài tiểu ca nhưng thảm.
Thức ăn ngoài tiểu ca từ dưới đất bò dậy, nghe được người chung quanh nghị luận nhất thời mở bức.
Hắn vậy mà đụng một chiếc hơn 10 triệu xe.
Nhất thời, hắn hai chân như nhũn ra bịch lại ngồi trên mặt đất.
Thê tử của hắn sinh bệnh tê liệt trên giường, nữ nhi còn muốn phía trên nhà trẻ, thì dựa vào hắn đưa thức ăn ngoài tiền kiếm duy trì sinh kế.
Hiện tại chính mình vậy mà đụng một chiếc hơn 10 triệu xe. Cũng là đập nổi bán sắt cũng đền không nổi a.
Diệp Thần xuống xe, liền nhìn đi ra bên ngoài tiểu ca gào khóc lên.
Tiểu ca, ngày trước đừng khóc có được hay không?
Diệp Thần im lặng no y.
Đại ca, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, xe của ngươi mắc như vậy, ta đền không nổi a.
Ta làm sao bây giờ, ta không thể ngồi nhà tù, một nhà già trẻ còn muốn ta nuôi đây.
Tiểu ca một bên khóc, một vừa lầm bầm lầu bầu lầm bầm.
Diệp Thần rất im lặng, tốt, không cần ngươi bồi được rồi.
Nghe Diệp Thần, bên ngoài tiểu ca tiếng khóc im bặt mà dừng.
Ngươi nói không cần ta bồi.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, như vậy đi, ngươi tu xe của ngươi, ta tu xe của ta có thể đi.
Ngươi nói là sự thật.
Thức ăn ngoài tiểu ca khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần.
Những năm này, hắn nhìn qua không ít tin tức, thức ăn ngoài tiểu ca, chuyển phát nhanh tiểu ca đụng xe sang trọng táng ra bại sản.
Không nghĩ tới sự tình liền rơi vào trên đầu của mình.
Mà để hắn giật mình là, đối phương vậy mà không cần hắn bồi thường tiền.
Chương 109, đi đi tiểu ca là bạn trai ta, 7 chương cầu đặt mua.
Cái này tiểu ca quá có ái tâm.
Đúng vậy a, đây cũng là thức ăn ngoài tiểu ca toàn trách, hắn vậy mà không dùng đối mới bồi.
Và, ta cảm giác vị tiểu ca này tốt ấm lòng.
Nhìn lấy hắn nhìn rất quen mắt ta, đối hắn có phải hay không Diệp Thần.
Vừa mới Diệp Thần theo phim trường đi ra, quên điều mị lực đáng giá, cho nên rất nhanh hắn liền bị cẩn thận quần chúng nhận ra được.
Thật là Diệp Thần a.
Đây mới là ngôi sao cần phải có dáng vẻ.
Yêu chết Diệp Thần, có ái tâm lại đẹp trai.
Không ít quần chúng vây xem đập video cùng ảnh chụp truyền đến vong thượng.
Tin tức trước hai đầu từ khóa hoặc đều bị Diệp Thần chiếm đoạt.
Diệp Vấn phim trường Diệp Thần miểu sát James xếp ở vị trí thứ nhất.
Mà vị thứ hai chính là, đẹp nhất nụ cười,
thức ăn ngoài tiểu ca đụng phải xe sang trọng, thức ăn ngoài tiểu ca khóc, Diệp Thần lại cười. Cảnh sát giao thông tới xử lý xong sự cố, Diệp Thần lên xe. Diệp Thiến phát hiện mình càng ngày càng thích bên người nam hài này. Chẳng những dáng dấp đẹp trai, trọng yếu nhất chính là lại còn như thế có ái tâm. Quả thực là nhân gian cực phẩm. Diệp Thần, xe của ngươi mắc như vậy sửa xe đến tốn không ít tiền đi. Diệp Thiến hỏi. Không sao, những số tiền kia với ta mà nói không tính là gì, nếu như muốn để cái kia thức ăn ngoài tiểu ca bồi, đoán chừng liền muốn táng ra bại sản. Diệp Thần, ngươi thật tốt. Diệp Thiến từ đáy lòng nói ra. Ha ha, ngươi không sẽ thích ta chứ? Diệp Thần trêu đùa. Làm gì có? Diệp Thiến khuôn mặt hơi đỏ lên. Đến Vịnh Xuân Võ Quán, Diệp Thiến sau khi xuống xe đột nhiên hỏi, Diệp Thần, ta thích ngươi. Nói Diệp Thiến liền chạy. Đậu phộng, đây coi như là hướng ta tỏ tình sao. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng kệ xạ tập đoàn. Kệ xạ tập đoàn, dưới cờ nắm giữ ma đô mười mấy quán rượu, vũ trường, cờ tờ vờ và hội sở, là tập hợp giải trí, ăn uống làm một thể tính tổng hợp công ty. Diệp Thần minh bạch, kệ xạ tập đoàn những thứ này ngành nghề, đều là màu xám khu vực. Được rồi, dù sao là cho không, nhiều ước thúc một chút phía dưới là có thể. Diệp Thần đem xe đưa đến nhà máy sửa chữa, về nhà đổi hạ tinh tiếp tục chạy đi đi. Vừa mới đem xe mở ra, nhận được Đường Lộ điện thoại. Nguyên lai Đường Lộ bạn thân muốn cho nàng cùng đi hộp đêm chơi, nhưng là Đường Lộ cảm thấy quầy rượu loại địa phương kia không an toàn, cho nên muốn để Diệp Thần bố y tiếp. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, cái kia 7 giờ rưỡi tối các ngươi tại cửa hộp đêm chờ ta. Kệ xạ quầy rượu, ở vào ma trong đô thị, là ma đô lớn nhất thời thượng, nóng bỏng nhất quầy rượu. Nơi này là người tuổi trẻ thiên đường NG, càng là không ít tuổi trẻ người ưa thích đánh thẻ địa phương. Buổi tối, quầy rượu vừa mở nghiệp thì đầy ắp. Tại cửa quán rượu, đứng đấy hai cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người mỹ nữ. Bên trong một cái chính là Đường Lộ, một cái khác là Đường Lộ bạn thân gọi Tống Vũ Manh. Hai nữ hài đều là 90 phân trở lên nhan trị mỹ nữ, đứng tại cửa ra vào, gây đến không ít nam nhân ánh mắt. Đường Lộ thanh thuần đáng yêu, toàn thân tản ra một cỗ như là băng sơn tuyết liên đồng dạng siêu phàm thoát tục mỹ. Tống Vũ Manh liền như là một chi yêu nhiêu hoa hồng, đặc biệt là mặc lấy cái kia thân hở rốn trang, càng là nóng bỏng vô cùng. Ta đi, cái này đối với nữ thần quá đẹp đi. Hai cái đều là đại mỹ nữ A, các nàng là không phải đang chờ người nào. Đoán chừng có thể nắm giữ hai cái mỹ nữ người, nhất định không phải người bình thường, khẳng định là cái gì nhà đại công tử. Tống Vũ Manh nhìn một chút đồng hồ quệt mồm nói ra, tiểu lộ bạn trai ngươi làm sao còn chưa tới. Cũng nhanh, không phải còn chưa tới thời gian đó sao. Tiểu lộ không bằng chúng ta đi vào chờ hắn. Tống Vũ Manh nói ra. Mới không cần, quay rượu loại địa phương kia quá loạn, chỉ có bạn trai theo ta mới có thể đi đây. Đường Lộ một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Ú a, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, cái kia Diệp Thần đến tuột cùng có dạng gì bản sự, vậy mà để cho chúng ta Đường đại tiểu thư như thế nghe lời. Tống Vũ Manh cười nhạo nói. Hắn a, là trên thế giới đẹp trai nhất, đàn ông tốt nhất. Đường Lộ tự hào nói. Bạn trai ngươi đến cùng là làm cái gì? Tống Vũ Manh hiếu kỳ hỏi. Không thiếu nam sinh đều lại gần, muốn biết, đến tuột cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể nắm giữ mỹ nữ như vậy. Đường Lộ vô cùng tự hào nói, bạn trai ta là một cái đi đi tiểu ca. Đi đi tiểu ca. Tống Vũ Manh một mặt một bức. Đường Lộ là ai? Đường gia đại tiểu thư. Bạn trai của nàng vậy mà lại là một cái thường thường không có gì lạ đi đi tiểu ca. Trọng yếu nhất chính là, có vẻ như Đường đại tiểu thư đối cái này người bạn trai còn ngoan ngoan phục tùng. Thì liền đi quẩy rượu đều phải chờ đợi bạn trai tới mới có thể đi. Hừ, ngươi có phải hay không gạt ta a? Tống Vũ Manh gương mặt không tin. Thật, tuy nhiên hắn là cái đi đi tiểu ca, nhưng là hắn thật vô cùng tốt, ta rất yêu hắn. Đường Lộ gương mặt hạnh phúc. Ngươi nha đầu này. Tống Vũ Manh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết, yêu đương bên trong nữ hải là không có ai quy, bất quá Tống Vũ Manh đặt quyết tâm, nếu như Diệp Thần thật giống như là Đường Lộ nói như vậy bất quá là cái đi đi tiểu ca. Như vậy nàng nhất định muốn kéo cứu mình bản thân. Thời đại này anh tuấn nam sinh khắp nơi đều là, trọng yếu nhất không là nam nhân đẹp trai, mà là nam nhân có năng lực. Nàng có thể không có thể làm cho mình ngốc ngây thơ bản thân bị một cái điều ti lừa gạt đi. Tống Vũ Manh ra thế tuy nhiên so Đường Lộ kém chút, nhưng cũng là phú nhị đại. Ở trong mắt nàng, nếu như nam nhân không có 10 tỷ tư sản, căn bản không có tư cách cưới các nàng loại này bạch phú Mỹ. Tống Vũ Manh đến quầy rượu. Kỳ thật căn bản không phải đến tìm kiếm yêu mến bất quá là tới chơi chơi mà thôi. Nàng rất ưa thích loại này đem nam nhân đùa bỡn tại vỗ tay cảm giác. Đúng lúc này, một chiếc cũ nát FAV đút lái tới. Đường Lộ hưng phấn kêu lên, bạn trai ta tới.
Ngay từ đầu, Tống Vũ Manh thật không tin, coi là Đường Lộ đang cùng mình nói đùa. Bất quá, làm Tống Vũ Manh nhìn đến chiếc kia phá FAV đút không thể không tin. Nguyên lai Đường Lộ bạn trai thật là mở FAV đút chạy đi đi. Diệp Thần xuống xe, vô cùng đẹp trai. Tuy nhiên Diệp Thần đem mị lực giá trị sửa xong không, nhưng cũng chỉ là làm cho đối phương không nhận ra chính mình là ngôi sao lớn mà thôi. Nhưng là anh Tuấn bề ngoài, ý nguyên hảo quang bắn ra bốn phía. Kỳ thật vốn là Diệp Thần nghĩ thoáng hắn lì cản tới. Bất quá bởi vì vừa mới chạy một đơn trở về đổi xe không còn kịp rồi. Hắn lo lắng quẩy rượu quá loạn, cho nên thì trực tiếp tới. Tống Vũ Manh nhìn đến Diệp Thần triệt để hỏng mất. Vậy mà thật mở ra FAV đút là một cái đi đi tiểu ca. Nhìn đến Diệp Thần, Đường Lộ vô cùng vui vẻ, kéo Diệp Thần cánh tay. Trung quanh không ít người đều chờ đợi nhìn đến tột cùng là cái gì nhà công tử nhà giàu lại là hai cái mỹ nữ bạn trai. Kết quả chờ nửa ngày, đặc biệt lại là một cái mở FAV đút biểu thi. Mẹ nó kể xạ là địa phương nào. Nơi này chính là cấp cao quầy rượu, không có thực lực căn bản không có ý tứ tới. Xinh đẹp như vậy nữ hải, nếu như đối phương là cái anh Tuấn công tử nhà giàu, trong lòng mọi người còn có thể thăng bằng một số. Kết quả đặc biệt lại là cái mở ra FAV đút biểu thi. Thật sự là tốt cô nàng đều bị heo ủi. Đặc biệt ta chạy BM đút, vì cái gì không có xinh đẹp như vậy nữ sinh. Vừa mới ta nghe nói tiểu tử kia tựa như là mở đi đi. Nhất thời, cửa quán ba tiếng kêu rên một mảnh. Chương 110, để hắn hiện hình, tam càng cầu đặt mua. Chúng ta đi vào đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tống Vũ Manh xác định Diệp Thần thân phận, đã nghĩ kỹ vô luận như thế nào muốn giúp lấy bạn thân vứt bỏ cái này điều ti. Diệp Thần tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, nhưng là cái thế giới này chỉ là đẹp trai không có tiền hữu dụng không. Kỳ thật Diệp Thần đã sớm nhìn ra Tống Vũ Manh trong mắt khinh thường. Bất quá nữ nhân hắn gặp nhiều lắm, hắn làm sao lại sợ Tống Vũ Manh. Diệp Thần nắm Đường Lộ tay đi vào quầy rượu. Kệ xạ hộp đêm, là ma đô tiêu phí cao nhất địa phương. Muốn ở chỗ này chơi một buổi tối, tiêu tốn 10.000 làm chơi một dạng. Tống Vũ Manh lạnh hừ một tiếng, tiểu tư, một cái nghèo điểu ti dám cua ta bạch phú mỹ bạn thân, ta cái này để ngươi kiến thức hiện thực tàn khốc. Một cái mở đi đi tiểu ca mà thôi, nghe đến đó tiêu phí đoán chừng sẽ hù chết đi. Tống Vũ Manh trực tiếp tuyển một cái hào hoa gian phòng, cầm lên danh sách điểm loại rượu, sau đó đem giấy tờ đưa cho Diệp Thần. Nàng vừa mới vạch chọn những thứ này đã qua 10.000, đoán chừng Diệp Thần nhìn giấy tờ, nhất định hù chết. Tống Vũ Manh trêu tức cười nói, Diệp Thần, đối ngươi không cần lo lắng, hôm nay lần đầu gặp mặt ta mời khách. Nam nhân đều là dối trá động vật, dưới loại tình huống này, Diệp Thần coi như cắn răng cũng sẽ đoạt trả tiền. Diệp Thần nhìn một chút giấy tờ, sau đó lại ở phía trên vạch tuyển mấy cái cổ. Tốt, chỉ những thứ này, phục vụ viên vừa mới mỹ nữ nói nàng mời khách. Tống Vũ Manh chính dựa sát vào nhau ở trên ghế salon chờ lấy Diệp Thần cưỡng ép trăng bước. Kết quả, Diệp Thần vậy mà thật để cho nàng tính tiền. Tống Vũ Manh kết hết giấy tờ, kém chút không có thổ huyết. Gia hỏa này thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, vậy mà lại vạch tuyển 10.000 khối tiền loại rượu cùng món điểm tâm ngọt. Ngươi đặc biệt không phải hoa tiền của mình không đau lòng đúng hay không? 20.000 khối tiền, đối với Tống Vũ Manh tới nói cũng không tính là gì. Chỉ là tiền này hoa quá hoan uổng. Vốn muốn nhìn Diệp Thần cưỡng ép trang bức sau đó làm cho đối phương nhận rõ hiện thực, kết quả hiển nhiên đối phương ra mặt quá dày. Điều ti cũng là điều ti, không có một chút nam nhân dạng. Nhìn lấy Tống Vũ Manh buồn bực bộ dáng Diệp Thần âm thầm buồn cười. Hắn đương nhiên không có khả năng thật để Tống Vũ Manh trả tiền, chỉ là bởi vì đối phương bộ kia cao cao tại thượng cao lạnh biểu lộ để Diệp Thần vô cùng khó chịu, cho nên hắn cũng bất quá là cố ý khí khí Tống Vũ Manh. Ba người tại trong phòng khách nghe âm nhạc, ăn món điểm tâm ngọt, uống chút rượu. Diệp Thần cùng Đường Lộ hai người ở một bên anh em, một mực tại nói thì thầm, Tống Vũ Manh hoàn toàn liền thành bóng đèn. Không được, cái này ngốc ngây thơ đối Diệp Thần tựa hồ dùng tình rất sâu, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn vạch trần mặc cái này điệu ti nam bản chất, để tiểu lộ rời đi hắn. Tống Vũ Manh nhãn châu xoay động nảy ra ý hay. Nàng theo hẹ chặt bên trong điều ra một ảnh chân dung vũ mị nữ hải. Tiểu yêu, ngươi ở hộp đêm sao? Giúp ta một việc có được hay không? Tống Vũ Manh cười nói, tiểu lộ. Ta đi phòng vệ sinh, ngươi bồi ta cùng đi chứ. Đường Lộ nhẹ gật đầu nói ra, Diệp Thần, ta cùng Tiểu Manh đi chuyến phòng vệ sinh, lập tức quay lại. Hai người vừa mới rời đi gian phòng, Tống Vũ Manh liền đem Đường Lộ kéo sang một bên. Đường Lộ nghi ngờ hỏi, Vũ Manh, ngươi làm gì a? Không phải nói đi phòng vệ sinh sao? Ta để ngươi nhìn một chút cho vui, để ngươi biết nam bản tính của con người. Lúc này thời điểm, một cái yêu diễm mỹ nữ đi vào gian phòng. Diệp Thần chính tại chỗ ngồi phía trên chơi điện thoại di động, ngẩng đầu một cái liền nhìn đến một cái mỹ nữ đi đến. Mỹ nữ nhan trị cũng tại 90 phân trở lên, vóc người nóng bỏng,
mặc lấy càng là vô cùng yêu diễm. Đặc biệt là đi vào gian phòng, mỹ nữ cố ý lộ ra vai. Đi vào gian phòng về sau, mỹ nữ cũng là sửng sốt một chút. Cái này tiểu ca rất đẹp a. Nàng nện bước bước chân mèo từng bước một đi tới Diệp Thần trước mặt. Thấy cảnh này Tống Vũ Manh lộ ra tươi cười đắc ý. Chúng ta tiểu yêu tự mình xuất thủ, ta nhìn ngươi sao có thể bù đắp được ở sự cám dỗ của nàng. Đường Lộ nhìn đến một cô gái xa lạ tới gần Diệp Thần sửng sốt một chút, thì muốn xông tới lại bị Tống Vũ Manh ngăn lại. Tiểu Lộ, ngươi không phải nói hắn rất yêu ngươi sao? Tốt như vậy kiểm nghiệm cơ hội của hắn, ngươi sao có thể bỏ lỡ đâu? Chẳng lẽ ngươi đối với hắn không có tự tin? Ai nói, ta đối thần ca đương nhiên là có lòng tin. Đường Lộ kiên định nói ra. Tống Vũ Manh cười nhạt một tiếng, đã dạng này, vậy chúng ta thì xem một chút đi, Diệp Thần pha y chăng có thể trải qua ở dụ hoặc. Đối với tiểu yêu Tống Vũ Manh vô cùng tự tin. Nàng chỗ lấy xưng là tiểu yêu cũng là bởi vì nàng quá sẽ dẫn dụ nam nhân. Cơ hồ không có nam nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Nhìn lấy lo lắng Đường Lộ, Tống Vũ Manh thở dài. Tiểu Lộ, ngốc nha đầu, hôm nay ta liền để ngươi thấy nam nhân chân chính một mặt. Tiểu yêu đi đến Diệp Thần trước mặt, trong mắt hiện ra làn thu thủy tà mị cười một tiếng, soái ca làm sao một người a? Thanh âm của nàng vô cùng vũ mị, thậm chí mang theo câu người hồn phách mị lực. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu yêu, ngươi mê ánh mắt rồi. Hung hăng nháy cái gì mắt? Tiểu yêu, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta tại cùng ngươi nhìn trộm sao? Trong bóng tối xem cha Tống Vũ Manh nhất thời có chút một bức. Nam nhân này mạch kín tựa hồ cùng người khác khác biệt ta. Một bên Đường Lộ lại là nhịn không được bật cười, ngươi xem chúng ta thần ca không có bị cái kia yêu tinh mê hoặc đi. Tống Vũ Manh lạnh hừ một tiếng, đừng có gấp, trò vui vừa mới bắt đầu đây. Tiểu yêu chiêu này nhìn trộm không biết say ngã bao nhiêu nam nhân, nàng không nghĩ tới tại Diệp Thần nơi này vậy mà lật xe. Hít sâu một hơi, tiểu yêu trực tiếp ngồi ở Diệp Thần bên người. Soái ca, nơi này điều hòa không khí lạnh quá, có thể hay không cho ta một chút ấm áp? Tống Vũ Manh nắm tay nhỏ cầm thật chặt. Ha ha, tiểu yêu cũng là lợi hại, chỉ cần để tiểu yêu đến gần nam nhân không có trêu chọc không đến. Diệp Thần, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn tiểu yêu liếc một chút. Có thể a. Nói hắn trực tiếp nâng lên cái mông, đem đệm cầm lên. Nếu như ngại lạnh có thể lấy bọc lấy điểm, bất quá ta vừa mới thả cái giấm, ngươi không chê là được. Ta. Tiểu yêu triệt để mở bức. Nam nhân này làm sao như thế không hiểu phong tình. Ta lạnh, ngươi không phải cần phải ôm ta một cái sao. Cầm một cái ngươi cái mông ngồi qua đồ vật để cho ta bao lấy đến, ngươi mẹ nó thật tài tình đi. Xoái ca, ta một người tịch mịch khó nhịn, có thể bồi ta uống chén rượu không? Tiểu yêu sử xuất trêu chọc hán trung cực bí thuật. Diệp Thần nhẹ gật đầu, có thể, bất quá rượu này là bằng hữu ta, ngươi phải trả tiền tìm phục vụ viên lại mua một bình. Cái gì? Ta tìm phục vụ viên lại mua một bình. Tiểu yêu triệt để bị Diệp Thần đánh bại. Nam nhân này quả thực là cực phẩm A. Giảng thật, nàng thật bị Diệp Thần đẹp trai mê đảo, cũng bị Diệp Thần không theo thói quen ra bài bức cho điên rồi. Nàng, tiểu yêu, không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Nhưng là hôm nay nàng thất bại. Nhìn đến tiểu yêu bị tức đi, Đường Lộ hưng phấn kêu lên, ta nói đi, chúng ta thần ca đối với ta là một lòng một ý. Tống Vũ Manh hít sâu một hơi. Không đúng, Đường Lộ nói qua, Diệp Thần ưa thích thanh thuần hình, tiểu yêu quá quyến rũ nhất định không phải Diệp Thần ưa thích loại hình. Tiểu Lộ, lần này ta vì ngươi tự mình đi thử một lần hắn. Nói Tống Vũ Manh giải khai áo mặc hàng thứ nhất cúc áo, chậm rãi đi hướng Diệp Thần. Chương 111, tự thân lên trận, chín càng cầu đặt mua. Tống Vũ Manh hít sâu một hơi. Vì bạn thân, liều mạng. Diệp Thần nhìn đến Tống Vũ Manh sửng sốt một chút. Đường Lộ đâu? Hả, Đường Lộ nàng gặp phải một người bạn nói chuyện phiếm đâu, nói một hồi tới. Tống Vũ Manh xuất ra tấm gương chiếu một cái. 90 phân nhan trị, da thịt tuyết trắng, tinh xảo khuôn mặt, ta cũng không tin không thể để cho ngươi cái này kẻ đổi bại hiện nguyên hình. Tống Vũ Manh ngồi ở Diệp Thần bên người, cố ý dựa vào Diệp Thần rất gần. Diệp Thần. Khi thật Diệp Thần đã sớm biết vừa mới cái kia cô nàng là Tống Vũ Manh phái tới, cũng biết Đường Lộ cùng nàng một mực tại cách đó không xa giám thị lấy nơi này. Làm sao? Lần này đến phiên tự thân lên trận sao? Diệp Thần bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút Tống Vũ Manh đến tột cùng muốn làm cho gì. Tống Vũ Manh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, ẩn ý đưa tình nói ra, không nghĩ tới, Đường Lộ vậy mà tìm ngươi như vậy xuất khí bạn trai, ta đều có chút ghen ghét. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, kỳ thật ngươi không cần ghen tị. Tống Vũ Manh nghe trên mặt vui vẻ. Hừ, ta liền biết, kẻ đổi bại cái đuôi hồ ly muốn mệt mỏi đi ra rồi hả? Diệp Thần, ý của ngươi là? Ngươi ghen ghét cũng ghen ghét không đến à, ta là thiên hạ đệ nhất soái ca,
cho nên ngươi chỉ có thể tìm đẹp trai so ta kém chút bạn trai.
Ta. Vậy mà tự xưng là thiên hạ đệ nhất soái ca, còn muốn mặc không?
Da mặt này cũng quá dày đi.
Diệp thần, ngươi cảm thấy ta cùng Đường Lộ so, ngươi càng ưa thích ta một điểm nào?
Tống Vũ Manh nhìn lấy Diệp thần tiếp tục dụ dỗ nói.
Ngươi để cho ta giảng nói thật.
Diệp thần nói ra.
Nghe được Diệp thần, Tống Vũ Manh trong lòng cuồng hỉ.
Ngươi nhanh điểm khen ta, nói ta gợi cảm, nói ta càng có nữ nhân vị.
Chỉ cần Diệp thần khoa trương chính mình, một bên Đường Lộ khẳng định liền có thể nhận rõ ràng Diệp thần kẻ đổi bại bản chất.
Diệp thần nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật, ta thích ngươi cách ta xa một chút.
Tống Vũ Manh.
Lúc này Tống Vũ Manh có chút lộn xộn.
Thích ngươi cách ta xa một chút, cái này mẹ nó gọi thích không?
Tống Vũ Manh hít sâu một hơi tiếp tục nói, ngươi thật đáng ghét.
Đúng, kỳ thật ta rất thích xem điện ảnh, nếu như có rảnh rỗi ngươi nguyện ý bồi ta xem phim sao?
Diệp thần nghe, nhẹ gật đầu, không có vấn đề hiện tại là được rồi.
Tống Vũ Manh nghe hai mắt tỏa sáng.
Ha ha, con cá rốt cục mắc câu rồi, kẻ đổi bại cũng là kẻ đổi bại, cuối cùng để cho ta bắt được ngươi tay cầm.
Chúng ta bây giờ liền đi.
Diệp thần lúc này móc điện thoại di động, sau đó mở ra đằng tấn video, ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh đâu, bất quá ta không có VIP chỉ có thể nhìn miễn phí.
Tống Vũ Manh.
Lần này, Tống Vũ Manh triệt để hỏng mất.
Lao nương là muốn cùng ngươi nhìn đằng tấn video sao?
Ta mẹ nó là muốn cùng đi với ngươi rạp chiếu phim thấy được hay không?
Đường Lộ thực sự nhìn không được, đi tới.
Vũ Manh đủ rồi, ta đối với Diệp thần là ai, hắn cùng nam nhân khác không giống nhau, lúc này ngươi chịu phục chưa?
Tống Vũ Manh rất phiền muộn.
Nàng cơ hồ đem chính mình 18 dô nở dê như vạch nam kỹ xảo đều xuất ra, thế nhưng là cái này Diệp thần cũng là khó chơi.
Kết quả hiện tại, không có chứng minh Diệp thần là kẻ đổi bại, ngược lại để Đường Lộ càng thêm ưa thích Diệp thần.
Diệp thần nhìn đến Đường Lộ cười nói, Tiểu Lộ, ngươi cái này bạn thân có phải hay không nao hải có vấn đề, làm sao luôn luôn hỏi chút vấn đề kỳ quái.
Tống Vũ Manh, ngươi mới đầu có vấn đề, cả nhà ngươi đầu đều có vấn đề.
Đường Lộ phốc phốc cười, Tiểu Manh thì là ưa thích nói đùa, ngươi tuyệt đối không nên trách nàng.
Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử bưng hai chén rượu đi đến.
Hắn nhìn lấy Đường Đường Bộ cùng Tống Vũ Manh ánh mắt lộ ra tham lam nụ cười.
Hai vị mỹ nữ, ta ngang dọc quầy rượu lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải hai vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy, không biết có thể hay không hãnh diện, bồi ta chọn cái mua đây.
Nam tử rất phách lối, rõ ràng Diệp thần ngay tại trong phòng khách, hắn lại công nhiên trêu chọc muội, hiển nhiên căn bản không có đem Diệp thần để vào mắt.
Kỳ thật Tôn Trạch chú ý Đường Lộ cùng Tống Vũ Manh thật lâu rồi.
Hắn cũng nghe qua Diệp thần thân phận.
Bất quá là một cái đi đi tiểu ca mà thôi, dạng này điều ti hắn căn bản không có để vào mắt.
Mỹ nữ như vậy lại bị một cái đi đi tiểu ca chiếm lấy, quả thực là phung phí của trời.
Một cái đi đi tiểu ca, tại sao cùng hắn kệ xạ quầy rượu tổng giám đốc đánh đồng?
Kệ xạ quầy rượu, làm ma đô xa hoa nhất, nóng bỏng nhất quầy rượu, làm tổng giám đốc hắn cũng là đưa thân ma đô tinh anh vòng.
Tôn Trạch chỉ vào quầy rượu tổng thân phận quản lý, không biết bao nhiêu mỹ nữ rơi vào ma chảo của hắn.
Hôm nay hắn con mồi cũng là hai mỹ nữ này.
Tống Vũ Manh ngay tại phiền muộn, lại đụng tới Tôn Trạch bắt chuyện.
Khiêu vũ, thì ngươi tướng mạo cũng không cảm thấy ngại cùng nữ sinh khiêu vũ, khác buồn nôn ta, mau mau cút, bạn cô nương tâm tình không tốt.
Tống Vũ Manh bị Diệp thần đả kích về sau, tâm tình vốn là phiền muộn, trực tiếp sợ trở về.
Tôn Trạch tại quầy rượu cũng là người có mặt mũi, cho tới bây giờ bị nữ nhân dạng này dối qua.
Trọng yếu nhất chính là, nữ sinh này vậy mà nói hắn buồn nôn.
Tôn Trạch cái gì thời điểm nhận qua vũ nhục như vậy?
Hắn trong nháy mắt giận tím mặt.
Gai điếm thúi, ngươi nói cái gì, muốn chết đúng hay không?
Làm tiến đi lão bản, Tôn Trạch ở chỗ này ngang tàng đã quen, bây giờ bị một người nữ sinh trước mặt mọi người nhục nhã hắn tự nhiên thẹn quá hóa giận.
Tôn Trạch nâng cốc ly để lên bàn, giơ tay một bạt thai thì hướng về phía Tống Vũ Manh quất tới.
Tống Vũ Manh cũng là đại tiểu thư, bình thường nào có người dám đối nàng đánh.
Nhìn đến Tôn Trạch bàn tay đánh tới, nàng cũng là sợ choáng váng.
Ngay tại Tôn Trạch bàn tay sắp rút trúng Tống Vũ Manh thời điểm, đột nhiên một bàn tay lớn bắt lấy Tôn Trạch cổ tay.
Ngươi là ai? Bằng hữu của ta cũng là ngươi, như là mèo cũng được mà chó cũng được, muốn động thì động.
Tuy nhiên vừa mới Tống Vũ Manh đang động tác võ thuật chính mình, nhưng khi bằng hữu thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm, Diệp Thần cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Ngươi mẹ nó muốn chết, dám cản ta buông tay.
Tôn Trạch khí thế hung hăng quát.
Diệp Thần trực tiếp hất lên, Tôn Trạch lảo đảo vài cái, bịch ngã rầm trên mặt đất.
Ngươi mẹ nó dám đụng đến ta, muốn chết.
Tôn Trạch từ dưới đất bò dậy đối với bên ngoài quát, ngươi tới, cho ta đem tiểu tử này phế đi.
Lúc này thời điểm, bên ngoài xông tới 7-8 ca y ăn mặc đồng phục bảo an, phần phật đem Diệp Thần vây lại.
Cho ta đánh cho đến chết.
Tôn Trạch hung ác nói.
Đúng, lão bản.
đám này bảo an đều là mở tràng tử tay chân, nghe được lao bản mà nói tự nhiên vô cùng ra sức. Dừng tay cho ta. Cùng với một tiếng khét đều, một đạo mặc lấy áo dài bóng hình xinh đẹp bước nhanh tới. Nhìn đến đi tới nữ tử, Tôn Trạch biến sắc. Trần Tổng, ngài sao lại tới đây? Trần Mộng Giao không để ý tí nào Tôn Trạch đi đến Diệp Thần trước người. Diệp Tổng, thật xin lỗi ta tới chậm, để ngài bị sợ hãi. Diệp Thần sửng sốt một chút, do xét cái này nữ nhân trước mắt. Nữ tử hơn 20 tuổi, ma quỷ vóc dáng, khuôn mặt kiểu diễm tư thế mị, trong đôi mắt đẹp mang theo dụ hoặc, nhưng lại cho người ta một loại lãnh nhược băng xương cảm giác. Ngươi là? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta gọi Trần Mộng Giao, kệ xạ tập đoàn phó tổng giám đốc. Trần Dĩnh nhìn lấy Diệp Thần nói ra. A. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trần Mộng Giao chừng Tôn Trạch liếc một chút, đồ không có mắt, còn không hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Chương 112, sắc cơ, 10 chương cầu đặt mua. Diệp tiên sinh. Nghe được Trần Mộng Giao mà nói Tôn Trạch biến sắc. Hắn hôm nay vừa mới tiếp vào thông báo, tập đoàn lao bản đổi thành một cái họ Diệp người trẻ tuổi. Chẳng lẽ cũng là người trước mắt? Tôn Trạch sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo, đi đến trước bàn, cầm lấy hai cái ly trong tay lung lay lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết người trong chén là cái gì sao? Tôn Trạch biến sắc, vội vàng nói, không có gì, cũng là phổ thông tiểu mà thôi. Phổ thông tiểu. Diệp Thần lông mày nhíu lại, trực tiếp nâng cốc ngã trên mặt đất. Tiểu vừa mới rơi xuống đất, chất lỏng màu trắng vậy mà chiếu ra như máu màu đỏ. Người sáng suốt đều biết, cái này hai chén rượu là bị hạ vào thuốc. Diệp Thần lạnh lùng nói, Trần Tổng, ta muốn biết, dư á theo công ty quy củ, cái này phải làm gì? Trần Mộng Giao sắc mặt lạnh lẽo, ra pháp xử trí. Nghe được Trần Mộng Giao, Tôn Trạch sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, bịch quỳ trên mặt đất. Diệp Tổng, ta sai rồi, tha cho ta đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta mặc kệ trước kia các ngươi là làm sao làm, nhưng là ta hiện tại là lão bản, ta yêu cầu ta chàng tử bên trong sạch sẽ. Nếu để cho ta biết ai dám làm chuyện phạm pháp, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nói Diệp Thần khoát tay áo. Tôn Trạch bị người trực tiếp kéo ra ngoài, chỉ chốc lát bên ngoài chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Đường Lộ cùng Tống Vũ manh cơ hồ sợ choáng váng. Vừa mới Diệp Thần dáng vẻ quá lạnh, ở đâu là đi đi tiểu ca, quả thực cũng là một cái sát phạt quyết đoán lao đại. Diệp Thần đứng người lên nói ra, tiểu lộ, đã rất muộn, chúng ta cũng trở về nhà đi. Đường Lộ nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Thần. Đường Lộ cùng Tống Vũ Manh ba người rời đi quầy rượu. Tống Vũ Manh hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Diệp Thần đã vậy còn quá ngu bức. Xem ra là chính mình nhìn sai rồi, có thể trực tiếp nắm giữ một cái quầy rượu tổng giám đốc vận mệnh người, làm sao có thể là đi đi tiểu ca. Diệp Thần đem Tống Vũ Manh đưa đến cửa nhà. Tống Vũ Manh sau khi xuống xe đỏ mặt đối Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, hôm nay cảm ơn ngươi, còn có chuyện lúc trước thật xin lỗi. Diệp Thần cười cười, không có gì à. Ngươi nếu là thật cảm thấy thật xin lỗi ta, có thể trực tiếp cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Ừm, không có vấn đề. Tống Vũ Manh vui vẻ nhẹ gật đầu. Nhìn lấy FAV đúp xe sau đèn sau, Tống Vũ Manh đột nhiên có chút lưu luyến không rời. Diệp Thần vừa mới lạnh lùng dáng vẻ thật rất đẹp. Ta giống như ưa thích hắn làm sao bây giờ. Tính toán trước cho hắn ngũ tinh tốt bình luận đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, 5 năm, khen thưởng trung thành dược thủy. Trung thành dược thủy, hết thảy 10 dọn, sau khi phục dụng có thể cho người dùng chung với ký chủ. Cái này dược thủy rất như bức ca. Diệp Thần vừa mới trưởng khống kề xạ tập đoàn, hắn biết rõ tập đoàn này quá thâm trầm. Người khác không nói, cũng là cái kia yêu diệm nữ nhân, nhìn như đối với mình cung cung kính kính, trên thực tế cũng là có hai lòng. Ma Đô bệnh viện, một người trung niên nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh Tôn Trạch sắc mặt băng lãnh. Bậy bạ, ngài nhất định ba ho thu cho ta, đầu ngón tay của ta a. Tôn Trạch khóc ròng ròng. Diệp Thần, ngươi cái tên nhóc khốn nạn vậy mà động nhi tử ta. Trung niên nhân sắc mặt tâm trầm. Người này gọi Tôn Đào là Tôn Trạch phụ thân, cũng là kệ xạ tập đoàn cao tầng một trong. Trước kia, hắn cũng là một cái đại lưu manh, về sau theo kệ xạ tập đoàn lão bản. Hiện tại kệ xạ tập đoàn đột nhiên đổi một cái tuổi trẻ lão bản, hắn vốn là dục dịch, chuẩn bị đối Diệp Thần ra tay. Không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà trước đối hắn nhi tử hạ thủ. Vốn là hắn còn không có lấy cớ đối phó Diệp Thần, lần này Diệp Thần cho một cái rất tốt lý do. A Bưu đem còn lại mấy cái cổ đông đều gọi tới. Tôn Đào lạnh lùng nói. Là Đào ca. Một người áo đen quay người rời đi. Một giờ sau, tại một chỗ trong đình viện, mấy cái lưu manh bộ dáng người ngồi tại trên một cái bàn bắt tiên uống trà. Tôn Đào từ tốn nói, lão bản đột nhiên đi nước ngoài, đem cái này một đám con mua bán giao cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, các ngươi phục sao? Mấy người liếc nhìn nhau, không nói gì. Những người này đều là ở trong xã hội lăn lộn mấy chục năm láo hồ ly, đều có các bản tính. Tôn Đào tiếp tục nói, kệ xạ tập đoàn là chúng ta mấy cái lao già kia liều mạng cùng lao bản đánh xuống, hắn Diệp Thần dựa vào cái gì làm người lao bản này. Mấy người gật đầu không ngừng. Kỳ thật đối với lao bản quyết định bọn họ cũng rất kỳ quái. Kệ xạ tập đoàn kinh doanh thật tốt, lao bản đột nhiên thì nâng nhà xuất ngoại. Nếu như nói, người kế nhiệm theo trong bọn họ định một cái cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, lao bản vậy mà định một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tôn Đào nhìn mọi người một cái, theo trong ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn ra mấy phần bất mãn. Hắn tiếp tục nói, hôm qua, tiểu tử này đem nhi tử ta ngón trỏ chặt, hắn đây là ý gì? Đây là muốn đối chúng ta mấy lao già ra tay à, chúng ta nếu như không đứng dậy phản kháng, sớm muộn cũng có một ngày, cũng phải bị cái này tiểu hôn đản ăn hết. Đào ca ngươi muốn làm sao làm? Một cái mang trên mặt mặt sẹo người nói. Tôn Đào cười lạnh một tiếng, thế nào làm? Đương nhiên xử lý tiểu tử này, cái này kệ xạ tập đoàn cũng là mấy người chúng ta, tiểu tử kia cổ phần chúng ta chia đều không thật là tốt sao. Nghe Tôn Đào mà nói người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Đào đây là muốn tạo phản A. Bất quá những người này đối với Diệp Thần vốn cũng không có tình cảm gì có thể nói, nếu như có thể chia hết Diệp Thần cổ phần, đây đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. Cũng là cả hai cùng có lợi kết quả. Mọi người hào hào gật đầu. Đào ca, chúng ta đều đi theo ngài làm. Đúng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta đều nghe ngài. Tôn Đào nhẹ gật đầu lạnh lùng nói, mặt sẹo, buổi tối hôm nay kêu mọi người của các ngươi mai phục tại Vạn Xuân Tiểu Lâu, ta muốn bày một bản hồng môn yến. Cái kia Trần Tổng chỗ này. Trần Ngộng Giao cái kia đàn bà nàng trước kia bất quá chỉ là dựa vào lão bản, hiện tại lão bản không có ở đây nàng là cái rắm. Diệp Thần ngay tại chạy đi đi. Đột nhiên nhận được Tôn Đào điện thoại. Diệp Tổng thật sao? Trong điện thoại truyền đến Tôn Đào thanh âm. Hả, ngài là? Ta là kệ xạ tập đoàn Tôn Đào, phụ trách phần giải trí buôn bán. Tôn Đào vừa cười vừa nói. Hả, Tôn Tổng ngài tốt. Diệp Thần đạo. Diệp Tổng, hôm qua khuyển tử không hiểu chuyện, gây ngài tức giận, buổi tối ta bày một bàn rượu yến hướng ngài bồi tội ngài thấy thế nào? Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại. Tôn Đào, Diệp Thần đã sớm điều tra ra hỏa này tư liệu. Trước kia cũng là đại lưu manh, đối với hắn đứa con trai này càng là đủ kiểu sủng ái. Diệp Thần chặt hắn tay của con trai, hắn sẽ bày yến bồi tội. Diệp Thần đã đoán được, cái này căn bản là một cái hồng môn yến. Bất quá Diệp Thần không động thanh sắc nhẹ gật đầu, tốt. Diệp Thần cúp điện thoại, trực tiếp lái xe về tới nhà. Bật máy tính lên trực tiếp đen Tôn Đào điện thoại di động. Quả nhưng cái này ra hỏa không thành thật, một mực tại người liên hệ chuẩn bị buổi tối sự tình. Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên, muốn giết chết ta. Đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 113, Trung Thành Dược Thủy, 11 càng cầu đặt mua. Diệp Thần bấm Trần Mộng Giao điện thoại. Trần Tổng, ngươi tới nhà ta một chút. Đúng, Diệp Tổng. Trần Mộng Giao cúp điện thoại, nhíu mày. Đào tử mấy người chính đang chuẩn bị đối phó hắn, chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì? Trần Mộng Giao đối với trường tranh đấu này cũng không có hứng thú gì, nàng chỉ muốn làm người đứng xem ngư ông đắc lợi mà thôi. Đến mức Diệp Thần chết hoặc là Tôn Đào chết đối với nàng đến nói không hề khác gì nhau. Trần Mộng Giao lái phe ra di xe đua, đi tới thang thần nhất phẩm. Đi tới Diệp Thần trong nhà, lại nhìn đến Diệp Thần vừa mới pha tốt một bình trà chờ lấy nàng. Lão bản. Trần Mộng Giao cung kính nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu, mời ngồi. Ừm. Trần Mộng Giao cung kính ngồi ở Diệp Thần đối diện. Diệp Thần nhìn lấy nữ nhân trước mắt. Nhan trị 96 phân, tuyệt đối đại mỹ nữ. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần đó có thể thấy được nàng là một cái rất tinh minh nữ nhân. Nữ nhân quá mức thông minh, đối với một người nam nhân tới nói kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Trần Tổng, ngươi đối công ty chúng ta có ý kiến gì không? Công ty trên dưới hiện đang vận hành rất tốt, ta tin tưởng tại Diệp Tổng chỉ huy phía dưới nhất định sẽ nâng cao một bước. Nghe Trần Mộng Giao thổi phồng Diệp Thần một trận cười lạnh. Cô nàng này quả nhiên rất giàu hoạt. Rõ ràng bên ngoài đã gió tanh mưa máu. Nàng còn ở nơi này cho ta kêu bình an ca. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, uống trà. Đây chính là tốt nhất đại hồng bảo. Trần Mộng Giao bưng chén trà lên, uống một ngụm. Vị đạo cam điểm, vô cùng sướng miệng. Lão bản, trà này uống ngon thật. Diệp Thần cười không nói, nhìn lấy Trần Mộng Giao biến hóa. Trà này, Diệp Thần là thả trung thành dược thủy. Quả nhiên, Trần Mộng Giao ánh mắt đột nhiên hơi đổi, nhìn về phía Diệp Thần thần sắc đột nhiên biến đến cực kỳ cung kính. Diệp Tổng. Tối hôm nay dạ tiệc ngài không thể đi, đó là Tôn Đào cho ngươi bày hồng môn yến, hiện tại hắn đã lôi kéo được còn lại mấy cái đại cổ đông, chuẩn bị đối phó ngươi. Nghe được Trần Mộng Giao, Diệp Thần thở dài ra một hơi. Cái này trung thành dược thủy quả nhiên có tác dụng. Hiện tại cái này Trần Mộng Giao đã nghe lời giam giáp, tính toán là người của hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Trần Mộng Giao nói ra, lão bản, kỳ thật đám gia hỏa này đều là lao hồ ly, bọn họ cũng tại xem chừng, chỉ cần chúng ta thu thập Tôn Đạo, những người khác không đáng lo lắng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, kế hoạch của ngươi là, ta tự mình giết Tôn Đạo. Phúc! Diệp Thần mới vừa uống trà kém chút phun ra ngoài. Mẹ nó, cô nàng này nhìn lấy rất xinh đẹp, vậy mà xuất thủ ác như vậy. Trực tiếp cũng là giết người. Không được, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, giết người ngươi cũng sẽ thụ liên lụy. Lão bản! Bởi vì trung thành dược thủy tăng thêm, Trần Mộng Giao trong mắt tất cả đều là cảm động. Hiện tại Trần Mộng Giao đối với Diệp Thần độ trung thành là 100, cũng là Diệp Thần để cho nàng đi chê tờ, nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Diệp Thần nói ra, buổi tối Hồng Môn Yến ngươi cùng đi với ta, bất quá cái này đại hồng bảo chớ lãng phí, cho mọi người cùng nhau mang đến. 8 giờ tối, Diệp Thần mới đi đến được Vạn Xuân khách sạn. Diệp Thần nhìn thoáng qua, tất cả cao tầng đều đến, duy chỉ có Tôn Đào không đến. Hắn hiểu được, Tôn Đào đây là muốn cho mình một hạ mã huy. Diệp Thần nhìn mọi người một cái cười nhạt một tiếng, các vị, ta gọi Diệp Thần, là chúng ta kệ xạ tập đoàn Tân Lão Bản. Mấy cái cao tầng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng âm thầm lắc đầu. Còn trẻ như vậy người, làm sao có thể cùng Tôn Đào đấu? Đáng tiếc, buổi tối hôm nay người trẻ tuổi này liền muốn phơi thây hoang dã. Diệp Thần ánh mắt nhìn chung quanh mọi người đột nhiên thanh âm lạnh lẽo, ta không biết trước kia Lão Bản là làm sao đặt quy củ, làm Lão Bản, ta đứng đấy cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi tốt ý tứ ngồi đấy sao? Trong nháy mắt, tại thần cấp diễn kỹ tăng thêm dưới, một cô băng lãnh cấp trên khí thế tản ra. Đang ngồi mấy cái cao tầng trong nháy mắt cảm giác tâm thần chấn động, tất cả đều đứng lên. Diệp Thần nhẹ gật đầu từ tốn nói, các vị, tuy nhiên ta tuổi trẻ, nhưng cũng không phải là quả hường mềm, ai muốn nắm thì nắm, công ty quy củ hy vọng mọi người trở về xem thật kỹ một chút, đây là vi phạm lần đầu, ta không truy cứu, nếu có lần sau, cũng chớ có trách ta. Trong nháy mắt, bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Mấy cái lao đại ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. Vừa mới bọn họ bị Diệp Thần uy áp chấn nhất rồi, hiện tại tỉnh táo lại, cũng là có chút bất mãn. Dù sao, bọn họ đều là công ty nguyên lão, ngươi Diệp Thần tính là thứ gì? Một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, vậy mà muốn giẫm tại trên đầu chúng ta. Tiểu tử nhìn một hồi chúng ta làm sao chơi chết ngươi. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, tốt các vị mời ngồi đi, nếu như nhận ta người lao bản này, cho ta mặt mũi này uống xong cái này chén trà đi. Trần Mộng Giao tự mình bưng ấm trà, cho mấy cái lao tổng lần lượt châm trà. Mấy cái lao tổng tuy nhiên đối Diệp Thần bất mãn, nhưng là bây giờ còn chưa đến lúc trở mặt, sau đó ào ào nâng chung trà lên đem nước trà uống vào. Diệp Thần thấy cảnh này khỏe miệng vung lên. Trong nháy mắt, mấy cái lao tổng trong mắt bất mãn biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là đúng Diệp Thần vô cùng kính sợ. Ha ha, không có ý tứ, trên đường kẹt xe tới chậm. Cùng với một đạo thanh âm phách lối, Tôn Đào đẩy cửa đi đến. Trực tiếp ngồi ở chỗ trống phía trên. Diệp Thần cười cười, Tôn Tổng, ngươi cái này mời khách sao đến, cũng không quá phù hợp a. Tôn Đào lạnh hừ một tiếng, có cái gì không thích hợp, lao tử quản 10 cái chàng tử, trăm công nghìn việc, không giống có người, bánh từ trên trời rớt xuống, có thể trực tiếp đấm vào kiếm lấy ăn a. Tôn Đào, ngươi nói chuyện chú ý một chút phân tức. Trần Mộng Giao âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Trần Mộng Giao vậy mà vì Diệp Thần nói chuyện, Tôn Đào sửng sốt một chút. Không qua khỏe miệng của hắn xẹt qua một vệt băng lãnh, Diệp Tổng, lần này đâu? Ta bày yến hội kỳ thật có hai cái sự tình, một cái là ngươi đem ta tay của con trai đầu ngón tay chặt cho ta một cái thuyết pháp đi, cái thứ hai ta là muốn thay mọi người nói một chút công chuyện của công ty. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, nói một chút ngươi ý nghĩ. Ta tay của con trai đầu ngón tay bị ngươi chặt, ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi. Nhất thời, toàn bộ phòng khách bầu không khí nhất thời lạnh lẽo. Tôn Đào lời này quả thực quá phận. Diệp Thần là thân phận gì, lại muốn cho ngươi nhi tử quỷ mà xin lỗi. Trần Mộng Giao vừa muốn phát tác lại bị Diệp Thần ngăn lại. Ngươi tiếp tục. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Công chuyện của công ty nhà, nếu như thức thời một chút, ngươi thì ăn ngươi lợi tức phân điểm đỏ. Ta hy vọng ngươi không muốn tham gia cùng chúng ta công ty quản lý, dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Tôn Đào bắt chéo hai chân trêu tức nói ra. Cái này tiểu lâu hắn đã bố trí xong, tất cả đều là của hắn người. Chỉ cần Diệp Thần dám nói một chữ không, lập tức hắn liền sẽ để người giết chết Diệp Thần. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, ta muốn không nói gì. Ha ha, ngươi dám nói một chữ không, cũng đừng trách ta đảo ca lòng dạ độc ác. Tôn Đào vướt vướt cái chén trong tay nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là làm sao thủ đoạn độc ác. Tôn Đào sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết. Chương 114, Giám Bảo Sư, 12 càng cầu đặt mua. Tôn Đào trực tiếp đem cái chén trong tay ngã trên mặt đất. Vâng! Cửa bao xương bị đẩy ra, mười mấy người đại hán vọt vào. Tôn Đào lạnh hừ một tiếng, cho ta đem tiểu tử này trói lại. Mười mấy người đại hán vừa muốn động thủ, đột nhiên tiểu lâu lão bản Vương Bân đứng lên, Tôn Đào, thủ hạ của ta cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân rồi. Tôn Đào biến sắc, Vương Bân, ngươi có ý tứ gì? Vương Bân đối với cái kia mười mấy người lạnh lùng nói, cho ta đem Tôn Đào trói lại. Ngươi! Vương Bân! Vương Bân lạnh lùng nói, Tôn Đào ngươi cũng dám tạo phản đối lão bản ra tay nói cho ngươi, mấy người chúng ta tất cả đều thề sống chết hiệu chung lão bản. Đúng, ta Trần Nguyên nguyện ý vì lão bản như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Trương Thắng thề sống chết hiệu chung lão bản. Mấy cái cao tầng ảo ảo tỏ thái độ. Nhất thời, Tôn Đào trợn tròn mắt. Hôm qua bọn họ nói rất hay tốt, hôm nay cùng một chỗ phản diệp thần, thế nhưng là đặc biệt làm sao đều thay đổi. Mười mấy người đại hán xông đi lên, nhất quyền đem Tôn Đào đánh nằm trên đất dùng dây thừng trói lại. Vương Bân nói ra, Diệp Tổng, ngài nhìn làm sao xử lý hắn. Tôn Đào bị trói phía trên, thế mới biết bị lừa rồi. Cái này mẹ nó cái nào là Diệp Thần Hồng Môn Yến, rõ ràng là chính mình cho mình bày Hồng Môn Yến a. Diệp Thần ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn lấy quỳ gối trước mặt Tôn Đào. Tôn Đào, ngươi biết ngươi phạm vào cái gì sai sao? Diệp Thần thiếu mẹ nó nói nhảm, ta rơi vào trong tay ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi mạo phạm ta sự tình. Ta có thể không cùng ngươi truy cứu, nhưng là công ty quy củ là không cho phép làm chuyện phạm pháp, những năm này ngươi làm bao nhiêu rơi đầu sự tình. Nghe Diệp Thần, Tôn Đào sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Ngộng Giao lấy ra một điệt văn kiện, Diệp Thần vứt xuống Tôn Đào trước người. Chính ngươi nhìn xem, những năm này ngươi làm bao nhiêu rơi đầu sự tình. Nhìn đến những văn kiện này, Tôn Đào sắc mặt trắng bệnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những thứ này giấu ở trong máy vi tính mình bí ẩn văn kiện vậy mà lại rơi vào Diệp Thần trong tay. Hiện tại Tôn Đào vô cùng hối hận cùng Diệp Thần đối nghịch, gia hỏa này thật quá kinh khủng. Diệp tiên sinh, van cầu ngươi, tha ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tôn Đào sợ. Những chứng cứ này nếu như đến trong tay cảnh sát, hắn bị xử bắn 100 lần đều không đủ. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, tha ngươi, bị ngươi hại những người kia làm sao bây giờ? Ta. Tôn Đào sủi lơ trên mặt đất. Diệp Thần trực tiếp bấm Chu Tố Tố điện thoại. Tố Tố, ngươi dẫn người tới đây một chút đi. Ta bắt lấy một cái tội phạm. Sau 10 phút, Chu Tố Tố mang theo cảnh sát tới, nhìn đến Diệp Thần cho tư liệu, Chu Tố Tố cũng giật nảy cả mình. Mấy cái này đều là mấy năm này sở cảnh sát án chưa giải quyết, không nghĩ tới vậy mà đều là Tôn Đào làm. Nhìn đến cảnh sát tới, Tôn Đào cả người giống như là bị rút sạch một dạng. Lần này chẳng những hắn chết chắc, thì liền hắn nhi tử cũng xong rồi. Nhìn lấy cảnh sát mang đi Tôn Đào, còn lại mấy cái lao tổng thần sắc vô cùng khó coi. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, ta là một cái hợp pháp thương nhân, nếu có người dám làm chuyện phạm pháp, chớ có trách ta trở mặt vô tình. Hiện tại những người này uống hết đi trung thành dược thủy, đối với Diệp Thần mà nói gì nghe nấy. Mấy cái lao tổng ào ào gật đầu. Theo khách sạn đi ra Diệp Thần đối Trần Mộng Giao nói ra, kệ xạ tập đoàn sự tình thì giao cho ngươi xử lý, cái ở của ta phòng tuyến cuối cùng, không thể làm vi phạm sự tình. Trần Mộng Giao gật đầu không ngừng. Diệp Thần thủ đoạn Trần Mộng Giao vô cùng giật mình, nàng phi thường tò mò. Tôn Đào những chứng cơ kia Diệp Thần là làm thế nào chiếm được? Hiện tại chính là không có trung thành dược thủy, chỉ bằng Diệp Thần lôi đỉnh thủ đoạn, Trần Mộng Giao cũng không dám có hai lòng. Theo khách sạn đi ra, Diệp Thần nhận được Diệp Thiến điện thoại. Diệp Thần, ta muốn nhờ xe, ngươi thuận tiện sao? Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Diệp Thần lái xe đi tới Vịnh Xuân Võ Quán. Diệp Thiến bên người còn có một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân đại khái hơn 20 tuổi, mặc lấy một thân OL chế phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ tài trí Mỹ. Diệp Thiến cười giới thiệu nói, vị này là bằng hữu của ta Lý Dung Dung, là một tên giám bảo sư, ta đi đào bảo đường phố muốn cho nàng giúp ta tuyển cái ngọc thạch vòng tay. Giám bảo sư. Diệp Thần sửng sốt một chút. Hai ngày trước, hắn vừa mới điều tra Trần Bân cũng là một cái giám bảo sư. Lý Dung Dung tò mò nhìn Diệp Thần. Soái ca, người lớn lên đẹp trai như vậy, mở ra xe sang trọng, làm sao mở đi đâu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Thể nghiệm sinh hoạt thôi, đối ngươi biết Trần Bân sao? Trần Bân. Nghe được cái tên này Lý Dung Dung nhất thời nhíu mày. Ngươi biết hắn? Diệp Thần rõ ràng cảm giác, Lý Dung Dung thanh âm có chút lạnh. Diệp Thần nói ra, không biết, chỉ là nghe nói qua hắn tại giám bảo ngành nghề rất nổi danh. Hừ, hắn cũng là một cái rác rưởi. Lý Dung Dung lạnh hừ một tiếng. Lúc này, Lý Dung Dung điện thoại di động vang lên. Lý Tổng,
vừa mới có hai người đến tiệm chúng ta bên trong ra 3NK huyết thạch, chúng ta nhìn chất lượng không tệ, mà lại tứ ra xem qua, chúng ta muốn hay không thu.
Không được, ta đi qua nhìn một chút lại nói, tứ ra nói thì nhất định là thật sao.
Lý Dung Dung lạnh lùng nói.
Tứ ra, Diệp Thần theo trong tư liệu biết, cái này tứ ra cũng là Trần Bân.
Tại đào bảo đường phố, tất cả bảo vật chỉ có tứ ra Trần Bân xem qua định giá mới giữ lời.
Nghe nói tứ gia giám bảo năng lực vô cùng mạnh, chưa bao giờ đánh qua mắt, bởi vậy tại đảo bảo đường phố vô cùng có hy vọng.
Tốt ra, đối phương rất cấp bách.
Đinh, đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trùng cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại.
Hành khách nghề nghiệp, giám bảo sư.
Lựa chọn 1, giúp đỡ mỹ nữ giám bảo sư mua xuống kê huyết thạch, thu hoạch được mỹ nữ giám bảo sư hảo cả 10. Thanh cung hoàng đế ngự dụng buồn cầu một cái.
Lựa chọn 2, trợ giúp mỹ nữ giám bảo sư giám định giả kê huyết thạch, thu hoạch được giám bảo đại sư kỹ năng, đào bảo đường phố 30% cổ phần.
Lựa chọn 3, an toàn đưa mỹ nữ giám bảo sư đi chỗ cần đến, thu hoạch được đi tốt tài xế xưng hào, tụ bảo lâu giảm còn 80% VIP thẻ một chương.
Cái thứ nhất lựa chọn cùng cái thứ hai lựa chọn là ngược lại, đã hệ thống nhiệm vụ giám định là giả kê huyết thạch, nếu để cho mỹ nữ mua lại khẳng định ăn thiệt thòi.
Loại này thất đức sự tình Diệp Thần tự nhiên không thể làm.
Cho nên Diệp Thần trực tiếp lựa chọn 2.
Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được giám bảo sư kỹ năng, thu hoạch được đảo bảo đường phố 30% cổ phần.
Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Lý Dung Dung vòng tay, trong mắt lóe lên một vệt kim quang, trong đầu vậy mà xuất hiện vòng tay tin tức.
Bạch Ngọc vòng tay phỉ thúy, niên đại Tống Triều, phẩm chất ưu, giá trị 1,18 triệu.
Đậu phộng.
Diệp Thần hít một hơi lãnh khí.
Nữ nhân này quả nhiên không tầm thường, mang theo vòng tay vậy mà giá trị 1,18 triệu.
Lúc này thời điểm, Diệp Thần lái xe đến đào bảo đường phố.
Diệp Thần cười nói, Lý Tiểu Thư, ta có thể cùng đi với ngươi nhìn chút mắt, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết kê huyết thạch sao.
Lý Dung Dung nhẹ gật đầu, thích ngươi thì tới đi, bất quá không hiểu có thể không nên nói lung tung.
Chương 115, giám bảo, 13 cảng cầu đặt mua.
Diệp Thần theo Lý Dung Dung đi tới một tòa cổ hương cổ sắc lầu các trước.
Chỉ thấy lầu các phía trên treo một cái bảng hiệu, trên đó viết tụ bảo lâu.
Lý Dung Dung đi vào, mấy cái tiểu nhị lập tức cung kính nói, Lý Tổng ngài đã tới.
Ừm.
Lý Dung Dung nhẹ gật đầu đi tới tiếp tân.
Chỉ thấy tại giám bảo trước đài vây quanh không ít người, một người trẻ tuổi cầm lấy một cái hộp không nhịn được nói, các ngươi giám bảo sư đến cùng cái gì thời điểm đến, ta thời gian rất gấp.
Lập tức tới ngay, thiên sinh ngài chờ thêm chút nữa.
Tứ gia đều nói ta kê huyết thạch là sự thật, còn sẽ có giả. Chẳng lẽ các ngươi liền tứ ra mà nói đều không tin?
Người trẻ tuổi lạnh lùng nói.
Lúc này thời điểm, tiểu nhị nhìn đến Lý Dung Dung vội vàng nói, chúng ta Lý Tổng tới.
Lý Dung Dung nhìn lấy người trẻ tuổi hỏi, ngươi muốn bán kê huyết thạch?
Ừm.
Cái này là nhà chúng ta bên trong tổ truyền, bởi vì cần dùng gấp tiền mới bán, bằng không thật không bỏ được bán.
Người trẻ tuổi nói mở ra hộp.
Nhìn đến trong hộp kê huyết thạch, Lý Dung Dung trong mắt nhất thời nổi lên một vệ dị sắc.
Còn lại mấy cái sắt vách tiệm đồ cổ lão bản cũng là hít vào một ngụm khí lạnh.
Chơi ạ, vậy mà thật là kê huyết thạch.
Cái này màu sắc không tệ a, tuyệt đối là thượng phẩm.
Nghe mấy cái tiệm đồ cổ lão bản tiếng than thở, người trẻ tuổi khỏe miệng vung lên.
Cái này kê huyết thạch là ta tổ tiên truyền thừa, ngươi xem một chút phía trên khắc chữ, đây chính là minh thành tổ khâm thử ta tổ tiên đồ vật, một mực coi là truyền gia chi bảo.
Kê huyết thạch, bởi vì màu đỏ tươi giống như máu gà thần sa mà gọi tên, cùng điền hoàng thạch. Thanh điển thạch được vinh dự ấn thạch tam bảo.
Năm gần đây, các mặt của xã hội thượng lưu thông kê huyết thạch đã vô cùng ít ỏi, huống chi khối này kê huyết thạch là minh triều truyền thừa đồ vật giá trị càng là gấp bội.
Lý Dung Dung trong nháy mắt liền bị khối này kê huyết thạch hấp dẫn.
Có điều nàng bất động thanh sắc hỏi, khối này kê huyết thạch ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Căn cứ kinh nghiệm của nàng, màu sắc, xúc cảm, đây đều là một khối chân chính kê huyết thạch.
Mà lại còn lại mấy cái tiệm đồ cổ lão bản đều nói khối này kê huyết thạch là thật cho nên nhất định không thể giả.
Mọi người ở đây đối cái này kê huyết thạch tán thưởng không thôi thời điểm, Diệp Thần lại là nhịn không được lắc đầu.
Làm hắn nhìn đến kê huyết thạch thời điểm, trước mắt đã nổi lên kê huyết thạch tin tức.
Công nghiệp hóa chất nguyên liệu hợp thành thạch đầu, niên đại, hiện đại, giá trị 100 nguyên.
Tiểu tử này rất lớn mật, cầm lấy một khối công nghiệp hóa chất nguyên liệu thạch đầu vậy mà liền dám nói là kê huyết thạch ra 3N tiền.
Trọng yếu nhất chính là, lại đem những thứ này giám bảo cao thủ đều lừa.
Lý Dung Dung tuy nhiên nắm giữ giám bảo sư danh hiệu, nhưng còn quá trẻ.
Nghe được còn lại mấy cái tiệm đồ cổ lão bản mê hoặc, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị lừa rồi.
Kỳ thật chỗ lây Lý Dung Dung dễ dàng như vậy bị lừa còn có một nguyên nhân,
bởi vì nhân viên cửa hàng nói tứ gia trưởng xem qua, cho nên mọi người trực tiếp thì sẽ cho rằng tứ gia giám định đồ vật thì là thật. Diệp Thần đứng ở một bên, không có trực tiếp vạch trần, mà là muốn nhìn một chút sự tình như thế nào phát triển. Lý Dung Dung vuốt vuốt kê huyết thạch nhìn chỉ chốc lát sau đó hỏi, cái này kê huyết thạch ngươi dự định bán nhiều tiền? Người trẻ tuổi nói ra, cái này kê huyết thạch là nhà chúng ta đổ ra truyền, nếu không phải vì ta tại kinh đô kết hôn mua phòng ốc nói cái gì cũng sẽ không bán, một miệng giá 2 triệu. Lý Dung Dung nghe trầm ngâm một lát, 2 triệu quá mắc. Người trẻ tuổi lắc đầu, ta tại lưới thượng hán, đoạn thời gian trước đánh ra kê huyết thạch chính là cái này giá, mà lại ta chất lượng không so cái kia kém, một phân tiền không thể thiếu. Lý Dung Dung cầm lấy kê huyết thạch có chút do dự. Cái này kê huyết thạch đích thật là hiếm thấy thượng phẩm, thế nhưng là cái giá tiền này có chút quá cao. Lúc này thời điểm một người trung niên từ trong đám người đi ra. Tiểu huynh đệ, khối này kê huyết thạch là ngươi. Ta muốn, một miệng giá 3 triệu bán cho ta đi. 3 triệu, hiện chứa NG tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Dung Dung nghe có chút nóng nảy, vị tiên sinh này, ngươi có hiểu quy củ hay không, tiểu huynh đệ là trước muốn bán cho ta. Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, thứ này còn không có xuất thủ, người trả giá cao được đi, có cái gì không đúng. Người trẻ tuổi thấy có người ra giá cao hưng phấn nói, đại ca, ngài muốn là ra 3 triệu, ta bán cho ngài. Một bên Lý Dung Dung cuống cuồng, khối này kê huyết thạch chất lượng cùng niên đại đều là cực phẩm, nàng rất ưa thích, vừa mới có chút do dự hiện tại gặp có người muốn tranh giành nàng cuống cuồng. 3 triệu ta thu. Lý Dung Dung hít sâu một hơi nói. Diệp Thần thấy cảnh này kém chút cười ra tiếng. Nữ nhân này hiển nhiên bị lừa. Hai người kia rõ ràng là cùng một bọn. Ai, đều nói nữ nhân xinh đẹp dễ dàng lừa gạt, xem ra lời này một chút không giả. Lý nữ sĩ, cái này liền là của ngươi không đúng, ta trước ra 3 triệu giá có được hay không? Thế nhưng là tiểu ca là trước tìm ta mua. Người trẻ tuổi thở dài nói ra, tốt, các ngươi đừng cãi cọ, như vậy đi, ta làm người là có nguyên tắc, Lý quản lý, nếu như ngươi muốn nguyện ý ra 3 triệu, ta liền bán cho ngươi. Nói người trẻ tuổi một mặt tiếc hận nói ra, đại ca xin lỗi ngài, dù sao ta là tới người trong cửa tiệm bán tảng đá kia, làm người muốn giảng thành tín. Ai, thật là đáng tiếc, khối này kê huyết thạch ta là thật ưa thích. Trung niên nhân thở dài, gương mặt không cam lòng. Diệp Thần có chút im lặng, thật sự là hí tinh tại dân gian A. Hai người kia kẻ sướng người họa diễn quá tốt rồi, xem xét cũng là người dối trá. Diệp Thần biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho Chu Tố Tố, sau đó nở nụ cười, thật buồn cười A. Nghe được Diệp Thần tiếng cười, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Lý Dung Dung nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Diệp Thiến lôi kéo Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, ngươi lại không hiểu không muốn nói mỏ a? Diệp Thần lại xem thường cười nhạt nói, các ngươi thật sự là đổ nước vào não một khối giả thạch đầu còn tranh nhau muốn mua, ngươi có chịu không cười? Giả thạch đầu. Diệp Thần mà nói để mọi người sắc mặt giật mình. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía trên mặt bàn khối kia tản ra huyết sắc quang trạch kê huyết thạch. Sau đó mọi người thấy Diệp Thần trên mặt đều mang không ngừng. Tảng đá kia tứ gia đều trưởng xem qua nói là sự thật, làm sao có thể là giả. Người trẻ tuổi này lạ mặt ta, từ đâu xuất hiện. Dám nghi vấn tứ gia, tiểu tử này lá gan không nhỏ a. Người trẻ tuổi mặt đỏ tới mang thai mà nói, tiểu tử ngươi nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, đây là ta tổ tiên truyền thừa thạch đầu, làm sao có thể là giả. Mấy cái tiệm đồ cổ lão bản cũng là nói, tảng đá kia chúng ta đều dám định qua. Màu sắc xúc cảm còn có hoa văn đều không có vấn đề, ngươi mẹ nó biết hay không, tại cái này trăng bước. Lý Dung Dung cũng là như mày, Diệp tiên sinh, đã không hiểu, không thể nói lung tung được. Trung niên nhân cũng lạnh lùng nói, thật sự là buồn cười, ta đối với kê huyết thạch tràn đầy nghiên cứu, cái này một khối rõ ràng là một khối thuần chính kê huyết thạch, giả. Ngươi nói một chút hắn chỗ nào giả. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đã ngươi để cho ta nói, vậy ta liền hảo hảo kể cho ngươi rằng nó giả ở nơi nào. Chương 116, thứ ra, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần cầm lên kê huyết thạch ước lượng một chút nói ra, viên này kê huyết thạch màu sắc, xúc cảm hoàn toàn chính xác cùng thật kê huyết thạch không hề khác gì nhau, nhưng là mọi người có thể nhìn một chút khắc lấy văn tự, chạm trổ quá tinh tế rõ ràng là hiện đại khác, lại nói màu sắc, thật kê huyết thạch độ sáng nhu hòa, sắp hình dáng lộng lây rõ ràng, có thể ngươi khối này màu sắc quá tươi đẹp. Nói, Diệp Thần đem kê huyết thạch cầm lên ngửi ngửi, cái này kê huyết thạch phía trên còn có bùn đất ẩm ướt. Hiển nhiên là cố ý chôn dưới đất vì làm cũ, vừa móc ra không có hai ngày đi. Diệp Thần vừa thốt lên xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lý Dung Dung ngây ngẩn cả người. Diệp Thiến ngây ngẩn cả người. Mấy cái tiệm đồ cổ lão bản cũng ngây ngẩn cả người. Trung niên nhân cùng người tuổi trẻ sắc mặt cũng hơi đổi. Diệp Thần nói vô cùng chuyên nghiệp, câu câu đều có lý. Chẳng lẽ nói mọi người thật nhìn sai rồi, khối này kê huyết thạch là giả?
Đây chính là tứ gia trưởng xem qua đó a, làm sao có thể là giả?
Tụ bảo lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Dung Dung cầm qua Diệp Thần trong tay kê huyết thạch quan sát một chút, hoàn toàn chính xác cùng Diệp Thần nói không khác nhau chút nào. Trong con mắt của nàng lóe qua một vẻ khó có thể tin thần sắc. Người trẻ tuổi này dám bảo mức độ làm sao sẽ cao như vậy? Ngắn ngủi mấy câu, Lý Dung Dung thì phán đoán ra Diệp Thần dám bảo thực lực trên mình. Lúc này thời điểm, người trẻ tuổi lấy lại tinh thần lạnh hừ một tiếng, ngươi đánh giám, khối này kê huyết thạch là tứ gia trưởng xem qua, làm sao có thể là giả?
Đúng a, tứ gia chưa từng có đánh qua mắt, không thể nào là giả.
Mấy cái tiệm đồ cổ lão bản cũng ào ào nói ra. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần thản nhiên nói, tứ gia, nếu như khối này kê huyết thạch hắn thật dám định qua, đó chỉ có thể nói hắn căn bản chính là một cái lừa gạt.
Ngươi cũng dám làm nhục tứ gia.
Quá phận. Nếu như ngươi không thể chứng minh khối này kê huyết thạch là giả, cái kia ngươi nhất định phải chết.
Diệp Thần cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn chứng cứ có phải hay không, có thể.
Ngươi nào có cái bật lửa?
Diệp Thần hỏi.
Lúc này, một cái tiểu nhị đưa cho Diệp Thần một cái bật lửa.
Diệp Thần đánh lấy về sau, hỏa diễm nướng tại kê huyết thạch phía trên.
Trong nháy mắt, kê huyết thạch phía trên một mảnh cháy đen.
Diệp Thần thản nhiên nói, thật kê huyết thạch dùng hỏa thiêu, tại mặt ngoài nhìn đến chính là chút ít sắc dầu. Huyết sắc bị nhiệt độ cao sau sẽ biến tím, trở tối, nhưng làm lạnh sau sẽ lập tức phục hồi nguyên sắc. Có thể là các ngươi nhìn khối này kê huyết thạch, hắn hoàn toàn bị nướng đen, các ngươi nói hắn là thật là giả.
Tất cả mọi người xuống lại, quả nhiên cái kia kê huyết thạch run nở dê lư a đô tở về sau một mảnh cháy đen.
Nhìn đến giả kê huyết thạch bị vạch trần, người tuổi trẻ sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.
Được rồi, ta không bán.
Người trẻ tuổi cầm lấy kê huyết thạch chuẩn bị rời đi.
Thế mà Diệp Thần lại ngăn cản đường đi của hắn.
Đừng đi a, bán giả văn vật có thể là muốn chịu pháp luật trách nhiệm.
Đúng lúc này, cửa tiếng còi cảnh sát vang lên, Chu Tố Tố mang theo hai tên cảnh sát đi đến.
Nhìn đến cảnh sát, người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, muốn chạy.
Thế nhưng là bọn tiểu nhị đã sớm đem hắn ngăn cản.
Trung niên nhân nhìn đến tình huống không tốt, trong miệng lẩm bẩm, thật mẹ nó không may, kém chút mua một khối giả thạch đầu.
Diệp Thần lại là ngăn tại trước mặt hắn.
Ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì đi. Ngươi đồng bọn bị bắt, ngươi tốt ý tứ chính mình chạy đi sao?
Trung niên nhân sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó?
Ai là đồng bọn?
Ta cũng là người bị hại có được hay không?
Hắn muốn đẩy ra Diệp Thần, lại bị Diệp Thần bắt lại cánh tay.
Lúc này thời điểm, dân cảnh đã còn lại người trẻ tuổi kia.
Một tên dân cảnh điều tra tin tức mừng rỡ kêu lên, Chu đội, tiểu tử này chính là chúng ta muốn bắt lừa đảo đạo tặc, đối hắn cần phải còn có cái đồng bọn.
Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hắn đồng bọn ngay ở chỗ này đây.
Trung niên nhân nhìn đến không trốn thoát được, triệt để sụp đổ.
Hai tên cảnh sát xuống lại, cho trung niên nhân cũng mang tới còng tay.
Trung niên nhân một mặt không cam lòng, chúng ta hai cái ngang dọc Hoa Quốc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vậy mà thua ở trong tay của ngươi.
Diệp Thần lại mỉm cười, cái này kêu là ác giả ác báo.
Thấy cảnh này, Lý Dung Dung hoàn toàn ngây dại.
Nàng cũng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không phải Diệp Thần, hôm nay nàng thì bị lừa.
Chu Tố Tố đi vào Diệp Thần trước người nói ra, ngươi dứt khoát đổi nghề làm cảnh sát được, một ngày này giúp ta bắt ba cái cấp A-tô Y-pha mở truy na.
Diệp Thần cười nhạt một tiếng, để cho các ngươi đội cảnh sát người không bận rộn dựng xe của ta là có thể.
Mấy cái tiệm đồ cổ lão bản ảo hào đối Diệp Thần giơ ngón tay cái lên.
Tiểu hỏa tử quá lợi hại, ngươi dám bảo tài nghệ của ta phục.
Tiểu hỏa tử, đến tiệm chúng ta làm giám bảo sư đi, ta cho ngươi lương một năm 100.000 được hay không?
Các ngươi đi một bên, hắn là của ta.
Lúc này thời điểm, Lý Dung Dung đi tới ngăn tại Diệp Thần bên người.
Mọi người!
Lý Dung Dung khuôn mặt đỏ lên, ý của ta muốn mời Diệp Thần làm giám bảo sư.
Nói, Lý Dung Dung xoay người, Diệp Thần, ngươi đến tiệm chúng ta làm giám bảo sư đi.
Diệp Thần lắc đầu, không được, ta còn phải mở đi đi đâu.
Mở đi đi!
Mọi người mở bức!
Ngươi mở đi đi một tháng bao nhiêu tiền, giám bảo sư tùy tiện cũng phải hơn 100.000 A.
Mà lại mở đi đi phơi gió phơi nắng. Nào có dám bảo sư nhẹ nhõm đến tiền thư phục.
Lý Dung Dung cũng là sửng sốt một chút, nàng nghĩ nghĩ nói ra, không cần ngươi mỗi ngày đến làm việc đúng giờ, chỉ là cần ngươi thời điểm đến liền có thể, ta cho ngươi lương một năm một chỉ hệ u như thế nào.
Diệp Thần hai muốn lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt ta.
Diệp Thiến dắt lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, đã ngươi lợi hại như vậy, mang ta đi loanh quanh kiếm đảo bảo chứ sao.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt.
Hai người rời đi tụ bảo cát, tại đảo bảo trên đường quay vòng lên.
Đào bảo đường phố, hiện tại đã khai phát thành danh lam thắng cảnh, chia làm hàng vỉa hè, cửa hàng còn có phòng đấu giá.
Lý Dung Dung cư á hàng là thuộc về cấp cao cửa hàng. Diệp Thần nhìn lướt qua trên sạp hàng đồ vật, phần lớn đều là hàng giả. Hắn thay Diệp Thiến Hoa 2.000 khối tiền tuyển một cái vòng tay, cái này vòng tay chân thực giá tiền kỳ thật muốn 20.000. Hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên mọi người hướng về đảo bảo lầu lớn nhất một chỗ cư á hàng dũng mãnh lao tới. Diệp Thần tò mò hỏi, các ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Thứ gia muốn giám bảo, chúng ta đi qua nhìn chút mắt. Thứ gia. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thứ gia cũng là Trần Bân. Diệp Thần muốn cho Lâm Du Du báo thủ, cho nên hắn vừa vặn sẽ phải sẽ Trần Bân. Diệp Thần theo mọi người đi tới một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính trước mặt. Kiến trúc phía trên viết ba chữ to thông bảo lâu. Cửa để đó một cái cổ hương cổ sắc cái bàn gỗ đàn. Trên mặt bàn còn trưng bày một cái cổ hương cổ sắc thanh hoa sứ bình hoa. Tại bình hoa đứng bên cạnh một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng mặc lấy tây phục người trẻ tuổi. Người này chính là Trần Bân. Trần Bân đắc ý dương dương ôm quyền nói ra, các vị đây là ta vừa từ nước ngoài kiếm trở về thanh hoa sứ bỏ ra 30 triệu, vừa mới đi qua chuyên gia giám định giá trị 100 triệu. 100 triệu. Hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Chương 117, lần sau thêm chút tâm, canh hai cầu đặt mua. Nghe được Trần Bân bỏ ra 30 triệu theo ở nước ngoài kiếm trở về thanh hoa sứ vậy mà giá trị 100 triệu, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Không hổ là tứ gia, quả thực quá lợi hại. Tứ gia mắt quả nhiên rất độc, vậy mà nhặt được lớn như vậy một cái để loạn. Tứ gia huy vũ, không hổ là chúng ta đào bảo đường phố dám bảo đệ nhất nhân A. Diệp Thần nhìn trên bàn thanh hoa sứ, trước mắt đã nổi lên thanh hoa sứ tin tức. Thanh hoa sứ hàng ái, sinh sáng ngày, 70 niên đại, tạo giả đại sư Vu Thành sở tác. Thanh hoa sứ vách trong có khắc này tính danh, giá trị 10.800. Nghe mọi người thổi phồng, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngu ngốc. Hắn trào phúng tại một đám tán dương âm thanh bên trong lộ ra đến vô cùng chói tai. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Diệp Thần. Trần Bân cũng là nhíu mày nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần từ tốn nói, rõ ràng mua về một cái hàng giả, lại còn làm thành nhặt được bảo bối một dạng, ta nói ngươi là ngu ngốc có lỗi sao? Ngươi nói cái gì? Trần Bân sắc mặt trầm xuống. Tại cái này đào bảo đường phố, làm dám bảo đệ nhất nhân hắn cũng là quyền uy. Hắn nói chính phẩm, không người nào dám nói là giả. Hôm nay, Diệp Thần vậy mà nghi vấn hắn theo ở nước ngoài kiếm trở về đồ vật. Chung quanh một số cổ vật người chơi chỉ Diệp Thần rêu cợt nói, tiểu tử này từ đâu xuất hiện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thứ gia dám bảo chưa từng có đánh qua mắt, thế nào lại là giả. Ta nhìn tiểu tử này rõ ràng cũng là loại người thôi. Trần Bân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi nói ta thanh hoa sứ là giả. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai, bất quá là một cái hàng nhái thôi, 30 triệu mua một cái giá trị hơn 10.000 hàng giả, còn ở lại chỗ này khoe khoang, ngươi nói không phải là đồ ngốc lại là cái gì. Ừ, ta Trần Bân dám bảo chưa từng đánh qua mắt, ngươi nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Nhìn lấy Trần Bân trang bức bộ dáng, Diệp Thần nhịn cười không được. Ngươi thật không có đánh qua mắt sao? Hôm nay ngươi có phải hay không dám định qua một cái kê huyết thạch? Trần Bân sửng sốt một chút, dám định qua lại như thế nào? Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói, cái kia kê huyết thạch cũng là một cái hàng giả, ngươi lại còn dám định ra 2 triệu, ta thật rất tốt kỳ, ngươi dũng khí từ đâu tới nói mình chưa từng có đánh qua mắt. Cái gì? Diệp Thần mà nói nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Mấy cái lúc đó tại tụ bảo lâu lão bản vội vàng làm chứng. Hoàn toàn chính xác là như vậy, cái kia hai tên lường gạt đã bị cảnh sát bắt đi. Không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy, cái kia kê huyết thạch đích thật là giả. Trần Bân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử, ngươi là đến đập phá quán. Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng, đập phá quán. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tỏ rõ sự thật, mà lại ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi cái này thanh hoa sứ cũng là hàng giả. Người trẻ tuổi này xem ra muốn cùng chết tứ gia. Dám khiêu chiến tứ gia, tiểu tử này chán sống rồi hả? Tứ gia là đồ sứ chuyên gia. Đừng nhìn thạch đầu có khả năng đánh mắt, đồ sứ không có khả năng đánh mắt. Tiểu tử này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cái này thanh hoa sứ đã đi qua giám bảo đại sư La đại sư giám định làm sao có thể là giả. Trần Bân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, tốt, đã ngươi nói ta thanh hoa sứ là giả, như vậy ngươi có chứng cứ gì? Nếu như ngươi không cho ta nói ra cái 1-2-3, tiểu huynh đệ cũng đừng trách ta tứ gia trở mặt vô tình. Lúc này thời điểm, đã có hai cái tiểu nhị đứng ở Diệp Thần bên người, phòng ngừa Diệp Thần đào tẩu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi tới thanh hoa sứ bình trước nói ra, nếu như đây là giả, ngươi nên xử lý như thế nào nó. Trần Bân lạnh hừ một tiếng, ta Trần Bân xưa nay không nói hai lời, nếu như là giả tự nhiên đạp tờ nạ tờ, mà lại ta sẽ còn bồi thường cho ngươi một chỉ hệ u. Diệp Thần nhẹ gật đầu, có thể. Trần Bân lạnh hừ một tiếng, nếu như cái này thanh hoa sứ là thật ngươi lại như thế nào?
Tùy ngươi xử trí.
Diệp Thần thản nhiên nói. Trần Bân nhẹ gật đầu, tiểu tử đây chính là ngươi nói, không nên hối hận, ta lại đánh gãy tay chân của ngươi lấy đó cảnh giới. Mọi người chung quanh nghe đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thương hại nhìn lấy Diệp Thần. Trần Tứ gia tại Đào Bảo đường phố nói được thì làm được, một khi xác định cái này thanh hoa sứ là thật, Diệp Thần chết chắc. Diệp Thần nhẹ gật đầu đi tới thanh hoa sứ trước mặt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần, bọn họ đều rất ngạc nhiên, Diệp Thần như thế nào chứng minh cái này thanh hoa sứ thật giả. Diệp Thần cầm lên thanh hoa sứ, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt trực tiếp ngã trên mặt đất. Ầm. Thanh hoa sứ ngã trên mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Hiện trường nở dê hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là giá trị 30 triệu thanh hoa sứ à, vậy mà trực tiếp bị Diệp Thần cứ như vậy ngã. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Thi Liên Trần Bân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi dám ngã ta thanh hoa sứ? Trần Bân nhanh muốn tức điên. Tiểu tử này điên rồi đi, 30 triệu thanh hoa sứ vậy mà liền như thế để hắn ngã. Ta nhìn tiểu tử này thì là muốn chết, ngã cái này thanh hoa sứ tứ ra làm sao lại tha hắn. Tiểu tử này một thân hàng vỉa hè hàng, cũng là bán hắn cũng không đáng cái này thanh hoa sứ tiền đi. Mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt cơ hồ giống như là nhìn lấy một người chết một dạng. Ngã tứ ra thanh hoa sứ, Diệp Thần chết chắc. Diệp Thần lại là không nội vã, từng bước một đi tới thanh hoa sứ toái phiến bên trong ngồi xuống thân thể. Tiểu tử này đang làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn đem toái phiến hợp lại? Tiểu tử này sẽ không là thằng điên đi. Tiểu tử này một hồi nhất định chết rất thảm. Trần Bân sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay ngươi không cho ta một cái thuyết pháp, ngươi đi không được. Diệp Thần tại trên mặt đất lật nhặt được một phen cười nhạt một tiếng nói ra, tìm được. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần cầm lên một cái toái phiến. Vũ Thành, ta tin tưởng mọi người đều biết đi. Tạo giả đại sư Vũ Thành. Nghe cái tên này trong lòng mọi người giật mình. Tại giới đồ cổ, người nào không biết Vũ Thành, tạo giả đại sư, hắn làm giả kỹ thuật thần quỷ khó phân biệt. Chẳng lẽ nói cái này thanh hoa sứ xuất từ thành chi thủ? Diệp Thần cầm lấy toái phiến nói ra, các vị cần phải đều biết, Vũ Thành làm giả có một cái yêu thích, ưa thích đem tên của mình viết tại gốm sứ vách trong, mọi người mời lên mắt. Mọi người nhìn về phía thanh hoa sứ, nhất thời đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tại thanh hoa sứ mảnh vụn bên trên, khắc lấy Vu Thành hai chữ. Có gốm sứ khắc chữ làm chứng, không cần mọi người nói, tất cả mọi người minh bạch, cái này thanh hoa sứ là giả. Không, điều đó không có khả năng. Trần Bân sắc mặt trắng bệnh, hắn lấy qua Diệp Thần trong tay toái phiến. Làm hắn nhìn thấy phía trên tên, triệt để trợn tròn mắt. Hắn ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài, bỏ ra 30 triệu từ nước ngoài mua về gốm sứ lại là cái hàng giả. Đáng giận. Trần Bân nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo hán độc. Nếu như không phải tiểu tử này, coi như cái này thanh hoa sứ là giả cũng không người nào biết. Nhưng bây giờ bị Diệp Thần rất bể, mà lại chứng minh là giả, hắn lần này thật vừa bồi phu nhân lại chết binh. Diệp Thần vô vô Trần Bân bả vai, lần sau thêm chút tâm, đừng để người hố còn thay người kiếm tiền. Trần Bân tại Đào Bảo đường phố hô phong hoán vũ, nhiều năm như vậy hắn cái gì thời điểm nhận qua khuất nhục như vậy. Hắn tức đến run rẩy cả người, ánh mắt bên trong sát ý phun trào. Chương 118, ngươi dám không? Ba canh cầu đặt mua. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Trần Bân, đúng rồi, ngươi vừa mới nói nếu như ta chứng minh là giả còn phải cho ta một chỉ hệ ưu đúng hay không? Trần Bân hít sâu một hơi, ta Trần Tứ gia nói chuyện tự nhiên chắc chắn tiền sẽ đưa cho ngươi. Tuy nhiên thanh hoa sứ rất bể nhưng là mặt mũi ném không được. Chơi cổ vật giảng cũng là tín dự, cho nên liền xem như đánh nát răng cũng phải hướng trong bụng ướt. Trần Bân hít sâu một hơi, ra trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng đối với mọi người ôm quyền nói. Ta Trần Bân hôm nay đánh mắt để các vị chê cười, còn muốn cảm ơn tiểu huynh đệ thay ta ngã đồ sứ này, ta cũng sẽ hấp thụ lần này giao hấn, các vị tản đi đi. Mọi người tản đi, Trần Bân ngoài cười nhưng trong không cười đối Diệp Thần nói ra, tiểu huynh đệ, đi ta thông bảo lâu ngồi một chút uống chén trà, ta tốt chuẩn bị cho ngươi tiền. Diệp Thần trong lòng cười lạnh, uống trà, chuẩn bị tiền. Ta làm sao không tin ngươi mà hảo tâm như vậy. Bất quá Diệp Thần nhẹ gật đầu, được. Diệp Thiến ngươi đi về trước. Ta cùng Trần Tiên Sinh uống chút trà, tâm sự. Diệp Thiến lo lắng hỏi, một mình ngươi có thể chứ? Không có vấn đề, yên tâm đi. Diệp Thần cười nói. Diệp Thiến tuy nhiên lo lắng, bất quá nhìn đến Diệp Thần một mặt không quan trọng dáng vẻ, cũng chỉ đành rời đi. Diệp Thần tiến vào thông bảo lâu, cửa tiểu nhị đem cửa phòng đóng lại. Trần Bân nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám đập ta 30 triệu thanh hoa sứ. Diệp Thần nhìn đến Trần Bân trở mặt rồi đột nhiên cười. Thế nào,
ngươi không nói còn phải cho ta một chỉ hệ u khen thường sao?
Muốn đổi ý?
Ừ, tiểu tử, đập ta thanh hoa sứ ngươi còn muốn một chỉ hệ u, hôm nay ta muốn ngươi một cái chân xem như bổ khuyết.
Trần Bân lộ ra nguyên hình hung ác nói.
Diệp Thần nghe đột nhiên cười, ngươi dám không?
Nhìn đến Diệp Thần bộ kia khí định thần nhàn dáng vẻ, Trần Bân sửng sốt một chút.
Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn cười được.
Đúng lúc này, bên ngoài phanh 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 truyền đến tiếng gõ cửa.
Trần Bân nhíu mày, nói cho người bên ngoài, hôm nay ta không tiếp khách.
Có điều rất nhanh, một cái tiểu nhị chạy vào.
Tứ gia, người tới là Đào Bảo đường phố bất động sản quản lý Lý Khôn.
Hắn sao lại tới đây?
Trần Bân sửng sốt một chút.
Tuy nhiên Trần Bân tại Đào Bảo đường phố rất nhu bức, nhưng là bất động sản quản lý cũng là hắn không dám trêu chọc.
Mấy người các ngươi để ý hắn.
Nói, Trần Bân vội vàng hấp tấp đi ra ngoài.
Lý Tổng, sao ngươi lại tới đây?
Trần Bân cười ha hả nói.
Diệp Tổng có phải hay không tại các ngươi nơi này?
Lý Khôn lo lắng hỏi.
Diệp Tổng cái nào Diệp Tổng?
Trần Bân sửng sốt một chút.
Vừa mới đánh nát ngươi bình hoa cũng là Diệp Tổng, hắn là chúng ta Đào Bảo đường phố thứ hai đại cổ đông.
Cái gì?
Trần Bân hít vào một ngụm khí lạnh.
Nếu như là người bình thường, hắn đánh cũng liền đánh,